Chương 2135, Phú Đí Lỷ Vệ Dị giao đồ ăn. Chương 2135, Phú Đí Lỷ Vệ Dị giao đồ ăn. Sùn Nỉ cố gắng gượng cái thân thể mệt mỏi của mình và quay đầu về phía cầu thang, tự hỏi ai là người đã bước vào bờ dư lì ạn em họ dị ủng. Mặc dù ỉ vỏ dị island, đảo ngà, không còn hoang vắng như trước khi phì giờ kịp tờ, những người giữ lửa, trở lại, nhưng ít ai đến mà không báo trước chứ đừng nói đến việc có thể vượt qua được hàm răng của mạ vệ Lumimit, quái vật bắt trước tuyệt vời, mà không bị thương. Vì vậy, chỉ có một vài ứng cử viên. Cả sĩ thì đang ở rất xa, trong hố lạc sơ, còn Esco thì thường lơ lửng xuống cầu thang thay vì đi bộ. Vậy nên, câu hỏi của cậu được trả lời ngay sau đó khi cậu thấy mẹ Fitz cẩn thận bước xuống cầu thang, con đường của cô được chiếu sáng dịu nhẹ bởi một mờ mọ gì, ký ức, đang lơ lửng. Những đường nét duyên dáng của thân hình mảnh khảnh của cô là một cảnh tượng tuyệt vời cho đôi mắt mỏi mệt. Sùn Nỉ quá mải mê ngắm nhìn khung cảnh đến nỗi cậu quên mất việc chào hỏi cô. Nhưng em ấy đang mang cái gì vậy? Thật vậy, mẹ Fitz đang cầm thứ gì đó trên tay. Từ vị trí của cậu dưới chân cầu thang, thứ đó trông có vẻ đáng ngờ như một cái khay. Vài khoảnh khắc sau, một mùi thơm ngon đến tận mũi cậu. Sùn Nỉ chớp mắt vài lần. Đồ ăn. Lúc này, ánh sáng dịu nhẹ của mờ mọ gì, ký ức, phát sáng đã xua tan bóng tối và chiếu lên thân hình đang nằm dài của cậu. Nhận thấy cậu đang nhìn mình từ dưới sàn, Nefis khựng lại một lát, sau đó hơi quay đi với vẻ hơi bối rối trong tư thế của mình. Như thể đang cố che chắn cái khay bằng cơ thể. Anh đã về rồi. Giọng cậu nghe có vẻ tự tin và điềm tĩnh, như mọi khi, nhưng cậu có thể nhận thấy cô có chút giật mình. Cô im lặng một lúc, rồi nói thêm bằng giọng điệu điềm nhiên thường lệ, em chỉ nghĩ rằng anh sẽ đói khi trở về. Vì vậy, em mang một ít đồ ăn đến, để lại phòng khi anh đói. Sùn Nỉ nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười, cảm thấy một cảm giác ấm áp và lạ lùng xoa dịu trái tim đang đau nhức của mình. Em đã nấu bữa ăn cho anh sao? Nefis hắng giọng. Sao? Anh cho rằng em không biết nấu ăn sao, Master Sons? Đương nhiên là em biết. Dù sao thì em cũng đã được giáo dục sâu rộng với tư cách là con cháu của một lệ gạ sĩ cơ lạn, gia tộc hậu duệ, bao gồm cả các khóa học nâng cao về chuẩn bị bữa ăn và dinh dưỡng. Vì vậy, em cũng khá thành thạo trong những vấn đề này. Sùn Nỉ cười khẽ, rồi nhăn mặt vì đau. Tốt hơn là mình không nên cử động đột ngột. Đồng thời, cậu nghĩ lại về quá khứ chung của họ. Một quá khứ mà chỉ mình cậu nhớ và trân trọng. Nụ cười của cậu trở nên hơi tiếc nuối. Ồ, không anh biết Lady Nefis có thể nấu ăn. Thực tế, anh còn từng nghĩ đến việc thuê em làm đầu bếp ở bờ dư lì ạn em họ dị ủng. Dạo gần đây, Sùn Nỉ luôn là người cho Nefis ăn. Cậu rất vui vì điều đó, và thực sự, nhìn cô ấy thưởng thức món ăn cậu chuẩn bị mang lại cho cậu niềm vui lớn. Nhưng vào những ngày đầu của mối quan hệ đầy sóng gió của họ, ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, chính cô là người luôn chuẩn bị đồ ăn cho cả nhóm. Người thấy mùi thơm ngon bây giờ, Sùn Nỉ đột nhiên nhận ra cậu đã bỏ lỡ hương vị nấu ăn của Nefis đến nhường nào. Mấy giáo viên lệ gạ sĩ, hậu duệ, không phải dạ bừa. Cô hơi nghiêng đầu và nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, những tia thích thú bùng lên trong mắt cô. Em làm đồ bếp. Sùn Nỉ nhướng mày và cười toét toét. Sao? Lỗ bóc xa đảo, chúa tể bóng tối, có thể làm việc trong bếp, nhưng chèn chỉnh sở ta, ngôi sao đổi thay, thì không thể. Nefis im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi mỉm cười một cách tinh tế. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng bây giờ em hơi bận. Sau đó, nụ cười của cô từ từ biến mất, và khi ánh mắt cô khám phá thân hình đang nằm dài của Sùn Nỉ, vẻ mặt cô trở nên u ám. Nhưng tại sao anh lại ở anh bị thương? Sùn Nỉ ho khan và do dự trong vài khoảnh khắc. Ừ, anh bị thương một chút. Thực tế, anh bị thương đến mức thậm chí còn không cầm nổi một cái thìa. Nhanh chóng bước xuống, Nefis vội vàng bước xuống cầu thang và đặt khay lên một bàn trưng bày. Đợi đã, em sẽ chữa lành cho anh. Sùn Nỉ nhìn cô với vẻ đáng thương. Hoặc là, em biết đấy, em có thể ôm anh trong khi cho anh ăn. Vẻ mặt cô cứng lại. Em sẽ chữa lành cho anh. Khi Sùn Nỉ cười khúc khích, cô quỳ xuống trước mặt cậu và đặt tay lên ngực cậu. Chẳng mấy chốc, cơn đau của cậu dịu đi, bị xua tan bởi làn sóng ấm áp của ngọn lửa thanh tẩy. Cơ thể tàn tạ của cậu được chữa lành, và ngay cả linh hồn bị tổn thương của cậu cũng được xoa dịu, tự phục hồi với tốc độ nhanh hơn nhiều. Lần này, Nefis mất nhiều thời gian hơn bình thường để chữa lành vết thương cho cậu. Cuối cùng, cô cũng xong ngay cả khi da mặt cô đã trở nên hơi nhợt nhạt. Biết cái giá mà nó phải trả, Sùn Nỉ không thích bị cô chữa lành cho lắm. Nhưng cậu không đủ trẻ con để nói ra sự miễn cưỡng của mình. Xét cho cùng, việc nhìn thấy cậu bị thương và đau khổ chắc hẳn cũng đau đớn với cô như việc nhìn thấy cô đau đớn đối với cậu ừm, có lẽ ít hơn một chút. Trong mọi trường hợp, đó là một món quà mà cô ấy tự nguyện trao tặng, và cậu sẽ không đáp lại ân huệ của cô bằng những lời cay đắng hối tiếc. Vì vậy, Sùn Nỉ chỉ mỉm cười và nói với vẻ nhẹ nhõm rõ ràng trên khuôn mặt, cảm ơn em. Nefis im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi trả lời bằng một giọng hơi dịu, nếu anh biết ơn, thì đừng dễ bị thương như vậy. Em không thích khi anh bị thương. Sùn Nỉ khẽ cười. Không dễ để bị thương nặng như thế này đâu, em biết không? Thực tế, anh đã làm việc rất chăm chỉ để nhận ít hơn những vết thương. Cô nhìn cậu với vẻ trách móc. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Cậu ngồi dậy, rồi liếc nhìn khay thức ăn vẫn bị lãng quên trên bàn. Ô, anh đã đến xạ đào rộn, coi bóng tối, giết một vị thần đã chết, trở thành Titan, học được một vài bí mật cổ xưa từ một cái xác hay nói, và cắt cổ một cái bóng từng là bạn đồng hành của hắn. Sùn Nỉ mỉm cười, rồi chỉ vào thức ăn. Anh sẽ kể cho em mọi thứ chi tiết hơn, nhưng anh ăn trước được không? Anh chắc chắn mình sẽ thưởng thức bữa ăn ngon hơn khi nó vẫn còn nóng ngay cả khi em từ chối cho anh ăn. Nefis chớp mắt vài lần. Được thôi, cứ tự nhiên nếu anh muốn. Sau đó, khi Sùn Nỉ định đứng dậy để lấy khay, cô đột nhiên lên tiếng, khoan đã. anh nói là anh đã giết một vị thần đã chết. Hoàn toàn tập trung vào khung cảnh quyến rũ của bữa ăn do Nẹ Phi chuẩn bị, Sunny gật đầu một cách lơ đãng.
Ừm,
nhưng chỉ là một vị thần nhỏ thôi, không có gì phải lo lắng đâu. Chương 2136, Dị Toàn Nghi Lễ. Chương 2136, Dị Toàn Nghi Lễ. Và đó là khi anh nói lời tạm biệt với Eruzit và đội vã quay trở lại nơi anh đã bước vào xà đảo rộn, coi bóng tối, để trở về đây. Dù sao thì anh nghĩ tên vô lại đó rất vui khi biết em vẫn ổn. Mặc dù hắn đã dùng những lời lẽ hoa mỹ để mô tả em. Nepis im lặng một lúc, nhìn Sunny với vẻ kinh ngạc. Cô đã hỏi cậu một vài câu hỏi ở đây và ở đó trong câu chuyện của cậu, nhưng phần lớn vẫn im lặng và lắng nghe một cách chăm chú. Vài khoảnh khắc sau, cô từ từ lắc đầu. Hắn đến từ thời trước khi Nỉ Tật Mạ Giờ sợ kẹo, ác ngộng ma pháp, thống trị thế giới. Hắn sẽ không biết Nỉ Tật Mạ Giờ, ác ngộng, là gì và chúng hoạt động như thế nào. Vì vậy, hắn sẽ không thể đoán được rằng em đã nhận được ở Chi Bút, thuộc tính, Nẹ Phi Lìm, nửa người nửa thần. Sau khi chinh phục phở ớt Nỉ Tật Mạ Giờ, ác ngộng thứ nhất, hắn sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng em được sinh ra như một Nẹ Phi Lìm, nửa người nửa thần. Nẹ Phi Lìm, nửa người nửa thần, là con của một sự kết hợp ô uế giữa thần thánh và phàm tục. Vì vậy đối với những người thời đó, họ sẽ đáng ghê tởm hơn cả những người bị tha hóa bởi vòi, thưa không? Cô nhún vai. Vậy nên, đừng trách hắn. Một khoảnh khắc sau, một nụ cười hiếm hoi thắp sáng khuôn mặt cô. Tuy nhiên, em rất vui vì hắn đã thực hiện được ước nguyện và đến được xạ đảo rộn, coi bóng tối. Thời gian chúng ta ở bên nhau rất ngắn, nhưng em rất thích bầu bạn với hắn. Sunny nhìn cô với vẻ tò mò. Nhưng có quan trọng không? Dù hắn bị nuốt chửng bởi sương mù của NIH, thế giới ngầm, hay bị phá hủy bởi xạ đảo rộn, coi bóng tối, kết quả ít nhiều cũng giống nhau. Hơn nữa anh nghĩ hắn đã nói dối anh, ngay từ đầu. Chẳng phải hắn đã từng nói với em rằng không còn nhiều thời gian cho hắn sau khi bị đưa khỏi cái cây đó sao? Vì vậy, có thể là hắn đã bịa ra toàn bộ câu chuyện về việc bị xạ đảo rộn, thần bóng tối, nguyền rủa. Nepis suy ngẫm những lời của cậu, rồi từ từ lắc đầu. Em nghĩ ý hắn là hắn sẽ trở nên vô tri như những người chết không yên nghỉ khác ở Nhì Tật Mạ Giờ Đề Dẹp, sa mạc các ngộng, cuối cùng, bị tách khỏi cái cây. Và nó quan trọng, ít nhất là đối với hắn. Hãy nghĩ về nó như một thi thể bị bỏ mặc cho các yếu tố hoặc được chôn cất đúng cách. Đối với người xưa, việc bóng tối của người chết tìm thấy sự bình yên trong xạ đảo rộn, coi bóng tối, là điều đúng đắn. Vì vậy ngay cả khi ở Rụ Dịt bị từ chối cái chết, hắn vẫn muốn nơi an nghỉ cuối cùng của mình ở trong cõi của xạ đảo gột, thần bóng tối. Cô nhìn Sunny và mỉm cười nhẹ. Dù sao thì nó vẫn tốt hơn những lựa chọn khác. Sau đó, Nepis khép cười khúc khích. Nhưng chẳng phải rất là sao, khi nói về xạ đảo rộn, coi bóng tối, như bản chất thần bí của cái chết một cách hiển nhiên như vậy, như thể chúng không phải là thần phải sao? Sunny nhún vai. Anh nói vậy. Nhưng nó có lạ hơn việc chiến đấu trên khung xương sườn của một bộ xương có kích thước bằng lục địa không? Hay là đi xuyên thời gian bên trong một kim tự tháp vẫn ở xa dù bạn có đi bao lâu đi chăng nữa không? Hãy thành thật đi, cuộc sống của chúng ta không và chưa bao giờ bình thường cả. Nepis gật đầu, rồi nhìn cậu một cách nghiêm túc. Vậy, xạ đảo rộn, coi bóng tối, anh có phải là người duy nhất có thể vào được không? Hay là anh có thể đưa người khác đi cùng? Sunny do dự trong vài khoảnh khắc. Anh không chắc liệu anh có thể đưa ai đó đi cùng vào gạt bóp xa đảo, cánh cổng bóng tối, không. Tuy nhiên, anh đã sử dụng hóa thân thứ bảy của mình để tạo một sợi dây liên kết, ở càng xa vùng đất trung tâm càng tốt, vì anh sợ những sinh vật sống ở đó. Vì vậy, anh có thể đưa ai đó đến xạ đảo rộn, coi bóng tối, từ thế giới thức tỉnh. Tuy nhiên anh khuyên em không nên đi. Nó quá nguy hiểm, và nó chỉ hữu ích cho những người như anh. Ngay cả như vậy, anh cũng không có kế hoạch quay trở lại đó sớm. Nepis thở dài và gật đầu lần nữa. Có lẽ đó là điều không ngoan. Sau đó, vẻ mặt cô trở nên trầm ngâm. Cuối cùng, cô nói nhỏ, và một hành động thách thức. Sunny im lặng, nghĩ lại những gì ở Rủ Dịt đã nói. Sau một thời gian, Nepis cau mày. Nó có ý nghĩa, bằng cách nào đó. Bản chất của Sủn Tợ Gì Mà Si, tối thượng, không chỉ đơn giản là có đủ sức mạnh để cai trị thế giới, mà còn là có đủ sức mạnh thuyết phục để khiến thế giới khuất phục trước sức mạnh của anh. Để mong muốn nó. Và có vẻ như người ta phải chứng minh sức mạnh của sự thuyết phục thông qua một hành động đặc biệt, một nghi lễ, một loại hy sinh nào đó. Sunny cười khúc khích, thích thú trước lời nói của cô. Sự thuyết phục thật buồn cười khi em dùng từ đó. Nhưng cậu hiểu cô đang cố gắng nói gì. Không phải là việc đạt được Sủn Tợ Gì Mà Si, tối thượng, đòi hỏi phải thực hiện một nghi lễ cụ thể, mà là bất kỳ hành động nào dẫn đến việc đạt được Sủn Tợ Gì Mà Si, tối thượng, đều sẽ là một nghi lễ theo định nghĩa. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ nghĩ về nó như một sự hy sinh. Đó cũng là một lựa chọn từ ngữ khác thường. Phải chăng là ra, theo tợ là G. Hopsel, hai đương thép, đã hy sinh cha mình để thế cho ông ta. Trong trường hợp đó, Sunny phải hy sinh cái gì để hoàn thành nghi lễ? Đột nhiên, cậu nhớ đến một câu chuyện cũ mà Nepis đã từng kể cho cậu nghe, câu chuyện về một anh hùng vĩ đại tên là Hệ Giả Cơ, người mà bản ngã thần thánh của ông đã trở thành một vị thần, trong khi bản ngã phàm trần của ông đã trở thành một cái bóng cô đơn lang thang vô định trong bóng tối của NIH, thế giới ngầm, phiên bản thần thoại của NIH, thế giới ngầm, không phải thế giới thực. Cậu dùng mình, đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, Sunny thở dài. Dù sao thì chúng ta cũng sắp hết thời gian rồi. Nepis nhìn cậu một cách u ám, rồi gật đầu với một tiếng thở dài. Sunny thực sự không muốn nói những gì cậu sắp nói tiếp theo, nhưng có rất ít lựa chọn. Cậu hít một hơi thật sâu. Án Mịu đã mở đường qua hồ Lofthefjim, vùng rông của xương sườn thứ nhất. Một khi Sở Vật Ami, quân đoàn kiếm, xuất hiện từ bên dưới và lẹ sẽ rổ xịn Sở Trần Nồn, tiểu thành trì giao lộ, thất thủ, khi Song sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Và khi căn cứ của Song Army, quân đoàn Song, bị bao vây chỉ còn vài ngày nữa trước khi các sổ về dịch, bá chủ, đục độ. Đó là thời hạn của chúng ta. Em có nghĩ chúng ta sẽ đạt được sủ tợ gì mà si, tối thượng, trước đó không? Nephis do dự một lúc, rồi nói một cách bình tĩnh, em không thể chắc chắn về điều đó. Sunny gật đầu. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu tự hỏi mình một vài câu hỏi khó. Và dù câu trả lời của chúng ta là gì, anh nghĩ rằng chúng ta cần thay đổi kế hoạch một chút. Cậu thở dài. Dù nó tốt hay xấu. Cơ vợ thờ hôm nay mừng một Tết, chúc mọi người năm mới bình an, an khang thịnh vượng ạ. Chương 2137, Aber Liger hoặc in tổ A3 cô gái mù bước vào quán 3. Chương 2137, Aber Liger hoặc in tổ A3 cô gái mù bước vào quán 3. Cả sĩ đang đi xuyên qua vùng đất rộng lớn, ghê tởm của khu rừng quái dị trong khi tay vẫn đặt trên chuôi của Quet Dancer, vũ công yên lặng. Hàng ngàn mùi hương tấn công cái mũi nhạy cảm của cô, và hàng ngàn tiếng ồn tấn công đôi tai đang ủ của cô. Không khí ẩm ướt bám vào da cô, khiến cô cảm thấy bẩn thỉu. Cô rất ghét khu rừng này. Đối với một người như cô, người thiếu thị giác nhưng bù đắp lại, một phần nào đó, bằng các giác quan tăng cường, thì vùng đất sâu thẳm, tung tùm, trườn bò của gọt dạ vợ là một cái nặng. Ở đây không có đường thẳng nào, không có mô hình có thể dự đoán được, không có không gian trật tự nào không có sự an toàn. Chỉ có sự hỗn loạn và sự phong phú kinh hoàng, đe dọa nhấn chỉ cô. Ở hỏa kệ net ability, khả năng thức tỉnh, của cô cũng không phải là toàn năng. Cô có thể điều hướng thế giới với một mức độ tự tin nhất định ở những nơi vừa lạ vừa quen, hoặc thậm chí trên chiến trường, ít nhất là trong một thời gian. Nhưng ở đây, mỗi bước đi đều là một thử thách. Có những rễ cây phồng lên, những dây leo dày và những khúc xương cũ nhô ra khỏi mặt đất. Có những mạng nhện đáng ghê tởm, những cành cây treo lủng lẳng và những chiếc lá đung đưa. Và đó chỉ là những chướng ngại vật trật tụ. Có những đàn sâu bọ với những vết cắn chết người, những hồ axit tiêu hóa ẩn dưới lớp rêu đỏ tươi mỏng manh, những cây mục nát vươn ra săn mồi bằng những xúc tu đỏ son và kéo sinh vật sống vào những cái miệng khủng khiếp, và vô số nỗi kinh hoàng khác nữa. Nói chung, đó là nơi tồi tệ nhất mà một người mù có thể thấy mình ở trong đó, và đặc biệt đối với cô, nó không khác gì địa ngục. Nhưng cả sĩ đã thấy mình dũng cảm bước vào vùng sâu thẳm của khu rừng ghê tởm, được gửi đến đây theo lệnh của King of Sutter, vua kiếm. Cô vẫn im lặng và không phàn nàn. Ít nhất thì cô không đơn độc. Hai sen khác đang đi cùng cô trong nhiệm vụ này, cả hai đều phù hợp với nó hơn nhiều. Cả sĩ có thể điều hướng khu rừng bằng cách mượn giác quan của họ. Một trong số họ là sen Haley, người đã đi trước vài bước trong hình dạng con người của mình trong khi dọn dẹp bụi rậm bằng lưỡi kiếm sắc bén của thanh Simos, một điều mà cả sĩ, trong sự xấu hổ của mình, không thể làm được. Không phải là cô không thể vung vũ khí của mình vào những dây leo lủng lẳng và những cành cây tua tủa. Chỉ là Quet Dancer, vũ công yên lặng, thường không cắt được chúng, không phải vì thanh kiếm mỏng không đủ sắc bén, mà đơn giản là vì khu rừng xung quanh chúng quá cổ xưa và quá mạnh mẽ, chống lại lưỡi kiếm của một ở họa kệ nẹt lệ cổ tầm thường ngay cả khi nó được tăng cường bởi một mờ mò gì mạnh mẽ. Cả sĩ khẽ thở dài. Ngay cả trọng lượng của bộ giáp của cô cũng cảm thấy xa lạ, cô đã dành phần lớn vài năm qua xa rời chiến đấu, mặc những chiếc váy thanh lịch và áo tù nịt được kiểm phép trong những sảnh đường sang trọng thay vì mặc áo giáp lưới và áo giáp bằng thép trên chiến trường. Vì vậy, cô đã bỏ bê kho vũ khí linh hồn của mình, không bao giờ bận tâm đến việc lắp ráp một bộ mờ mò gì chiến đấu xứng đáng với một sen. Nhưng người ta phải mặc quần khi bước vào rừng. Vì vậy, giờ cô đang phải trả giá cho sự sơ suất của mình, cảm thấy nặng nề vì bộ giáp. Thành viên thứ ba trong nhóm của họ không ai khác chính là sen già thân thiện, Zebok Dagonet, người đi sau cô trong khi dùng cây gậy của mình để gạt các cành cây. Cả ba người họ đã được cử đi trinh sát đoạn đường xa nhất và nguy hiểm nhất của hồ Lạc Sơ, vùng giống, bên trong thờ Jim, xương sườn thứ nhất. Nhà vua đã từng đi qua đây một lần, khuất phục những nỉ tật mạ dở cờ dễ tụ ép, sinh vật tác động, nguy hiểm nhất như một thảm họa tự nhiên, nhưng vẫn còn một số việc phải làm trước khi những người lính thiết lập một con đường an toàn lên bề mặt đạt đến vạch đích này. Ngoài ra, nơi này không thuộc về sở vật đô mảnh, lãnh địa kiếm, cũng như song đô mảnh, lãnh địa song. Nó là vùng đất không người theo đúng nghĩa của nó, khiến nó trở nên nguy hiểm nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra với ba sen ở đây, nhà vua sẽ không thể giúp họ. Ông ấy thậm chí có thể không cảm nhận được rằng nguy hiểm chết người đã xảy ra với những nhà vô địch của mình. Tất nhiên, cả sĩ có những cách khác để yêu cầu giúp đỡ nếu có chuyện gì xảy ra. Nhưng Nephis thì ở quá xa, chỉ huy cuộc bao vây vợ giờ thổ xìm, đại giao lộ. Lột bóc xạ đạp sờ, chúa tể bóng tối, cũng ở rất xa, trở lại và nỉ xỉn là kẻ, hồ khô cằn. Sẽ mất một thời gian để cậu ta đến nếu cô gọi, nhưng chỉ cần biết rằng có ai đó mà cô có thể gọi khiến cô cảm thấy tốt hơn. Gặt một dây leo đỏ tươi bằng cây gậy của mình, sen dẹp thở dài sau lưng cô. Sau đó, có vẻ như buồn chán, ông hỏi bằng một giọng tinh lịch, này cô, lấy đi cả sĩ ạ. Cả sĩ hơi quay đầu lại, như một người có thể nhìn thấy. Những cử chỉ này vô nghĩa đối với cô, nhưng chúng khiến những người khác cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cô. Vâng, sen dẹp. Ông già mỉm cười. Cô biết điều đó vì cô đang chia sẻ giác quan của ông và có thể cảm thấy đôi môi của ông giãn ra. Một cô gái mù nói gì sau khi bước vào một quán bar? Cả sĩ chớp mắt vài lần, điều này không ai nhận thấy vì cô đang đeo bịt mắt. Không, ông ấy không làm vậy. Ông ấy có làm không? Cô hắng giọng. Tôi e là tôi không biết. Ông già cười tươi hơn và cố gắng nhịn cười. Ối, ông ấy đã làm. Cả sĩ im lặng, không biết phải phản ứng như thế nào. Trong khi đó, ông già dẹt bật ra một tiếng cười nghẹn ngào. Ối, hiểu chứ? Cả sĩ gượng gạo nở một nụ cười. Ồ, ở phía trước, sen hệ lì thở dài nặng nề và nhìn xuống, che mặt bằng một lòng bàn tay. Dẹt nhìn họ trong vài khoảnh khắc, rồi lắc đầu thất vọng. A, các cô thật là không vui. Cả sĩ thoáng nghĩ xem liệu câu đùa của ông ấy có thô lỗ không, nhưng ngay cả khi đúng là vậy, cô vẫn bí mật thích nó. Quay đi để tiếp tục đi bộ, cô tập trung vào góc nhìn của ông già. Sen dẹt thực sự đã già, ít nhất là già hơn hầu hết các ở họa Kenneth, người thức tỉnh, là thành viên của phở ợt dơ nẹ dạ tỷ hòn, thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, ông ta vẫn khỏe mạnh và tráng kiện như một người đàn ông ở độ tuổi sung sức. Cơ thể ông ta tràn đầy sức mạnh dữ dội, được tôi luyện thành một công cụ giết người hoàn hảo sau nhiều thập kỷ luyện tập không ngừng nghỉ. Ông ta oai phong hơn hầu hết mọi sen mà cô từng gặp, ít nhất là về thể chất. Cây gậy của ông ta cũng chỉ là để trưng bày. Ông ta không bị khập khiễng, và tất cả xương cốt của ông ta đều ở trong tình trạng tuyệt vời. Điều đó có chút đáng tiếc, bởi vì cả sĩ gần như chắc chắn rằng sen dẹt đang có kế hoạch giết câu ngày hôm nay. Chương 2138, Cỡ Lý Đình Hắc dọn dẹp nhà cửa. Chương 2138, Cỡ Lý Đình Hắc dọn dẹp nhà cửa. Cả sĩ đã mất khả năng cảm nhận tương lai, vì vậy sự nghi ngờ của cô không dựa trên bất kỳ loại tầm nhìn tiên tri nào. Tuy nhiên, cô khá tự tin rằng ông già đã quyết định kết thúc cuộc đời câu ngày hôm nay. Đó là bởi vì ngay cả khi không biết tương lai và trí nhớ về những tầm nhìn trong quá khứ bị xáo trộn, cô vẫn giữ được đầu óc phân tích và khả năng đưa ra kết luận dựa trên suy luận diễn dịch. Cô cũng có rất nhiều gián điệp vô tình cung cấp thông tin cho mình, và do đó biết nhiều hơn những gì cô được cho là biết. Lấy tình huống hiện tại làm ví dụ, Nephis đã gia nhập vào dự cơ lạn Vạ Lộ, đại gia tộc Vạ Lộ, để phá hủy nó từ bên trong, và đã trải qua nhiều năm chịu đựng sự thù địch của những người lớn tuổi trong gia tộc. Bên ngoài, không có gì gợi ý về sự căm ghét sâu sắc của cô đối với các sổ về dịch, bá chủ. Không có gì tiết lộ rằng cô biết ai đã âm mưu loại bỏ cha mình và ai đã gửi vô số sát thủ đến giết cô khi còn nhỏ. Cô ấy có vẻ như một người con gái bướng bỉnh, nhưng trung thành tuyệt đối của một lệ gạ sĩ cơ lạn, gia tộc hậu duệ, người đã hết lòng phục vụ gia đình nuôi dưỡng của mình mặc dù không được đối xử tốt cho lắm. Kimop server, đua kiếm, không có bằng chứng nào để nghi ngờ cô có ý định phản bội. Tuy nhiên, An không phải là một kẻ ngốc. Ông ta biết rất rõ mẹ Phis là con gái của ai, và vai trò của ông ta trong sự sụp đổ của gia đình cô. Do đó, ông ta sẽ đối xử với cô bằng sự nghi ngờ bất kể mẹ Phis làm gì hay không làm gì. Ông ta cũng sẽ biết rằng nếu cô ấy định phản bội ông ta, cô ấy sẽ làm như vậy trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Bởi vì, một cách hợp lý, cách duy nhất để phản bội một sổ về dịch, bá chủ, là rút một sổ và dìm, tối thượng, khác tiêu diệt họ. Và mọi người có xu hướng tuân thủ lý trí ngay cả khi đối tượng nghi ngờ của họ là một người hoàn toàn không hợp lý. Vì vậy, ca sĩ đã dự đoán khả năng kẻ thù sẽ hành động chống lại họ khi sự kết thúc của cuộc chiến đang đến gần. Sau đó đến lệnh lên đường cho nhiệm vụ trinh sát ở vùng sâu thẳm của Phở ợt Dìm Hồ Lão, vùng rông xương sườn thứ nhất, phần xa nhất và hẻo lánh nhất của chiến trường. Đã có điều gì đó kỳ lạ khi King of Summer, đua kiếm, cô lập nẹ phì khỏi ca sĩ và lột óp xa đạp sờ, chúa tể bóng tối, bằng cách gửi cả hai rời khỏi gờ giờ rồ xìm, đại giao lộ. Thậm chí còn kỳ lạ hơn khi ca sĩ được chỉ định ra tiền tuyến. Giờ đây, cô cũng bị tách khỏi Sunny. Chuỗi sự kiện khó xảy ra đó quá khó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cộng thêm mọi thứ cô đã học được từ những dấu ấn của mình. Cả sĩ đã tin chắc rằng cô bị coi là một trở ngại. Bằng chứng tố cáo nhất là danh tính của hai Sandy cùng cô trong nhiệm vụ. Một người là cháu gái của một kẻ phản bội bị hành quyết gần đây. Người còn lại là đao phủ và lưỡi kiếm ẩn của nhà vua. Tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ về tất cả. Nếu hắn thực sự muốn loại bỏ cô, ông ta đã không cần đến một kế hoạch phức tạp như vậy. Ông ta có hàng ngàn cách để khiến cả sĩ biến mất mà không gây ra sự nghi ngờ nếu ông ta thậm chí cho rằng cần thiết phải tránh sự nghi ngờ ngay từ đầu. Tuy nhiên, ông ta đã không làm vậy. Điều này khiến cả sĩ tin rằng nhiệm vụ trinh sát này là sáng kiến của riêng dẹt. Điều đó có nghĩa là cô là người duy nhất gặp nguy hiểm, trong khi nẹ Phis và Sùn Nỉ vẫn an toàn. Cách dẹt hành xử cũng xác nhận sự nghi ngờ của cô. Ông ta rất tinh tế về điều đó, trên thực tế, ông ta gần như không gây chú ý một cách hoàn hảo. Ông già thậm chí dường như đã cân nhắc đến Apet, khía cạnh của cô, không bao giờ phản bội ý định thực sự của mình ngay cả khi không có ai nhìn ông ta. Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ trong hành vi của ông ta đã bỏ qua một thói quen mà tất cả những ở họa Kenneth, người thức tỉnh, dày dặn kinh nghiệm đều chia sẻ và tuân thủ một cách bản năng. Trong giờ giảm đồn, khói ngộng, nơi những nỗi kinh hoàng khôn tả trú ngụ, những sinh vật thực sự nguy hiểm có thể cảm nhận được khi ai đó đang nhìn chúng. Do đó, ở họa Kenneth, người thức tỉnh, không bao giờ nhìn trực tiếp vào con mồi nguy hiểm trước thời điểm tấn công. Tương tự như vậy, trong khi nhìn thế giới qua con mắt của Zed, cả sĩ nhận thấy rằng ông ta luôn giữ cô ở ngoại vi tầm nhìn của mình, nhưng không bao giờ nhìn thẳng vào lưng cô. Sau đó, có hệ ly. Người ta sẽ cho rằng nếu Zed thực sự muốn giết cả sĩ, ông ta sẽ sắp xếp để cả hai đi làm nhiệm vụ một mình, để loại bỏ cô mà không có nhân chứng. Nhưng giả định đó chỉ hợp lý nếu người ta không biết chi tiết về Apet, khía cạnh của Zed mà rất ít người trên thế giới biết, công bằng mà nói. Nhưng tất cả những gì cả sĩ phải làm để tìm hiểu sự thật là đối mặt với ông ta một lần. Sen Zed là một sinh vật xảo quyệt. Đột mạn ability, khả năng ngủ yên của ông ta có thể cực kỳ mạnh mẽ hoặc hoàn toàn vô dụng, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Ông ta có thể tăng cường cảm xúc của một mục tiêu, khiến chúng bùng cháy mạnh mẽ hơn trong lồng ngực của họ. Niềm vui, sự vui vẻ, tình cảm, sự hài lòng sợ hãi, căm ghét, đau buồn, tức giận. Tất cả những điều đó và hơn thế nữa đều nằm trong quyền hạn của ông ta để tăng cường. Ở họa kệ net ability, khả năng thức tỉnh của ông ta rõ ràng là thực tế hơn, cho phép dẹt khiêu khích bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì tấn công ông ta do sự tức giận ngột ngạt. Đó là một ability, khả năng mạnh mẽ thao túng tâm trí của một người. Nó cũng được hưởng lợi rất nhiều từ loạt mạn ở, sức mạnh ngủ yên, của ông ta, nhưng nó chỉ thực sự tỏa sáng khi có ai đó ở đó để tận dụng lợi thế của kẻ thù mù quáng tấn công ông già danh mãnh. Tuy nhiên, chính Ascended Ability, khả năng thăng hoa của Zed đã khiến ông ta trở nên xảo quyệt đến vậy. Ascended Ability, khả năng thăng hoa của ông ta cho phép ông già chuyển đổi chủ đề cảm xúc của một mục tiêu. Nói cách khác, ông ta có thể kích động cảm giác giận dữ không thể kiểm soát được nhắm vào chính mình, và sau đó chuyển sự giận dữ đó sang người khác, do đó thao túng nạn nhân của mình tấn công bất kỳ ai ông ta muốn. Đồng thời, ông ta có thể chuyển những cảm xúc yêu thương hoặc che chở mà các đồng đội và bạn đồng hành tự nhiên cảm thấy dành cho nhau sang bản thân mình, do đó khiến họ muốn bảo vệ ông ta. Vì vậy, trong khi Sen Dẹt chắc chắn mạnh mẽ và nguy hiểm một cách xảo quyệt, đã tàn sát vô số kẻ thù mạnh mẽ trong suốt cuộc đời dài và đẫm máu của mình, Apex, khía cạnh của ông ta hoạt động tốt nhất khi có ít nhất hai kẻ thù đối mặt với ông ta. Đó là lý do tại sao ông ta đã mang Hệ Ly, người có lòng trung thành đang bị xem xét, trong nhiệm vụ này, để sử dụng cô như một công cụ chống lại Cassie và loại bỏ cả hai để dọn dẹp nhà cửa. Bước thêm một bước, Cassie vấp phải một cái rễ cây nô ra và suýt ngã. Đứng thẳng lại, cô thở dài sâu sắc. Không, thực sự cô rất ghét khu rừng này. Cô ghê tởm nó. Cô có thực sự cần phải tiếp tục chịu đựng cái nơi tồi tệ này chỉ để bị giết không? Lắc đầu, Cassie đột nhiên dừng lại và hơi quay đầu, như thể đang nhìn ông già qua vai. Sau đó, cô hỏi bằng một giọng điệu bình tĩnh, nói cho tôi biết, Sen Dẹt như thế này đã đủ xa chưa? Cơ vợ tờ chương vừa ra vài phút trước. Chúc mọi người năm mới bình an. Chương 2139, bạn tìm mình chọn sai thời điểm. Chương 2139, bạn tìm mình chọn sai thời điểm. Cả sĩ hỏi câu hỏi bằng một giọng điệu bình tĩnh và điềm đạm, nhưng không khí dường như đột nhiên thấm đẫm sự căng thẳng tinh tế. Có lẽ là do thực tế cô đã ngừng đi mà không đưa ra lý do, hoặc vì Dẹt không vội trả lời. Hệ Lì quay lại và liếc nhìn họ với vẻ bối rối. Những sợi tóc màu vàng nhạt ướt át dính vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô, vì vậy cô thở dài và hạ kiếm xuống để gạt chúng ra sau. Ông già tựa vào cây gậy và nghiên cứu Cả sĩ với vẻ mặt điểm ai. Sau đó, ông khẽ cười khúc khích. Ôi trời ơi, ta đoán ta không khéo léo như ta tưởng. Nói xong, Dẹt thở dài và lắc đầu thất vọng. Hài kịch là tất cả về thời gian, cô biết không? Đó là lý do tại sao ta không thể chịu được những nhà tiên tri. Hầu hết bọn họ đều thiếu sự lịch sự cơ bản, nếu cô hỏi ta. Mọi người nên có ít nhất một chút tế nhị, đúng không? Ai lại đi học câu đùa trước khi ta kịp kể chứ? Thật là tệ. Ông ta hể vải rối cổ. Trong mọi trường hợp đối phó với những nhà tiên tri thật là một rắc rối. Ta đáng lẽ phải biết rằng cô sẽ phá hỏng tất cả niềm vui. Lỗi của ta. Chỉ là phe của cô đã trở nên quá yếu ớt trong vài năm qua. Vì vậy, ta đã trở nên hơi tự mãn. Cả sĩ vẫn bất động, tay đặt trên chuôi của Quyết Đạn Sở, vũ công yên lặng. Nếu điều đó an ủi được ai đó. Cô dừng lại một lát, rồi mỉm cười lạnh lùng. Thì ngay từ đầu, ông chưa bao giờ hài hước. Mắt Dẹt mở to, và ông nhìn cô với vẻ mặt kinh hoàng. Này, này, không có lý do gì để trở nên xấu tính. Hệ Lý ngắt lời họ, giọng cô đầy bối rối, hai người đang nói cái quái gì vậy? Cả sĩ hít một hơi thật sâu. Cô đang đối mặt với Dẹt, trong khi Hệ Lý đứng sau lưng cô. Tất nhiên, điều đó không quan trọng lắm vì cô đang nhìn bản thân mình qua con mắt của cả hai người nhưng vẫn có những hạn chế đối với giải phẫu con người. Ngay cả khi cô biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng, các khớp của cô cũng không thể bổ ngược lại. Vì vậy, cô dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công nhắm vào lưng. Vẫn bình tĩnh, cả sĩ vẫn đối mặt với Dẹt khi cô trả lời, chúng ta đang thảo luận về việc Sen Dẹt dự định giết cả hai chúng ta trong nhiệm vụ này như thế nào. Cô dừng lại một lát, rồi mỉm cười. Ồ, cũng như việc ông ấy thiếu tài năng hài kịch. Ông già chế nhạo. Thiếu tài năng? Không phải là ta thiếu tài năng, mà là những người tầm thường như cô thiếu khả năng đánh giá nó. Sen Hễ Lì nhìn ông ta, mắt cô mở to một chút. Cuối cùng, cô hỏi với vẻ không tin, đó là điều mà ông đang bác bỏ sao? Không phải là sự thật rằng ông đang lên kế hoạch giết tôi và lấy đi cả sĩ à sao? Dẹt ho lên một cách bối rối. Không, không đừng để cô ta lừa cô. Cô ta hoàn toàn sai. Dừng lại một lát, ông già nở một nụ cười với họ và nói thêm, ý ta là, ta chỉ thực sự lên kế hoạch giết xong óc the pha lần, bài ca của kẻ sa ngã. Còn về phần cô, Hệ Lì, ta định xem xét tình hình trước. Ai biết được? Ta thậm chí có thể tha cho cô, tùy thuộc vào những gì cô làm. Nghe vậy, Sen Hệ Lì cau mày và nhìn ông ta một cách u ám, không nói gì thêm. Cô ấy dường như không ngạc nhiên lắm trước tiết lộ đột ngột, ít nhất là không ngạc nhiên đến mức hỏi lý do. Cô ấy hẳn đã biết rằng sau khi mà Master Hozum bị hành quyết vì tội phản quốc, toàn bộ gia tộc của cô sẽ bị nghi ngờ và vẫn ở trong tình trạng khó khăn trong một thời gian. Trước đây, các sen quá quý giá để lãng phí mạng sống của họ, đó là lý do tại sao tỷ dị Pop Wifeeder, tỷ dị của gia tộc Wifeeder, chỉ bị đẩy đến Nam Cực vì đã giết một chèn sen đèn, siêu việt, thuộc hạ của cờ lạn Ba Lộ, gia tộc Ba Lộ, con mạng. Nhưng bây giờ, có nhiều sen hơn đang đi trên thế giới, và cũng đang có một cuộc chiến đang diễn ra. Việc giữ lại những kẻ phản bội tiềm năng có thể khiến King Observer, đua kiếm, phải trả giá đắt hơn những gì đáng giá. Sau vài khoảnh khắc im lặng, Hệ Lì cuối cùng cũng lên tiếng. Ông biết đấy, đó là điều buồn cười nhất mà ông từng nói. Ông già nhìn cô với vẻ trách móc và lẩm bẩm bằng một giọng nghẹn ngào, sao mà bọn trẻ ngày nay nó thế nhỉ? Giống như chúng không hề tôn trọng người lớn tuổi vậy. Cả sĩ im lặng một lát, rồi nói bằng một giọng điệu có chừng mực. Tôi nghi ngờ rằng nhà vua đã ra lệnh cho ông loại bỏ tôi. Ông đã dẫn chúng tôi đến đây hoàn toàn theo sáng kiến riêng của mình, phải không? Dễ im lặng nghiên cứu cô trong vài khoảnh khắc, rồi nhún vai. Vậy thì sao? Cô cau mày. Ông không sợ hậu quả của việc đi ngược lại ý muốn của nhà vua sao? Ông già mỉm cười ngượng nghịu.
Ô ừm, ta đoán là ông ấy sẽ khá tức giận, chắc là vậy. Nhưng cô biết những gì người ta nói mà. Tha xin tha thứ còn hơn xin phép. Cuối cùng thì ông ấy cũng sẽ cảm ơn ta thôi. Cả xì lắc đầu. Đó là những gì ông gọi là lòng trung thành sao, xen dẹt. Ông không hành động quá kiêu ngạo khi cho rằng ông biết điều gì tốt cho nhà vua hơn chính ông ấy sao? Điều đó cũng là một hình thức phản bội. Dẹt chỉ cười. Tuy nhiên, tiếng cười của ông ta kết thúc đột ngột vài khoảnh khắc sau, và ông ta nhìn cô với vẻ khinh bỉ lạnh lùng. Cô biết gì về lòng trung thành, cô bé? Cô thậm chí còn biết gì về nhà vua? Ông ta giơ cây gậy lên và đặt nó lên vai, nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt u ám trên khuôn mặt sẩm nắng. Thằng nhóc đó, Hàn Diệu, ta biết nó từ ngày nó sinh ra. Ta đã xem nó lớn lên, trưởng thành và trở thành một nhà cai trị không hề sợ hãi như ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao ta biết những gì nó có khả năng hơn bất kỳ ai, nhưng ta cũng biết những khuyết điểm của nó hơn bất kỳ ai. Thực tế, nó quá không sợ hãi. Nó không sợ gì vì nó không coi trọng điều gì cả, thậm chí cả mạng sống của chính mình. Vì vậy, ai đó phải coi trọng nó thay cho nó, cô biết chứ? Dẹp mỉm cười. Nhà vua không sợ cô, song óc the phả lần, bài ca của kẻ sa ngã, nhưng ta thì có. Ta có thể không biết chính xác cô đang âm mưu điều gì, nhưng ta có thể ngửi thấy mùi rắn khi ta nhìn thấy nó. Vì vậy, để bảo vệ nó khỏi nọc độc của cô, ta sẽ chặt đầu cô trước khi cô có thể cắn. Nói xong, ông ta nhìn Hệ Lì và hỏi bằng một giọng lạnh lùng, vậy, sẽ như thế nào đây, Hệ Lì? Cô sẽ chứng minh lòng trung thành của mình bằng cách giúp ta giết cô ta. Hay là cô sẽ buộc ta phải khiến cô giúp ta giết cô ta? Tất nhiên, điều sau có nghĩa là cô cũng sẽ phải chết. Cô quyết định đi. Khi cả si hít một hơi thật sâu, Sen Hệ Lì do dự. Chương 2140, Thánh Lệ Họ Phở Lời Đề Nghị Tồi Tệ. Chương 2140, Thánh Lệ Họ Phở Lời Đề Nghị Tồi Tệ. Hệ Lì im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi hỏi bằng một giọng không thể tin được, vậy thôi sao? Nâng thanh xịp hột lên gãi chán bằng đầu nhọn của nó, Sen xinh đẹp lắc đầu trong sự bối rối. Ông đã dụ chúng tôi vào một cuộc phục kích mà không có lệnh của nhà vua, và lý do duy nhất để làm điều đó của ông là, theo như ông nói, lấy đi cả xì ạ có mùi như một con rắn. Ông có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cô ấy đang lên kế hoạch phản bội Sở Vật Đồ Mạnh, Lãnh Địa Kiếm, không? Bất kỳ nhân chứng nào không? Bất cứ điều gì không? Ông giả cười khúc khích. Họ dùng hẳn đã kể cho cô biết ta là ai và ta làm gì phải không? Đúng là cả ba chúng ta ở đây vì ta đã tự mình hành động. Tuy nhiên, cô nên biết rằng trong công việc của ta, nhà vua cho phép ta khá nhiều tự do và tùy ý. Sen Hệ Lì lắc đầu. Tuy nhiên, nhưng trước khi cô có thể tiếp tục, Cả Sĩ đột nhiên ngắt lời cô. Thực ra, đúng là vậy. Cả Dẹt và Hệ Lì đều nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, khiến Cả Sĩ mỉm cười. Cô nhún vai với vẻ mặt thờ ơ. Sen Dẹt nói đúng. Thật vậy, tôi đã lên kế hoạch phản bội Sở Vật Đồ Mảnh, Lãnh Địa Kiếm. Hơn thế nữa, tôi đã lên kế hoạch giết nhà vua và thay thế ông ấy. Thực tế, tôi đã rất bận rộn lên kế hoạch cho sự phản bội này. Đến nỗi các kế hoạch của tôi đang rất gần với sự thành công. Ông già nhìn cô với đôi mắt mở to và bật ra một tiếng cười không tin. Cha, thật là một sự thể hiện trắng trợn của sự giả dối. Cô không biết xấu hổ sao, cô gái? Và tại sao cô lại thú nhận tất cả đột ngột như vậy? Nụ cười của Cả Sĩ vẫn không hề thay đổi. Quay đầu lại, cô nói với Sen Hệ Lì bằng một giọng điệu bình tĩnh. Vậy, Sen Hệ Lì, tại sao cô không đổi phe và giúp tôi giết tên già ngốc này, thay vào đó? Hoặc là cô có thể nghe theo lời ông ta và cố gắng giết tôi. Điều sau có nghĩa là cô có thể phải nghe những trò đùa của ông ta cho đến ngày cô chết, tất nhiên là vậy. Sen xinh đẹp trước mắt, trong khi Dẹt cười phá lên. Này, này, trò đùa của ta là nhất rồi. Sao cô lại đe dọa cô ấy bằng một điều tuyệt vời như vậy? Sau đó, nhận thấy vẻ mặt của Hệ Lì, ông ta nhấn mày. Đợi đã, Hệ Lì, cô không xem xét lời đề nghị của cô ta một cách nghiêm túc chứ? Nhưng cô chỉ im lặng, nhìn qua lại giữa ông ta và Cả Sĩ với vẻ mặt trầm tư. Cuối cùng, cô hỏi, không phải là nó có thể xảy ra chút nào, nhưng ai là người mà cô sẽ đưa lên ngai vàng thay cho Hàn Diệu? Thực ra, đừng nói. Tôi đoán câu trả lời quá rõ ràng rồi. Dẹt nhìn cô với vẻ bối rối. Cô không thể nghiêm túc được. Thật sao? Có phải là về tên ngốc già đó, họ Dùm? Nghe này, ta cũng thích ông ta như những người khác thôi, nhưng họ Dùm đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. Không ai ép ông ta phản bội Vạ Lộ cả. Tất cả sự ấm áp đã biến mất khỏi ánh mắt của Hệ Lì, và cô nhìn ông già một cách u ám. Không ai ép Vạ Lộ phải hành quyết ông ấy cả. Ông ấy có thể gây ra bao nhiêu tổn hại sau khi bị phát hiện chứ? Xem xét tất cả những gì ông ấy đã làm cho cờ lạn Vạ Lộ, gia tộc Vạ Lộ và nhân loại nói chung, lẽ ra ông nên để ông ấy sống. Dẹt chế nhạo. Chú ơi, thật là hiếu thảo. Được rồi. Giả sử rằng cô thực sự quan tâm đến chú họ Dùm của cô, nhưng chẳng phải sự thất vọng của cô là hơi sai chỗ sao? Chắc chắn rồi, chính thanh kiếm của nhà vua đã kết thúc cuộc đời ông ấy, nhưng chính cô gái Cả Sĩ ạ này mới là người đã thẩm vấn ông ấy một cách nhẫn tâm và định đoạt số phận của ông ấy. Cả hai bên đều đồng loa trong cái chết của ông ấy, vậy tại sao cô lại đối xử với cô ấy tốt hơn ta? Sen Hệ Lì nhìn vào thanh kiếm của mình trong vài khoảnh khắc, rồi liếc nhìn ông ta với một nụ cười u ám. Có lẽ là vì lập luận cuối cùng đó. Ông biết đấy, về việc không còn phải nghe những trò đùa của ông nữa. Đó ít nhất là một lợi ích khách quan. Hàng của Dẹt há hốc. Cái gì? Cái gì, cái chuyện vô nghĩa này là gì vậy? Cô thực sự đang về phe với nhà tiên tri và bạn của cô ta từ ỉ mỏ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, sao? Cô ta thậm chí có thể làm gì chứ? Cô ta có thể hứa hẹn gì với cô? Điều duy nhất cô ta có khả năng làm là thay đổi tỷ lệ cực có lợi cho Ki Song, và cô có thực sự nghĩ rằng Pinot Emer, nữ hoàng sâu bọ, thì tốt hơn sao? Ông nhìn Cả Sĩ. Cứ nói đi, thử hứa hẹn với cô ta bằng một khuôn mặt nghiêm túc xem sao. Điều đó sẽ rất buồn cười đấy. Cả sĩ không rời mắt khỏi ông già, nhưng nói với Sen đang đứng sau lưng cô, tôi không thể hứa bất kỳ sự đảm bảo nào. Tuy nhiên, nếu cô quyết định giúp tôi. Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói xong, Hệ Lì đã bình tĩnh nói, được thôi. Cứ làm vậy đi. Cả sĩ và Dẹt đều dừng lại. Tất nhiên, cô đã hy vọng rằng Hệ Lì sẽ đồng ý. Thực tế, cô biết rằng Hệ Lì sẽ đồng ý vì đã nghe thấy chính xác những lời này vài khoảnh khắc trước đó nhờ ở bạ kê nẹt ability, khả năng thức tỉnh của mình. Nhưng dù là vậy, lẽ ra Hệ Lì không nên cân nhắc lựa chọn của mình kỹ lưỡng hơn sao? Dẹt ho lên. Ừ, thì tùy thôi, ta đoán vậy. Nó không thực sự thay đổi những gì sẽ xảy ra tiếp theo nhiều lắm. Nhưng ta phải thừa nhận rằng ta tò mò tại sao. Sen Hệ Lì xoa bay, như thể đang chuẩn bị cho trận chiến, rồi trả lời một cách bình tĩnh, tôi đoán là vì tôi tin vào chèn chỉnh sở ta. Ông già nhìn cô với vẻ không tin. Cô tin vào chèn chỉnh sở ta. Sen xinh đẹp gật đầu. Thành thật mà nói, dạo này tôi cảm thấy như thế giới đã phát điên, và cô ấy là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo. Tôi cũng không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Thành thật mà nói, cả hai lời đề nghị của ông đều rất tệ, vì vậy tôi sẽ chọn cái mà ít nhất cho tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn, bằng cách nào đó. Sau đó, cô mỉm cười. Ô và tôi cũng không muốn kết thúc việc chiến đấu với lột tóc xạ đạo sở, chúa tể bóng tối. Tên đó khiến tôi phát sợ. Cả sĩ im lặng một lát, ngay cả khi cô rất muốn phản bác. Nhưng cô ấy mới là người điên nhất trong số họ. Đó là một đức tính, tất nhiên, khi xét đến thế giới mà họ đang sống. Tuy nhiên, nếu Hệ Lý được truyền cảm hứng để cảm thấy hy vọng, cô sẽ không tức đi điều đó của cô ấy. Rút ẹn đạn sờ, vũ công yên lặng, cả sĩ quay đầu đối mặt với Sen Dẹt và từ từ giơ một cánh tay lên. Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Có lời cuối nào không? Ông già nhìn cô một cách u ám. Sau đó, ông ta cười toe toét. Cô gọi một cô gái mù bước vào một quán bar là gì? Cả sĩ nắm lấy chiếc bịt mắt của mình và kéo nó xuống, để lộ đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô. Sen Dẹt bước lên một bước, nụ cười của ông ta trở nên tối tăm và nham hiểm. Một chiếc xe cứu thương. Nói xong, mọi thứ bùng nổ trong sự điên cuồng. Cơ vợ tờ đoạn cuối có vẻ là chơi chữ bên phương Tây, theo mình đoán thì do là một người bị mù. Khi vào ba nơi mà rất đông và chật trội, đây là một nơi không phù hợp cho người bị mù, vì rất dễ té và bị thương, dẫn đến sự hỗn loạn, nên cả sĩ à mới đáp lại như vậy. Đây có vẻ là một kiểu đặc humor, một loại hài hước thường chơi đùa với các chủ đề nhạy cảm như bệnh tật, tai nạn hay sự mất mát. Chương 2141, The Good, The Bad and The Sen tổ hùa người tốt, kẻ xấu và nhân mã. Chương 2141, The Good, The Bad and The Sen tổ hùa người tốt, kẻ xấu và nhân mã lạc giữa vùng sâu thẳm của một ít rồn, vùng chết, và đối mặt với một trong những kẻ giết người nổi tiếng nhất của chế độ Lệ Gà Si, hậu duệ, cả sĩ vẫn giữ bình tĩnh. Tại sao cô phải cảm thấy buồn chồn? Đúng vậy, Sen Dẹt rất mạnh. Và cô đã thực sự bị dụ đến đây để bị tàn sát, lao già là một kẻ săn mồi chết người, trong khi cả sĩ là con mồi bất hạnh của ông ta. Hoặc có vẻ như vậy. Sự thật, cô cũng là một kẻ săn mồi. Không chỉ Dẹt muốn dụ cả sĩ rời xa đồng minh của mình, cô cũng đã muốn kéo ông ta ra một mình và rời xa King of Summer, đua kiếm, từ lâu rồi. Xét cho cùng, lao già là mục tiêu của cô. Ông ta biết rất nhiều bí mật, và cả sĩ muốn cần phải tìm hiểu những gì ông ta biết. Vì vậy, cô đã tự nguyện đi theo ông ta vào rừng. Sen Dẹt ở đây để đối phó với cô, trong khi cô ở đây để đối phó với ông ta. Người bất hạnh duy nhất trong số họ là Haley, người đã bị vướng vào cuộc đụng độ bí mật của họ ngoài ý muốn. Nhưng cả sĩ không thể làm gì về điều đó vào lúc này. Điều tốt nhất cô có thể làm là cố gắng giữ cho Haley sống sót cho đến khi Dẹt bị đánh bại. Tất nhiên không hoàn toàn rõ liệu họ có thể đánh bại ông ta hay không. Khi Dẹt bước lên một bước, cả sĩ trải nghiệm một cảm giác kỳ lạ nhất. Cô hiện đang cảm nhận thế giới từ ba góc nhìn, của chính mình, của lão già và của Haley. Ngoài ra, mỗi góc nhìn này được chia thành hai, một tương ứng với hiện tại, một tương ứng với một điểm trong tương lai vài khoảnh khắc. Các kết nối với phần còn lại của các dấu ấn của cô tạm thời bị vô hiệu hóa để bảo toàn tinh chất linh hồn. Ở hiện tại, cả sĩ đang chuẩn bị để đánh bật đòn tấn công đầu tiên của Dẹt. Nhưng trong tương lai, cơ thể cô đang hành xử một cách kỳ lạ. Có một cảm giác kỳ lạ và buồn nôn ở đâu đó trong đáy dạ dày, và các chi của cô đang run rẩy. Đồng tử của cô giãn ra, và mồ hôi lạnh đang lăn xuống lưng. Cô chậm chạp và mệt mỏi, không phản ứng kịp thời với các chuyển động của kẻ thù. Thật kỳ lạ. Cả sĩ có thể cảm nhận được cơ thể mình sẽ cảm thấy như thế nào trong tương lai gần liên quan đến bốn giác quan còn lại của nó: xúc giác, khứu giác, vị giác và thính giác. Điều tương tự cũng xảy ra với những giác quan thần bí hơn, như khả năng cảm nhận dòng chảy của tinh chất linh hồn. Tuy nhiên, cô không thể cảm nhận được những suy nghĩ và cảm xúc trong tương lai của mình. Đó là lý do tại sao cô thường cảm thấy lạc lõng khi cảm nhận được những tác động vật lý của những cảm xúc mạnh mẽ trong tương lai. Nó giống như học câu trả lời mà không biết câu hỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp trạng thái kỳ lạ của cô trong tương lai gần, nguyên nhân rất dễ suy ra. Cả sĩ sẽ sớm bị suy yếu bởi một nỗi sợ hãi tột độ. Tuy nhiên, cô không quá sợ hãi. Tất nhiên, cô cảm thấy căng thẳng và lo lắng về việc đối mặt với tên đồ tể khét tiếng của Valo, Sen Dẹt, trong chiến đấu, nhưng ngay cả khi có một chút sợ hãi ẩn sâu trong tim, thì nó vẫn nhỏ và rất ít. Hoàn toàn không đủ mạnh để gây suy nhược. Nhưng đó là bản chất của kẻ thù. Khi cả sĩ bắt đầu lùi lại một bước, cô cảm thấy nó. Nỗi sợ hãi nhỏ bé của cô đột nhiên trào dâng như ngọn lửa, không thể kiểm soát, bao trùm toàn bộ con người cô và biến thành nỗi kinh hoàng nguyên thủy. A, chân cô run rẩy, mắt cô mở to, trái tim cô run rẩy như một con vật bị thương, và một tiếng hét kinh hoàng chết ở đâu đó trong cổ họng, chỉ có một tiếng rít yếu ớt thoát ra từ giữa đôi môi của cô. Ngay cả khi biết rằng đó chỉ là tác động của độc mạn ability, khả năng ngủ yên của lão già cho phép ông ta tăng cường cảm xúc, cả sĩ vẫn không thể kìm nén được nỗi sợ hãi đang nắm chặt các chi của cô như một sợi xích nặng nề. Do đó, cô đã chậm một khoảnh khắc để đánh bật đòn đánh của Zed. Cây gậy của ông ta rơi từ trên cao xuống, rít lên khi xé toạc không khí, nhắm vào việc làm vỡ sọ của cô, chỉ để va vào cái Dancer, vũ công yên lặng, người đã đặt mình giữa đầu của cả sĩ và vũ khí của kẻ thù một cách tự nguyện. Xét cho cùng, các gecko, vọng ảnh, không biết cả suy nghĩ lẫn cảm xúc. Do đó, thanh kiếm trung thành của cô hoàn toàn không sợ hãi. Tuy nhiên, nó quá yếu để chống lại sức mạnh của một kẻ giết người chèn sen đèn, siêu việt. Cây gậy gỗ dễ dàng đánh bật cái Dancer, vũ công yên lặng, sang một bên, khiến cô bay đi rất xa. Tuy nhiên, cú va chạm đã làm chậm cây gậy một chút, vừa đủ để cả sĩ lùi lại, tạo ra một khoảng cách giữa cô và Zed. Cô đứng im một lát. Ông già nhìn cô với một nụ cười. Thú vị đấy. Rất ít người có thể né được đòn tấn công của ta, cô có biết điều đó không? Ông ta thực sự đủ nhanh để làm giật mình ngay cả một sen, tấn công mà không hề do dự hay chần chừ. Nếu cả sĩ không cảm nhận được đòn tấn công trước, cô đã không có thời gian để phản ứng và ra lệnh cho Kẹt Đạn Sở, vũ công yên lặng. Hít một hơi thật sâu, cả sĩ nhìn Dẹt một cách lưu ám. Bằng tay trái, cô rút một con dao găm đỡ đòn dài ra và đặt nó giữa cô và ông già. Con dao găm là một chèn sen nên mở mọ gì, ký ức siêu việt, thuộc bậc thứ ba, và thường đóng vai trò là bạn đồng hành với Kẹt Đạn Sở, vũ công yên lặng. Đồng thời, cô tắt đũa chú đang treo trên một sợi dây chuyền bạc quanh cổ. Cái này là mở mọ gì được rèn bởi một trong những sở mịt, thợ rèn phép thuật của Valo, và chức năng của nó là ban cho một sự tăng cường mạnh mẽ cho một thể cổ, vọng ảnh. Đua chú là một công cụ mạnh mẽ khi cô còn là một master, bậc thầy, nhưng sau khi trở thành một sen, cả sĩ nhanh chóng bắt đầu cảm thấy rằng nó đang thiếu sót. Vì vậy, cô đã cố gắng làm cho nó mạnh hơn. Cuối cùng, chính King Observer, đua kiếm, đã rèn lại nó như một phần thưởng cho sự phục vụ của cô, biến đua chú thành một chén sen đến mở mọ gì, ký ức siêu việt, và một cái rất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao Kẹt Đạn Sở, vũ công yên lặng, có thể đáp ứng được những yêu cầu của chiến trường cho đến nay. Nhưng cho dù cả sĩ yêu Kẹt Đạn Sở, vũ công yên lặng, đến đâu, cô biết rằng thanh kiếm của mình sẽ không thể chống lại sen rèn. Và là một trong hai mở mỏ gì mạnh nhất của mình, đua chú được rèn đó tiêu thụ rất nhiều tinh chất. Không có lý do gì để lãng phí bất kỳ thứ gì, ngay bây giờ. Xét cho cùng, cả sĩ chỉ sở hữu một lõi linh hồn, không giống như Nephis và Sunny. Cô phải thận trọng khi quản lý tinh chất của mình trong một trận chiến khốc liệt. Vì vậy, cô đã kích hoạt đua chú của mở mỏ gì mạnh nhất của mình. Đó là một lá bùa khác mà cô đã nhận được trong thật nỉ tật mạ giờ, ác mộng thứ ba, từ Nephis một sủ tợ gì mở mọ gì, ký ức tối thượng, không rõ nguồn gốc có thể cải thiện các đặc tính vật chất của các vật thể khác, làm cho vũ khí sắc bén hơn và áo giáp bền hơn. Chỉ là, lần này, cô không sử dụng nó trên Kẹt Đạn Sở, vũ công yên lạo. Thay vào đó, cô tăng cường con dao găm của mình, làm cho nó sắc bén hơn và bền hơn cả trước đây. Đồng thời, cả sĩ kích hoạt đùa chú của một chiếc nhẫn đơn giản được đeo trên một trong các ngón tay của cô. Với điều đó, khả năng kháng cự tinh thần của cô đã được tăng lên, và nỗi kinh hoàng đang bóp nghẹt trái tim cô đã bớt ngột ngạt hơn một chút. Liếc nhìn Hệ Lì, cả sĩ gật cười. Hãy cẩn thận. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô lao về phía trước và cố gắng đâm dao găm vào tim của Hệ Lì. Chương 2142, thờ giờ phở lẹp phổ ba kẻ thủ khiếm khuyết. Chương 2142, thờ giờ phở lẹp phổ ba kẻ thủ khiếm khuyết. Cờ cái gì? Ngay cả khi cả sĩ thực hiện cuộc tấn công, cô cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cô không thể hiểu là gì. Thật kỳ lạ. Vài khoảnh khắc trước, cô đã cảm nhận rõ ràng về việc tấn công kẻ thù đáng ghê tởm. Cô thậm chí đã ghi nhận được các chuyển động của mình sẽ sắc bén như thế nào và đón tấn công của mình sẽ cảm thấy quyết tâm như thế nào. Như thể toàn bộ con người cô bị thiêu đốt bởi quyết tâm rực cháy để đánh bại kẻ thù. Đương nhiên, cô biết rằng kẻ thù của mình là Zed. Nhưng sau đó, khi tương lai mà cô đã cảm nhận cuối cùng đến, đột nhiên, cô cảm thấy bị thiêu đốt bởi cơn thịnh nộ, cảm thấy như mình phải giết kẻ thù bằng mọi giá. Ngay cả khi biết rằng cô đang bị chế nhạo bởi ở vả kệ nẹt ability, khả năng thức tỉnh của lão già, cả sĩ vẫn lao vào hình bóng đáng ghét, đáng căm thù trước mặt cô. Chỉ có điều hình bóng đó không phải là Zed, lão già mà cô phải bảo vệ và giữ cho sống sót cho đến khi trận chiến kết thúc. Tất nhiên, đó là người phụ nữ với những đường nét xinh đẹp và mái tóc dài màu vàng nhạt, Sen Hệ Lì, người mà cô ghét bằng cả trái tim mình. Cô gần như đã đâm thủng tim của Hệ Lì khi Sen xinh đẹp loạn choạng lùi lại, đánh bật đòn tấn công bằng lưỡi kiếm xịt bột của mình. Cả sĩ ạ! Cái quái! Mình đang bị ảnh hưởng. Tất nhiên, cô đã bị ảnh hưởng. Cả sĩ khựng lại một lát, đột nhiên cảm thấy bối rối. Chính vào lúc đó, cơn thịnh nộ của cô đã được thay thế bằng sự mất phương hướng và bối rối, trong khi đôi mắt của Hệ Lì bùng cháy với sự căm ghét cay độc. Lão già không chỉ đang nhìn họ đánh nhau. Ông ta đã đến gần, cây gậy gỗ được nâng lên để giáng một đòn chí mạng. Cây gậy sẽ rơi xuống, nhắm vào đầu cô. Trong khi đó, thanh xịp hột của Hệ Lì sẽ bắn về phía tim cô. Hơn thế nữa, cả sĩ không thể xác định được Zed đang ở đâu nữa, vì cô đột nhiên trở nên mù một nửa. Một trong hai góc nhìn mà cô nhìn thế giới đã tối sầm lại. Cô vẫn có thể nhìn thấy những gì Hệ Lì có thể thấy và cảm nhận những gì Hệ Lì cảm thấy. Nhưng trong khi cô có thể cảm nhận được thông qua Zed, cô không thể nhìn thấy những gì ông ta thấy vì một lý do nào đó. Ừm, thật dễ dàng để giải thích. Ông ta hẳn chỉ đơn giản là nhắm mắt lại. Cô đang gặp nguy hiểm. Cô sẽ chết. May mắn thay, nguy hiểm và cái chết vẫn còn cách xa một vài khoảnh khắc, bởi vì cô đang cảm nhận được những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần. Vì vậy, cả sĩ đã di chuyển. Quay người lại, cô để cho thanh xịt hồ sơ lướt qua cơ thể mà không hề chạm vào nó. Đồng thời, cô giơ tay lên và bắt lấy cây gậy đang rơi bằng tâm chắn của con dao găm đỡ đòn, xoắn nó vào một vụ va chạm với thanh kiếm của hệ lì và lùi lại để tách ra cùng một lúc. Lực tác động khiến một cơn dùng mình đau đớn chạy qua cơ thể cô và khiến xương cô rên rỉ phản đối. Rốt cuộc ông ta mạnh đến mức nào? Và tại sao dẹt lại tấn công cô? Chẳng phải họ là đồng minh sao? Không, họ là, đúng không nhỉ? Cô phải đảm bảo rằng ông ta sống sót sau trận chiến. Trong vài khoảnh khắc tiếp theo, cả hệ lì và ông già đã tung ra một loạt các cuộc tấn công vào Cassie. Cả hai đều là những sen mạnh mẽ và là bậc thầy chiến đấu, nhưng mặc dù vậy, cô vẫn cố gắng tránh được các đòn đánh của họ. Kỹ thuật của cô thanh lịch và chính xác, nhưng hơn thế nữa, nó duyên dáng một cách kỳ lạ. Về mặt thể chất, Cassie rõ ràng yếu hơn cả hai đối thủ của mình. Tuy nhiên, cô di chuyển như thể dự đoán được mọi động thái của họ, dường như phản ứng với các cuộc tấn công trước khi họ nghĩ đến việc thực hiện chúng. Cô né tránh và lảng tránh một số, thường xuyên chỉ bỏ lỡ vũ khí của kẻ thù vài milimet, trong khi đánh bật những vũ khí khác bằng dao găm theo cách làm tiêu tan và chuyển hướng hầu hết lực. Ngoài ra còn có những chiếc vòng tay mà cô đeo trên cổ tay. Một chiếc dường như có khả năng tăng cường sức mạnh cho các cuộc tấn công của chính mình, trong khi chiếc còn lại là một lá bùa bảo vệ, thỉnh thoảng tạo ra một trường đẩy nhỏ trước tay cô. Vòng tay đó đã cứu cô khỏi một vài đòn đánh mà con dao găm đã không thể chặn được. Nhưng mỗi khi cô sử dụng nó, một phần tinh chất của cô sẽ bị đốt cháy. Cả sĩ chỉ dường như tấn công Hedley, tự bảo vệ mình trước dẹt trong khi thể hiện quyết tâm ngoan cố để giữ cho ông ta sống sót. Trong khi đó, Hedley quá choáng ngợp với cơn thịnh nộ điên cuồng đến nỗi không thể tấn công ai ngoài nhà tiên tri mù, vì vậy ông già vẫn hoàn toàn không bị tổn thương. Vài khoảnh khắc kinh hoàng sau đó, cả ba sen nhảy ra xa nhau, tạm dừng một lát để đánh giá lại kẻ thù của mình. Cả sĩ đang thở dốc và máu đang rỉ ra từ một vết cắt mỏng trên má. Cô đối mặt với dẹt và Hedley, rõ ràng là bối rối, vẻ đẹp tuyệt trần của cô được làm nổi bật bởi những ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh mê hoặc không nhìn thấy của cô. Ông ta lắc đầu thất vọng và lén mở một trong hai mắt của mình để nhìn xung quanh. À, có vẻ như cái này sẽ gây rắc rối đấy. Ta thực sự đáng lẽ nên biết. Cô luôn giữ im lặng, phục tùng, khiêm tốn đến mức thường khó có thể nhớ rằng cô thậm chí còn tồn tại. Cô gái à, ai mà biết được rằng cô lại là một con quỷ với thanh kiếm chứ? Ha! Hãy coi như ta bị lừa đi. Ông lắc đầu và liếc nhìn hệ ly. Còn cô thì sao? Sử dụng aspect, khía cạnh, của cô đi, cô gái ngốc điếc. Sen xinh đẹp đến răng. Tôi không thể. Ông già nhấn mày. Hả? Cái gì vậy? Chắc chắn là cô không thiếu tinh chất chứ? Hệ lì nhăn mặt. Không. Tôi không thể sử dụng nó trừ khi cảm xúc của tôi được kiểm soát. Dẹt to mày, rồi đột nhiên cười phá lên. Cái gì? Đợi đã đó là phở, khuyết điểm, của cô sao? Cô không thể sử dụng sức mạnh của mình trừ khi cô bình tĩnh. Cha, điều đó sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn vào phút cuối cùng. Hệ lì chỉ ném cho ông ta một cái nhìn đủ ám, cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình. Môi cô méo mó vì khinh miệt. Ông đang làm cái quái gì vậy, ông già? Triệu hồi một cái mờ mọ gì chết đi. Cô ta sẽ giết cả hai chúng ta nếu chuyện này tiếp diễn. Dẹt do dự một lát, rồi mỉm cười. Ừm, vì cả hai người các cô đều không trở lại từ chuyến đi bộ đường dài này, ta đoán ta sẽ kể cho các cô một bí mật. Thực tế, ta cũng có một phần khuyết điểm, đáng tiếc. Ta không thể sử dụng các vật phẩm được kiểm phép. Do đó, ta thậm chí không sở hữu một mờ mọ gì nào. Sao, cô có nghĩ rằng ta đang đi xung quanh với cây gậy này cho vui không? Ông ta hừ một tiếng. Nó được chạm khắc từ gỗ gần như không thể phá hủy, tất nhiên rồi. Và nó thực sự rất mảnh bao nhưng ta không thực sự chiến đấu với nó thường xuyên. Sự thật là, ta thích giết các nạn nhân của mình bằng tay không hơn. Nó thú vị hơn nhiều. Nhận thấy rằng cả Cassie và hệ lụy đều đang nhìn mình một cách kỳ lạ, dẹt nhướng mày. Sao? Cassie, người đã cố gắng bắt lại hơi thở và khuất phục những cơn run rẩy đang chạy qua tay, khẽ đáp, không chỉ là hơi ngạc nhiên. Mọi người đều cho rằng khuyết điểm của ông liên quan đến một khiếu hài hước kinh khủng. Dẹt nhìn cô trong vài khoảnh khắc, rồi nở một nụ cười nham hiểm. Thật là vô nghĩa. Đồ con nít thô lỗ này, hệ lì. Đừng lo lắng về con bé này. Cô ta có vẻ nguy hiểm, nhưng đó chỉ là vì cô ta là một kẻ gian lận. Các nhà tiên tri là như vậy, quả thực rất khó đối phó, nhưng có một thủ thuật đơn giản để đối phó với chúng. Chúng ta chỉ cần làm cạn kiệt tinh chất của cô ta. Một khi cô ta mất đi sức mạnh của Aspect, khía cạnh của mình và trở nên không có khả năng tự vệ, ta sẽ bẻ cổ cô ta và sẽ toạc cái đầu xinh đẹp của cô ta, không thành vấn đề. Điều đó sẽ khá buồn cười đấy, cô không nghĩ vậy sao? Nhìn cô một cách u ám, ông già cười toe toét. Hãy nghiêm túc lên nào. Nói xong, ông ta thả cây gậy xuống. Cơ thể ông ta xoắn lại, bắt đầu biến đổi. Đột nhiên, ca sĩ lại bị nỗi sợ hãi bao trùm, lần này là của chính cô, không phải do sức mạnh của Aspect, khía cạnh của kẻ thù triệu hồi. Cô mỉm cười mệt mỏi. Quá muộn rồi, ông già. Tôi đã đoán ra ông rồi. Vào lúc đó, mà không hề gây ra bất kỳ tiếng ồn nào, tụi Ed đạn sơ, vũ công yên lặng, cuối cùng cũng quay trở lại, lao từ tán cây dày đặc của khu rừng với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó nhắm vào lưng của Hedley. Nhưng chỉ một khoảnh khắc trước khi xuyên qua da thịt của cô, thanh kiếm duyên dáng đã xoay trên không trung và lao thẳng về phía sen dẹt. Chương 2143, tạo ước nẹ mỏ tỉ hòn suy nghĩ và cảm xúc. Chương 2143, tạo ước nẹ mỏ tỉ hòn suy nghĩ và cảm xúc. Cả sĩ di chuyển. Tui Ed đàn sơ, vũ công yên lặng, lướt qua hệ ly, đầu nhọn của nó nhắm vào tim ông già. Tuy nhiên, một phần giây sau, khi thanh kiếm duyên dáng đâm xuyên qua lớp vải đỏ của chiếc áo sơ mi bảnh bao của ông ta, nó dừng lại đột ngột, chôi của nó run rẩy trong không khí ở bước. Đầu nhọn của nó chỉ vừa cắt vào da của Zen, làm rỉ ra vài giọt máu, nhưng không thể đâm sâu hơn. Các cơ của ông ta như thép, chống lại độ sắc bén của lưỡi kiếm ở họa cây nét, thức tỉnh, bằng khả năng phục hồi siêu việt. Ông già hào hiệp cũng không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó, một con quái vật cao lớn đứng ở vị trí của ông ta, nhìn xuống cả xỉ với vẻ ác độc lạnh lẽo. Sinh vật này có hình dạng mơ hồ giống người, với một thân trên cơ bắp của người và đôi chân giống dê đầy lông. Khuôn mặt của nó là một sự pha trộn đáng lo ngại giữa các đặc điểm của con người và dã thú, với hai chiếc sừng cong nhô ra từ cái đầu kỳ dị của nó. Phần đáng sợ nhất là cả sĩ vẫn có thể nhận ra các đặc điểm của Dẹt trên khuôn mặt dã thú và nhìn thấy hình dáng méo mó của chính mình phản chiếu trong đồng tử hình chữ nhật kỳ dị của ông ta. Cô không biết hình dạng chèn sen đèn siêu biệt của ông ta có phải là một con quỷ hay một xạ tỷ. Trong mọi trường hợp, ông ta trông giống như một con quỷ dữ. Khi một nụ cười tàn ác làm méo mó đôi môi của con quỷ và móng vuốt của nó cắm sâu vào lớp rêu đỏ tươi, cả sĩ nắm lấy chuôi của Quyền Đạn Sơ, vũ công yên lặng, tăng cường thanh kiếm mỏng bằng sức mạnh của lá bùa sủ đỏ dìm tối thượng của mình và đẩy lưỡi kiếm sâu hơn bằng tất cả sức mạnh chèn sen đèn siêu biệt của mình. Ho. Một tiếng cười trầm thấp, vô nhân tính thoát ra từ miệng của Zen. Giờ đây cao gần gấp đôi cả sĩ, ông ta dễ dàng gạt thanh kiếm mỏng sang một bên bằng bàn tay có móng đuốt và đẩy tay kia về phía trước, nhắm vào việc nắm lấy đầu cô và nghiền nát nó trong nắm tay của mình. Ngay cả khi biết điều gì sắp xảy ra, cô hầu như không có thời gian để nhảy ra. Zen nhìn xuống, vào dòng máu mỏng đang rỉ ra từ vết cắt nhỏ trên ngực ông ta và cười toe toét. Giọng nói trầm, đen tối bất thường của ông ta khiến những cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng cả sĩ. Điều đó hơi nhột một chút. Tuy nhiên cô nên tự hào về bản thân mình, cô bé. Cô đã làm ta chảy máu, rất ít người làm được. Ông ta cúi xuống, chuẩn bị lao về phía trước. Rốt cuộc thì làm sao cô có thể tấn công ta được vậy? Cả sĩ không lãng phí thời gian để trả lời, nhưng thực tế, điều đó thật đơn giản. Apex, phía cạnh, xảo quyệt của Zen cho phép ông ta chơi đùa với cảm xúc của nạn nhân, thao túng sinh vật sống như những con rối ngoan ngoãn, nhưng chính sức mạnh đó cũng là điểm yếu của nó. Bởi vì trong khi mọi người thường là con tin của cảm xúc, họ cũng sở hữu khả năng tư duy hợp lý. Hầu hết kẻ thù của ông già không biết sức mạnh của ông ta là gì, và do đó thiếu khả năng hiểu được cách họ bị thao túng. Nhưng cả sĩ thì khác. Kiến thức là một gánh nặng lớn, nhưng nó cũng là nguồn gốc của sức mạnh, và theo nghĩa đó, cô có nhiều sức mạnh hơn hầu hết. Cô biết chính xác những gì Dẹt có khả năng, và vì vậy, cô biết không nên tin tưởng vào cảm xúc của mình khi đối mặt với ông ta. Tất nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc biết không nên tin tưởng vào cảm xúc của mình và việc thực sự có thể bỏ qua chúng. Xét cho cùng, nỗi sợ hãi tàn phế mà ông ta đã gây ra cho cô không biến mất chỉ vì cô nhận ra nguồn gốc nhân tạo của nó. Hiện tại, cả sĩ cảm thấy hai cảm xúc mạnh mẽ. Một sự căm ghét và sợ hãi cay độc đối với Haley, người mà cô muốn giết với một cường độ gần như không thể kiểm soát, và một mức độ tin tưởng và ưu ái đối với Zen, người mà cô muốn giữ cho sống sót bằng cả trái tim. Nhưng cô cũng biết rằng những cảm xúc này đáng lẽ phải đảo ngược. Những cảm xúc mạnh mẽ đang thống trị trái tim cô đang xung đột với những suy nghĩ hợp lý nảy sinh từ tâm trí cô, khiến cô bị giằng xé và choáng váng. Ngay cả khi biết rõ hơn, cô vẫn không thể không muốn Haley chết, muốn nó hơn bất cứ điều gì khác, đến mức ý nghĩ không giết được Haley khiến cô run lên vì tức giận. Vì vậy, Cassie bỏ qua cảm xúc của mình. Thật sự không khó để làm điều đó, ít nhất là đối với cô. Thực tế, ca sĩ đã học được từ lâu cách xây một bức tường giữa bản thân và những gì cô cảm thấy. Nếu không, quá dễ dàng để lạc lối trong những cuộc đời vô tận mà cô đã trải nghiệm thông qua các dấu ấn của mình, vô số ký ức xa lạ mà cô đã thấy và tất cả các phiên bản thoáng qua về tương lai mà cô đã cảm nhận. Cô biết quá nhiều, và cô đã trải nghiệm quá nhiều. Mỗi khi cô bước vào chiến trường, cô phải chết hàng ngàn lần để sống sót một lần. Mỗi khi cô trải nghiệm vẻ đẹp rực rỡ của thế giới qua đôi mắt của người khác, cô lại bị cám dỗ để từ bỏ mãi mãi những giới hạn đen tối của sự tồn tại ảm đạm của chính mình. Nếu có gì, thì thật khó để không cho phép bản thân trở nên vô cảm và tê liệt. Zen có vẻ ngạc nhiên khi cả sĩ đã cố gắng rũ bỏ sự ép buộc của ông ta, nhưng trên thực tế, cô đã không làm vậy. Cô chỉ đơn giản là làm cứng trái tim và quyết tâm làm theo logic lạnh lùng thay vì những cảm xúc phù du và không đáng tin cậy của mình. Vì vậy, cả sĩ quyết định giết người mà cô muốn bảo vệ và cứu người mà cô muốn giết. Đó là cách cô có thể tấn công Zen thay vì Haley. Đáng buồn thay, điều đó không có nghĩa là cô sẽ thắng trận chiến ngay lập tức. Thực tế thì còn xa mới thắng. A, ca sĩ lùi lại, đỡ đòn tấn công của hệ lì bằng con dao găm và chậm một phần dây để tránh móng vuốt của Zen. Chúng sẽ toạc áo giáp của cô và để lại những vết cắt sâu bên hông, máu nóng chảy xuống đùi. Cô đã biết khi nào và từ đâu đòn tấn công sẽ đến, nhưng cô vẫn quá chậm để tránh nó vì con quái vật giống dê đơn giản là quá nhanh và hung dữ, di chuyển nhanh đến mức không có một tương lai nào mà cô tránh được cả hai đòn đánh. Giơ những móng vuốt đẫm máu lên khuôn mặt dã thú của mình, Zen mỉm cười. Vậy thì sao nếu cô có thể tấn công ta? Vẫn còn hai người chúng ta. Và chỉ có một mình cô thôi. Cô còn lại bao nhiêu tính chất, cô gái? Sao cô không bỏ thói quen mệt mỏi này đi và chấp nhận số phận của mình? Khi cả sĩ nghe những lời này, vẻ mặt cô đột nhiên đỏ lại, và một sự hiện diện kỳ lạ đột nhiên bao trùm khu rừng, khiến ông già cau mày một lúc. Môi cô mấp máy và một câu hỏi nhỏ thoát ra từ chúng. Chấp nhận số phận. Đôi mắt không nhìn thấy của cả sĩ đột nhiên bùng lên ánh sáng nguy hiểm. Hơi cúi đầu xuống, cô nghiến răng rồi mỉm cười gắt. Tại sao ông cứ khăng khăng nói nhảm liên tục vậy, ông già? Cứ im lặng mà chết đi. Gầm gừ, cô đẩy mình về phía trước. Chương 2144, Lục Yến Tổ The Epoch Monster nhìn vào mắt quái vật. Chương 2144, Lục Yến Tổ The Epoch Monster nhìn vào mắt quái vật. Trận chiến đã trở nên khốc liệt hơn sau khi Dẹt biến thành hình dạng chèn sen đèn siêu việt và cả xì giành lại với Edancer, vũ công yên lặng. Trước đây, ba sen chỉ đang thử nghiệm sức mạnh của nhau, bây giờ, họ đã nghiêm túc về việc giết nhau. Khu rừng cổ xưa rung chuyển bởi cuộc đụng độ dữ dội của ba con người chèn sen đen, siêu việt. Một mảng lớn của nó bị tàn phá hoàn toàn, với hàng chục cây bị chặt, vỡ vụn và đổ rạp bởi những lực lượng khủng khiếp được giải phóng bởi mỗi chiến binh. Dẹp giống như một con quỷ bò ra từ những nơi sâu nhất của địa ngục đen tối, di chuyển với cả sức mạnh dã thú và sự tàn ác lạnh lùng, có tính toán của một kẻ giết người dày dạn kinh nghiệm. Hedley bị thiêu đốt bởi cơn thịnh nộ say đắm, cho phép sự xuất sắc về võ thuật của cô biến thành một thảm họa bạo lực, tàn phá. Cả sĩ vẫn bình tĩnh và điềm tĩnh, đối mặt với cả hai người với vẻ duyên dáng và độ chính xác có chừng mực của một kiếm sĩ tài năng được chính chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, đào tạo. Nhưng bây giờ cũng có một sự lạnh lùng tàn nhẫn và ý định giết chóc cay độc trong các chuyển động của cô. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn đang từ từ mất dần lợi thế. Dẹ không gặp vấn đề gì khi sử dụng hệ lì làm lá chắn sống để bảo vệ mình trước những đòn tấn công cắn xé của cô, và trong khi cả sĩ không muốn gì hơn ngoài việc giết cô ấy, cô phải kiềm chế bản thân. Cô hầu như chỉ xoay sở để giữ cho mình sống sót trong cơn lốc tấn công chết người dữ dội. Sự ác độc của Dẹ và cơn thịnh nộ của hệ lì đã để lại những vết tích đẫm máu trên cơ thể cô, nhưng chúng không thể hạ gục cô ít nhất là chưa. Mặc dù vậy, tình hình không có vẻ tốt. Thực tế, có vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng, cả sĩ đã xoay sở để khiến hệ lì loạn choạng bằng cách đập vào đầu cô ta bằng quả đấm của con dao găm. Sen xinh đẹp lắc lư và ngã xuống một đầu gối, mái tóc màu vàng nhạt của cô đẫm máu. Cô giơ một tay lên và ấn nó vào thái dương, choáng váng, rồi cố gắng đứng dậy, chỉ để ngã thêm một lần nữa, tự mở mình cho một đòn chí mạng. Cả sĩ đã phải sử dụng tất cả khả năng tự chủ của mình để kìm tay lại. Vào lúc đó, áo giáp của cô đã bị vỡ và tơi tả, và hàng chục vết thương nông bao phủ cơ thể cô. Hơi thở của cô cũng khản và nặng nhọc, mồ hôi lăn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô kích hoạt đùa chú của chiếc vòng tay bảo vệ của mình để chặn một cú quật tàn khốc của bàn tay có móng vuốt của Dẹt và bị giật ngược lại bởi lực giật, một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi cô. Chẳng phải cô đã mắc sai lầm rồi sao, cô gái? Giọng nói vô nhân tính của Dẹt đầy vẻ chế nhạo. Thật vậy, cô đã mắc sai lầm. Việc loại hệ lì ra khỏi trận chiến có thể là một lợi ích, vì nó chỉ để lại một kẻ thù cho cả sĩ đối phó, người mà cô thực sự cần phải đánh bại. Tuy nhiên, với việc ông già danh manh vẫn nhắm mắt, hệ lì là nguồn thị giác duy nhất của cô. Giờ đây, sen xinh đẹp đã choáng váng và mất phương hướng. Tầm nhìn của cô bị mờ và nhuộm đỏ bởi máu chảy, cả sĩ một lần nữa hoàn toàn và tuyệt đối mù lòa. Cô biết mọi chuyện rồi đấy, chỉ cần một sai lầm là đủ. Giọng nói vô nhân tính của Dẹt sâu đến mức khó có thể xác định được nó đến từ hướng nào. Cô vẫn có thể cảm nhận được bốn giác quan khác của ông ta, vì vậy cô có thể đoán được ông ta đang di chuyển theo hướng nào, nhưng điều đó hầu như không đủ để sống sót. Ngay cả tầm nhìn xa của cô cũng không đảm bảo sự cứu rỗi, vì con quỷ có sừng đủ mạnh và nhanh để không thể trốn thoát. Lùi lại với vẻ mặt sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của mình, cả sĩ giơ vũ khí lên và chuẩn bị tự vệ. Quá muộn rồi. Cô cảm thấy không khí di chuyển khi một thứ gì đó khổng lồ và giết người lao về phía cô từ hướng khác với nơi tiếng hét phát ra một khoảnh khắc trước đó. Cả sĩ vấp ngã và ngã xuống, tránh được một trong hai bàn tay của Dẹt. Nhưng cô đã không được cứu. Ngược lại, cô đã bị dồn vào chất tường. Chính vào lúc đó, khi sinh vật khủng khiếp vươn tay ra để xé xác cô, cả sĩ đã tắt bùa chú sủ tờ dìm, tối thượng, của mình và thay vào đó rót tinh chất của mình vào chèn sen đến mở mọ gì, ký ức siêu việt, dùng để tăng cường cho hệ cô, vọng ảnh, của mình. Tuy nhiên, cô không tăng cường cho Quyết Đạn Sở, vũ công yên lặng. Bắt được rồi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Dẹt dường như nhận thấy rằng thay vì trông sợ hãi, cả sĩ lại có một nụ cười tinh tế nở trên đôi môi mềm mại của cô. Nhưng với kẻ thù bị thương và không có khả năng tự vệ trước mặt, ông ta đã cho phép bản thân bị cuốn vào sự hồi hộp của cuộc đi săn. Ông ta đã quá chú trọng vào cuộc tấn công và do đó đã không phản ứng kịp thời. Vì vậy, ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết thúc nó. Nhưng ông ta không bao giờ có cơ hội đó, bởi vì ngay lúc đó, một xúc tu mạnh mẽ đáng sợ quấn quanh cổ ông ta, siết chặt nó một cách tàn nhẫn. Động lực của Dẹt đã bị phá vỡ và móng vuốt của ông ta quét không trúng trước cổ của cả sĩ một cách vô ích. Trước khi ông ta có thể chống cự, nhiều xúc tu hơn quấn quanh tay và chân của ông ta, trói ông ta như những sợi xích trơn trượt. Cờ cái gì cái quái gì? Nếu Dẹt có thể quay đầu lại, ông ta sẽ thấy rằng những xúc tu đen tối đang vươn ra từ bên dưới một chiếc váy đỏ xinh đẹp che phủ một hình dáng mỏng manh, đánh lừa con người. Khuôn mặt cô ta bị che giấu sau một tấm màn che, và hình dáng của cô ta giống một cách kỳ lạ với song óc the phá lần, bài ca của kẻ sa ngã. Đó là hệ cổ của Tomen, kẻ dày bò, người mà cả sĩ đã giấu trong hồ lò sở trước đó. Và các ghế cổ không có cả suy nghĩ lẫn cảm xúc, không có gì để Dẹt thao túng để biến chúng thành con rối của ông ta. Đồng tử vô nhân tính của ông ta di chuyển. Sau đó, được tăng cường bởi sức mạnh của bữa chú, ghế cổ chèn sen đen đã đẩy Dẹt xuống đầu gối. Và đồng thời, cả sĩ đứng dậy, lau máu trên mặt. Giờ khi ông ta đang quỳ và cô đang đứng, mắt họ ở cùng một độ cao. Nhìn Dẹt, cả sĩ mỉm cười lạnh lùng. Có phải ông nói rằng ông sẽ xé đầu tôi ra khỏi vai? Bị siết cổ bởi những xúc tu, Dẹt cố gắng mỉm cười. Thôi nào, cô gái. Đó chỉ là một câu đùa vô tội, cùng lắm thì cũng chỉ là một cách nói thôi. Tuy nhiên, cô dường như không thấy điều đó buồn cười. Nụ cười lạnh lùng biến mất khỏi khuôn mặt cô, thay vào đó là một thứ gì đó đen tối và tàn nhẫn. Cả sĩ hít một hơi thật sâu. Nhìn vào mắt tôi và nói lại lần nữa đi. Vào lúc đó, mắt cô thay đổi. Nhìn vào chúng, Dẹt lùi lại, như thể chứng kiến điều gì đó đã làm ông ta sợ hãi đến tận những góc tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn đẫm máu của mình. Nhưng đã quá muộn. Không có lối thoát. Cờ vợ thờ tháng mới cầu đề cử chuyện ạ. Chương 2145, Bờ rổ kèn đủ cánh cửa đổ nát chương 2145, bờ rổ kèn đủ cánh cửa đổ nát khi biểu cảm của con quái vật giống dê trở nên lỏng lẻo và đôi bàn tay mạnh mẽ một cách quái dị của nó rơi xuống, cả xì hít một hơi thật sâu. Cô đã phải làm vậy, bởi vì trong khi dẹn bị cuốn vào vực thẳm vô biên trong đôi mắt của cô, thì trận chiến vẫn chưa kết thúc. Những gì phải xảy ra tiếp theo cũng sẽ là một trận chiến. Cả sĩ đã phá vỡ các phòng tuyến tinh thần của Master Hotu một cách tương đối dễ dàng, nhưng Zed là một sen, một người không hề xa lạ với sự thao túng tinh thần. Vì vậy, cô sẽ phải làm việc chăm chỉ để rút ra những gì cô muốn học hỏi từ ký ức của ông ta. Nhưng đó là những gì mà tất cả đã hướng tới. Đó là lý do tại sao cô đã mạo hiểm bị dụ vào vùng sâu thẳm của khu rừng bởi một kẻ giết người nham hiểm, chịu đựng cuộc chiến khó khăn và để cơ thể bị cắt và bầm tím. Thực tế, cho dù sen Zed đáng sợ đến đâu, cô cũng không khó để loại bỏ ông ta. Nếu cả sĩ chỉ đơn giản muốn giết ông ta, có vô số cách. Điều khó khăn nhất khi giết ông ta không thực sự là bản thân lão già, mà là phản ứng mà Kim Ops Server, đua kiếm, sẽ có trước cái chết của ông ta. Tuy nhiên, ở đây, họ đã ở xa tầm mắt quan sát của nhà vua. Nhưng, tay của cả sĩ vẫn bị trói. Bởi vì cô muốn giữ cho hệ lì sống sót và cần phải giữ cho dẹt sống sót. Đó là cách cô kết thúc một trận chiến chống lại hai sen mà cô không thể giết. Tất nhiên, việc khuất phục ai đó khó hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là giết họ. Vì vậy, cô đã bị bầm tím và đau đớn, máu thấm ướt quần áo bên dưới bộ giáp tơi tả. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra gần như chính xác theo mong muốn của cô. Sen Dẹt hóa ra còn mạnh hơn cả những gì cô đã dự đoán, nhưng ông ta đã thua từ thời điểm ông ta nhắm vào Cassie. Thật là mỉa mai trong số những người hầu của Cơ Lạn Bạ Lộ, Lao ta dường như là người duy nhất nhìn thấu sự giả tạo của cô. Ông ta đã cảm nhận được rằng lấy đi Cassie ạ trầm lặng, khiêm tốn và dễ bị lãng quên nguy hiểm hơn nhiều so với những gì mọi người vẫn tưởng. Tuy nhiên, ông ta vẫn đánh giá thấp cô. Như thể tính cách khiêm tốn của cô đã xoay sở để đánh lừa ông ta ngay cả sau khi bị nhìn thấu và bạch trần như một mặt nạ giả tạo. Thành thật mà nói, cả sĩ khá thích thú trước việc chỉ cần im lặng, lịch sự và khiêm tốn đã đi xa đến mức nào trong việc khiến mọi người bỏ qua cô như một mối đe dọa thực sự. Sau đó, có lẽ đó chỉ đơn giản là hậu quả của việc khó nổi bật như thế nào khi những con quái vật như Chèn Trình Sơ Ta, Ngôi Sao Đổi Thay, và Luật Vóp Xà Đọc Sơ, Chúa Tể Bóng Tối, đang đi trên thế giới. Cũng có Sao Dẹp Tờ, Kẻ Đoạn Hồn, và Dìn Sơ Hóc Nổ Thìm, Hoàng Tử Hư Không, có những tài năng xuất chúng như Mạc Găng, Sợi Sản, Bị Ất Master, Ả Hệ Tờ, Hẹp Phỉ và Thai, tất cả đều cạnh tranh nhau về sự vĩ đại của những chiến công và thành tích của họ. Vì họ, mọi người có xu hướng quên rằng cả sĩ cũng đã sống sót qua phột gọt kèn sò, bờ biển bị lãng quên. Cô cũng đã được rửa tội bởi sự điên cuồng của kình đồ móc hộp vệ, vương quốc hy vọng. Cô cũng đã chiến đấu trong bạ tổ hốc khe bờ Lexa Cùn, trận chiến hộp sò đen, chịu đựng nỗi kinh hoàng của nhì tất mạ dơ đê dẹp, sa mạc các ngộng, và lao xuống vùng nước sâu thẳm của gật di bờ, dòng sông vĩ đại. Cô cũng là một con quái vật. Chỉ là cô che giấu bản chất quái dị của mình tốt hơn hầu hết, giấu nó sau một mảnh vải che mắt xinh đẹp. A cái quái gì? Cách đó vài mét, hệ lý rên rỉ khi cô ôm lấy đầu đang chảy máu. Giờ đây, khi Dẹt bị cuốn vào ánh nhìn mê hoặc của Cassie, sức mạnh Aspect, khía cạnh của ông ta đã được giải phóng và cô đã lấy lại được các giác quan của mình. Quay lại, Haley nhìn cảnh tượng trước mặt một cách lờ đờ. Con quái vật giống dê ghê tởm đang quỳ trên mặt đất, nhìn vào mắt người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần đang đứng trước mặt ông ta, mái tóc vàng của cô bay nhẹ trong gió. Phía sau sinh vật đang quỳ một hình bóng mỏng manh khác đang lơ lửng trên mặt đất, với những xúc tu kinh khủng vươn ra từ bên dưới chiếc váy đỏ cầu kỳ của cô để trói ông ta như những sợi xích đen ở bước. Khi Haley cố gắng hiểu những gì mình đang thấy, người phụ nữ mặc đồ đỏ di chuyển, được đưa lên không trung bởi những xúc tu dài của mình. Chuyển động đó kỳ lạ và vô nhân tính đến mức Haley dùng mình. Cô dùng mình lần nữa và lùi lại khi người phụ nữ mặc đồ đỏ đến lơ lửng phía trên cô, nhìn xuống từ sau tấm màn tre. Haley cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn bỏ đi. Cờ cái. Trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì khác, một bàn tay của người phụ nữ mặc đồ đỏ giơ lên. Di chuyển với vẻ thanh lịch kỳ lạ, con quái vật đáng sợ vươn ngón tay trỏ về phía nơi lẽ ra phải là môi của con người. Như thể bảo Haley im lặng. Echo. Đó là một echo. Bình tĩnh lại, cô liếc nhìn song óc the phà lần, bài ca của kẻ sa ngã, và dẹt một cái nữa, rồi im lặng. Dù chuyện gì đang xảy ra ở đó, cả sĩ ạ dường như đã kiểm soát được nó trong khi đó, bản thân hệ lì đang chảy máu rất nhiều và phải chăm sóc vết thương của mình. Cả sĩ không thể để mình bị phân tâm thêm nữa. Sau khi gọi ra Transformation, biến đổi, của mình, thứ chỉ ảnh hưởng đến đôi mắt của cô đã đi sâu vào đại dương ký ức rộng lớn, thù địch của Sen Dẹt. Ông ta đã cố gắng chống lại cô, khiến cô khó nhận ra những gì mình đang nhìn và cảm nhận hơn rất nhiều, nhưng cả sĩ vẫn tiếp tục tàn nhẫn phá vỡ các công sự tinh thần đáng sợ của ông ta hết cái này đến cái khác. Bởi vì con mồi của cô quá kiên cường, và vì cuộc đời của ông ta quá dài và nhiều câu chuyện, nên cô đang đốt nhiều tình chất hơn bình thường để duy trì Transformation, biến đổi. Họ vẫn đang ở trong hồ Lạc Sơ, mặc dù dường như chưa có bất kỳ mối đe dọa ngay lập tức nào gần đó, điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, cả sĩ không có sự xa xỉ về thời gian để sàng lọc ký ức của Dẹt một cách chậm rãi và kỹ lưỡng. Thay vào đó, cô phải tìm những ký ức quan trọng nhất, mãnh liệt nhất và hy vọng, khám phá ra con đường để tìm hiểu những bí mật của các sổ về Dẹt, bá chủ, thông qua chúng. Hít một hơi thật sâu, cô lao vào cuộc đời của Dẹt Pop Dagonet, lưỡi kiếm ẩn và đao phủ của Gzcơ Lạn, đại gia tộc. Chết tiệt. Chết tiệt cái thứ chết tiệt gì thế này? Thật đấy. Dẹt đã về nhà. Tất nhiên, nhà của ông ta là một doanh trại bê tông nơi hàng chục gia đình công nhân đã sống trong điều kiện sống đáng thương, cố gắng sống sót dưới sự cai trị thờ ơ của chế độ. cuộc sống ngắn ngủi và cái chết thường xuyên xảy ra, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi những gương mặt quen thuộc biến mất không dấu vết, được thay thế bằng những gương mặt mới vào ngày hôm sau. Khi lớn lên, ông đã từ bỏ việc ghi nhớ tên của vô số bác và dì đã đi qua doanh trại, vì có vẻ như một nỗ lực vô ích. Tuy nhiên, giờ đây, tất cả mọi người đều đã chết, điều đó có hơi quá. Bên trong doanh trại giống như một cảnh địa ngục, với vô số xác chết bị ăn dở vương vãi trên sàn giống như một tấm thảm bệnh hoạn. Vụ thảm sát dường như đã xảy ra nhiều ngày trước, nên máu đã khô từ lâu. Tuy nhiên, mùi thì thật kinh khủng, khiến ông ta buồn nôn. A a, Zed muốn vào trong để tìm kiếm hài cốt của gia đình mình, nhưng không thể ép mình vào được. Thay vào đó, ông ta lùi lại vài bước và bằng cách nào đó thấy mình nằm dài trên mặt đất. Tâm trí ông ta trống rỗng và nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Hóa ra mình vẫn còn nước mắt để rơi, hả? Ý nghĩ đó thật kỳ lạ, bình tĩnh và tách biệt mặc dù trạng thái thảm hại của ông ta. Zed đã không khóc trong một thập kỷ hoặc hai thập kỷ rồi. Dù sao thì giờ ông cũng là một người trưởng thành, đã bước sang tuổi hai mươi mấy không lâu trước đây. Ông ta cuối cùng đã trốn thoát khỏi doanh trại khoảng một năm trước. Ông ta thậm chí đã nuôi một hy vọng hão huyền là một ngày nào đó sẽ trở lại đây với túi lầy tiền, khoe khoang về những thành tựu của mình và đưa những người khác đi cùng để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn ở một nơi khác. Ai biết rằng thế giới sẽ kết thúc sớm như vậy. Bây giờ, có những con quái vật lang thang trên đường phố, nuốt chửng người và xé nát xe tăng quân sự. Chế độ đã sụp đổ, và ông ta không có nơi nào để trở về. Zed đã ngất xỉu khi ngày tận thế bắt đầu và trải qua một cơn ác mộng dài, kinh hoàng. Tỉnh dậy vài ngày sau đó, bằng cách nào đó vẫn còn sống, ông ta quyết định rằng không còn lý do gì để bám víu vào những giấc mơ ngớ ngẩn của mình nữa và hướng về nhà thật của ông ta, doanh trại. Việc băng qua thành phố đã chứng tỏ là một thử thách chết người, nhưng bằng cách nào đó ông ta vẫn sống sót. Trong quá trình đó, ông ta đã gặp một vài người khác giống như mình, những người đã ngủ say và thức dậy với những sức mạnh không thể giải thích được. Nhưng đó là một trò đùa. Tất cả giống như một trò đùa tồi tệ, khủng khiếp. Bởi vì sức mạnh của ông ta là một thứ vô dụng. Tất cả những gì ông ta có thể làm là làm cho cảm xúc mạnh mẽ hơn. Vì cảm xúc duy nhất mà lũ quái vật cảm thấy là một khao khát điên cuồng muốn xé xác ông ta ra từng mảnh, nên điều duy nhất Dẹt có thể làm là khiến bản thân mình chết nhanh hơn. Có lẽ mình nên chết nhanh hơn, ý mình là. Nhìn vào cánh cửa đổ nát của doanh trại, Dẹt đột nhiên cảm thấy một cảm giác vô ích đen tối và áp bức. Dù sao thì ông ta cũng đang vật lộn vì điều gì? Thế giới đang kết thúc và tất cả mọi người đều đã chết. Tại sao ông ta lại bám víu vào cuộc sống một cách tuyệt vọng khi còn sống lại quá đau đớn? Nhìn xuống, ông ta bật ra một tiếng cười nghẹn ngào. A a, nhưng chẳng phải buồn cười sao? Bất chấp những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt, ông ta vẫn cố gắng mỉm cười. Có một bài học mà những người trong doanh trại đã học được từ sớm, cuộc sống là không thể chịu đựng được nếu người ta quá nghiêm túc. Con người phải có một chút hài hước để sống sót trong thế giới tồi tệ này. Thế giới bây giờ còn tồi tệ hơn, vì vậy có một trò đùa vui ở đây, đâu đó. Ông ta chỉ cần tìm ra nó. Ta đoán các người không cần phải tự sát tại nơi làm việc nữa. Thấy không? Có một mặt tươi sáng cho bất cứ điều gì. Nước mắt của Dẹt có vị mặn, nhưng ông ta cố gắng cười. Đứng dậy trên bê tông, ông ta quyết định cố gắng sống sót. Không phải là nó sẽ dễ dàng xét cho cùng, không ai có sức mạnh vô dụng như ông ta, vì vậy ông ta chắc chắn sẽ chết sớm thôi. Nhưng ít nhất ông ta sẽ chết với một nụ cười trên môi trong khi vui vẻ. Tuy nhiên, nụ cười gượng gạo của ông ta vẫn dao động khi cuối cùng ông ta bước vào doanh trại và bắt đầu tìm kiếm trên tấm thảm sát chết bệnh hoạn. Phải mất một thời gian dài trước khi nó trở lại. Cờ vợ thờ đêm qua một trường, nay ba chương ạ. Câu đề cử ạ. Chương 2146, hệ ở top the bạt tỷ linh hồn của bữa tiệc. Chương 2146, hệ ở top the bạt tỷ linh hồn của bữa tiệc. Cuối cùng cũng có không khí trong lành. Zed nở nụ cười gượng gạo khi đối mặt với khu rừng nơi sẽ chứng kiến cái chết của ông. Chẳng ai ngờ đời ông lại kết thúc trong chốc lát, kinh hoàng và thảm khốc đến thế. Môi ông ta hơi run rẩy. Không, thật sao? Lại là cơn ác mộng này nữa ư? Vừa mới ổn định cuộc sống ở thế giới thực, tìm được cộng đồng an toàn được bảo vệ bởi nhóm sở lìm tờ những kẻ ngủ thì giờ đây, tất cả tan thành mây khói. Zed cũng là sở lìm tờ, nhưng là kẻ có khiếm khuyết, không thể sử dụng mờ mọ gì, không sức mạnh đặc biệt. Ông chỉ biết cầm súng trường và lê lưới lê, nhưng thứ vũ khí tầm thường ấy chẳng giúp ông kiếm nổi điểm số đáng kể. Chết tiệt! Và nói về mờ mọ gì? Hóa ra, cũng có những thứ đó. Rõ ràng, mọi người đều nhận được ít nhất một cái trong nhị tật mạ dở hoặc ngay sau đó. Zed đã không biết gì về sự tồn tại của mờ mọ gì cho đến khi ông thấy những sở lìm tợ khác triệu hồi vũ khí chết người từ không trung. Chính lúc đó ông mới nhận ra cái gọi là phở, khuyết điểm của mình có nghĩa là gì. Việc không thể sử dụng vật phẩm yểm phép dường như không phải là một vấn đề lớn trước khi ông biết rằng các vật phẩm yểm phép thực sự tồn tại. Nhưng khi biết rằng chúng tồn tại, Zed không thể phủ nhận sự thật. Ông ta không chỉ bị tiêu đời mà là bị tiêu đời gấp đôi. Những sở lìm tợ khác có những aspect hữu ích và họ cũng có thể sử dụng mờ mọ gì. Điều thứ hai thường còn quan trọng hơn điều thứ nhất. Cả hai đều cho phép họ tiêu diệt quái vật, điều mà ông ta không thể làm được. Và điều đó, đến lần đó, cho phép họ thu thập các tinh thể lấp lánh từ lũ quái vật, hấp thụ chúng và trở nên mạnh mẽ hơn. Sở lìm tợ cần sức mạnh để giết quái vật, và họ trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách giết quái vật, nhưng Dẹt không thể giết quái vật vì ông ta yếu, và yếu vì ông ta không thể giết quái vật. Nếu điều đó không buồn cười, thì ông ta cũng không biết cái gì là buồn cười nữa. Trong mọi trường hợp, ông ta không hữu ích cho cộng đồng. Mọi người, ngay cả những người chưa từng trải qua nghỉ tất mạ giờ, nhanh chóng bắt đầu đối xử với ông ta bằng thái độ khinh miệt. Xét cho cùng, ông ta đang được cho ăn và bảo vệ mà không đóng góp nhiều để đáp lại. Điều nhiều nhất ông ta có thể làm là xử lý các công việc lặt vặt khác nhau bên trong căn cứ, không khác gì một công nhân từ doanh trại. Điều đó cũng buồn cười. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đuổi ông ta đi, không nghi ngờ gì là vì tính cách thú vị và khiếu hài hước tuyệt vời của ông ta. Cuộc sống của ông ta phần lớn an toàn và thoải mái trong vài tháng qua. Một phần nào đó trước ngày đồng chí. Vào cái ngày bị nguyền rủa đó, Dẹt đang thư giãn trên giường tầng của mình trong khi cẩn thận xử lý một món đồ cổ quý giá, một cuốn sách giấy thật mà ông đã tìm thấy trong một viện bảo tàng khi trốn ở đó khỏi lũ quái vật. Cuốn sách đó là huyết mạch của ông ta, và bất chấp tình trạng dễ vỡ của nó, Dẹt vẫn đọc kỹ những trang giấy màu vàng bất cứ khi nào ông có thời gian rảnh. Tiêu đề lễ hội trên bìa sách gợi ý rằng sự khôn ngoan từ trước đã anh, thời kỳ đen tối, được chứa đựng bên trong. Giữ cái bụng của bạn. 100 trò đùa hài hước để khiến bạn trở thành linh hồn của bữa tiệc. Hồn rùa bỡ lì s. A hấn giờ rẻ hí là gì ở rổ kịch to mà kẻ dịu the hẹ ở bóp thè bạc thì. Đó là tên của cuốn sách cổ xưa. Dẹt vừa định đến trò đùa hay nhất trong số 100 trò đùa không thể cưỡng lại thì ông ta đột nhiên bị một cái ngáp mạnh mẽ. Điều đó không có gì lạ. Nếu không phải sự thật là nó vào giữa ban ngày. Vẻ mặt của ông ta đờ ra, và một nụ cười run rẩy từ từ nở trên khuôn mặt ông ta. Không không. Lần trước ông bắt đầu ngáp đột ngột như vậy, ông đã kết thúc ở nhì tật mã giờ. Và đây là Dẹt, chỉ vài giờ sau đó, lại ở trong thế giới xa lạ. Được biết, lần này cảm giác khác. Giọng nói kỳ lạ mà ông đôi khi nghe thấy trong đầu những ngày này cũng đã chào đón ông bằng những lời mới. Thêm vào đó, ông ta đang trần truồng. Cái quái gì thế này? Ít nhất thì lần trước ông ta còn có quần áo. Run rẩy trong cái lạnh, Dẹt che chắn cơ thể gầy guộc, bầm dập của mình khỏi gió và nhìn những cái cây xoắn xuýt xung quanh mình với vẻ lo sợ. Không có gì ngoài những cái cây này ở bất cứ đâu ông nhìn, và ánh sáng mặt trời hầu như không xuyên qua được tán cây dày đặc phía trên. Hầu như không có âm thanh nào ở đây ngoại trừ tiếng xào xạc đáng ngại của lá cây và tiếng cốt cách rùng rợn của các cành cây. Sự im lặng kỳ lạ khiến ông ta lo lắng. Dẹt cắn môi và thì thầm, không vũ khí không quần áo ở giữa rừng. Một lúc sau, ông ta nói thêm bằng một giọng run rẩy, đại loại là cái gì đó, gã trần truồng gỗ. Một tiếng cười nghẹn ngào thoát ra từ giữa đôi môi ông ta. Nhặt một hòn đá từ mặt đất, Dẹt run rẩy và bắt đầu đi bộ. Không lâu sau, ông đã tìm thấy một người khác. Một chàng trai trẻ, không khác gì ông, đang nằm tựa lưng vào cây hoặc có vẻ như vậy vào lúc đầu. Tuy nhiên, khi Dẹt đến gần hơn, ông đã kinh hoàng phát hiện ra rằng cơ thể của gã đó thực sự được gắn vào thân cây bồ ghề, như thể bị nó nuốt chửng. Máu đỏ thâm đang chảy xuống lớp vỏ cây đen tối, thứ đã uống nó một cách tham lam. Một cái rễ dày đang quấn quanh eo của gã, và những cành cây mỏng đang mọc ra từ cơ thể gã, nở ra những bông hoa đỏ son. Chàng trai trẻ hầu như đã chết nhưng vẫn còn sống và đang đau đớn. Dẹt chỉ nhận ra điều đó khi mắt họ gặp nhau và chàng trai trẻ kia há miệng, cố gắng nói: "Cứu tôi với." Dẹt lùi lại. Ông không muốn gì hơn ngoài việc quay đầu lại và bỏ chạy, nhưng có điều gì đó đã ngăn ông lại. Có lẽ đó là lòng trắc ẩn. Có lẽ đó là sự ghen tị khi nhìn thấy bộ áo giáp da đẫm máu mà chàng trai trẻ đang mặc. Trong mọi trường hợp, Dẹt nghiến răng. "Được rồi, chàng trai. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Cứ để đó cho tôi." Run rẩy, ông ta bước lên. Sau đó gồng cơ và giáng hòn đá nhọn xuống đầu chàng trai trẻ. Đó là điều duy nhất ông ta có thể làm cho chàng trai tội nghiệp đó. Phải mất vài đòn đánh trước khi ánh sáng cuối cùng mờ đi trong mắt gã tội nghiệp, và Dẹt lùi lại trong sự kinh hoàng. Bộ áo giáp da mà ông ta muốn ăn cắp đã biến mất thành một cơn mưa tia lửa. Và rễ cây di chuyển, vươn về phía ông ta. Hoảng sợ, Dẹt quay lại và bỏ chạy. Và khi ông ta chạy, giọng nói sống trong đầu ông ta lại lên tiếng. Người đã giết giờ ra mẹ, người mộng mơ, đồng thời, Dẹt cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Như thể có thứ gì đó chạy vào ông ta, và đáp lại sự hiện diện của nó, cơ thể ông ta thay đổi một cách tinh tế. Trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn và khó bị phá hủy hơn. Mắt ông ta lấp lánh khi ông ta chạy. Vậy cũng có một cách khác để trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ là giết quái vật. Giết người cũng hiệu quả thôi. Ông ta thực sự không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó. Chẳng phải là chuyện buồn cười nhất sao? Chương 2147, Phệ tỷ phùn mẹ ý tỉnh cuộc gặp gỡ định mệnh. Chương 2147, Phệ tỷ phùn mẹ ý tỉnh cuộc gặp gỡ định mệnh. Hai ngày sau, Dẹt bước ra khỏi rừng. Ông đã dự kiến sẽ chết nhưng tuy nhiên, ông vẫn còn sống, nếu chỉ là vừa đủ. Cơ thể ông ta đầy vết bầm tím và máu khô, và ông ta đang cầm một ngọn giáo tự chế trong một bàn tay run rẩy. Ngọn giáo được làm từ một cành cây dài, một mảnh đá nhọn và dây thừng làm từ vỏ cây. Ông ta cũng đang mặc một thứ giống như áo quần cổ, làm từ da thú và buộc ở eo bằng một sợi dây khác. Tất nhiên, Dẹt hoàn toàn không biết cách lột da một con thú, chứ đừng nói đến cách xử lý da thuộc hoặc may quần áo. Vì vậy, chiếc áo quần cổ rất đáng ghê tởm khi nhìn vào, và thậm chí còn kinh tởm hơn khi ngửi. Tuy nhiên, ông ta không quan tâm, vì toàn bộ khu rừng chết tiệt là một sinh vật sống đáng sợ, quyết tâm nuốt chửng ông ta. Chết tiệt, chết tiệt. Dẹt đang chạy trốn để giữ mạng sống. Đúng là bằng cách nào đó ông ta đã giết được một con thú, nhưng có nhiều hơn một con quái vật ở vùng đất bị nguyền rủa này. Hiện tại, một con đang đuổi theo ông ta và một con khá đáng sợ. Ông ta đã chạy trốn một cách mù quáng khi khu rừng đột nhiên trở nên sáng hơn, và sau đó cây cối biến mất hoàn toàn. Thay vào đó có một con sông trước mặt ông ta, chạy đều đặn khi bề mặt của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng đó đẹp và xa lạ đến mức ai có thể tìm thấy một dòng sông sạch sẽ được bao quanh bởi một khu rừng trong thế giới thực. Đến nỗi Dẹt khựng lại một lát, rồi hét lên trong giận dữ. Cái con sông chết tiệt, ai quan tâm nếu nó đẹp? Điều duy nhất quan trọng là nó đứng trên đường đi của ông ta, và do đó, không còn nơi nào để ông ta chạy trốn. Tất nhiên, Dẹt không biết bơi. Vì không có con sông, hồ và ao nào mà công nhân của chế độ có thể tiếp cận, ngoại trừ những nơi độc hại, ông ta chưa bao giờ bắt gặp một vùng nước nào lớn hơn bồn tắm. Ngay cả như vậy, bồn tắm là một thứ xa xỉ mà những người như ông ta hiếm khi thấy. Hầu hết chỉ quen với vòi hoa sen chung. Chết tiệt. Dễ gì, Zed nắm lấy ngọn giáo thảm hại của mình và buộc cơ thể mệt mỏi của mình di chuyển. Ông ta chạy dọc theo bờ sông, buộc không khí vào phổi đang nóng rát của mình. Nhưng tất cả đều vô ích. Ông ta đã có thể nghe thấy tiếng gầm gừ đáng sợ vọng lại từ phía sau, và âm thanh của thứ gì đó nặng nề di chuyển qua bãi cỏ. Không 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 được như thế này. Không có câu đùa nào cả, chết tiệt. Cuộc đời ông ta là một trò đùa, nhưng nếu ông ta sắp chết, thì ít nhất ông ta cũng hy vọng đó là một cái chết tốt. Zed cân nhắc việc quay lại và cố gắng chiến đấu, nhưng vào lúc đó, ông ta vấp ngã và ngã xuống đất, lăn vài vòng trước khi dừng lại, nằm dài trong đất. Cái cơ đáng thương của ông ta cho một ngọn giáo đã bị gãy. Cành cây chắc chắn còn nguyên vẹn, nhưng chỗ buộc đầu giáo đã bị bung ra và mảnh đá nhọn bay đi. Có những giọt nước mắt cay đắng trong mắt ông ta, và qua đó, ông ta nhìn thấy một con quái vật mờ ảo, khủng khiếp đang lao vào ông ta với sự điên cuồng đói khát đang bùng cháy trong mắt nó. Cái chết đang đến. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một cái bóng che khuất mặt dẹp trong giây lát, và một ngọn giáo thép đột nhiên lao xuống từ trên trời, xuyên qua trán con quái vật và đâm vào nó. Hàm của sinh vật khổng lồ chạm đất, và nó đổ sụp xuống, lộn nhào trên đầu và đâm xuống mạnh mẽ chỉ cách dẹp vài centimet. Ông ta nhìn con quái vật đã chết một cách im lặng, rồi nghiên cứu ngọn giáo. Sau đó, một lúc sau, ông ta ngước lên. Có một người đang đứng phía trên ông ta, xuất hiện dường như từ hư không. Đó là một chàng trai trẻ cao lớn với những đường nét đẹp trai, mái tóc đen và đôi mắt sẫm thép. Khuôn mặt của cậu ta hoàn toàn sạch sẽ và cậu ta đang mặc một bộ áo giáp hiệp sĩ bóng bẩy trông có vẻ bất khả xâm phạm như một chiếc xe tăng. Nói cách khác, cậu ta là sự đối lập hoàn hảo với dẹp bật hiệu, gầy gò và hầu như không có quần áo. Chàng hiệp sĩ trẻ nhìn xuống và nở một nụ cười lôi cuốn với ông ta. Anh thông minh khi không nhảy xuống sông để trốn con quái vật, anh bạn. Dẹp chớp mắt vài lần. Sau đó, ông ta nói yếu ớt, sông, Zipper. Tôi hát, hầu như không biết cô ấy. Chàng trai trẻ hiệp sĩ nhìn ông ta một cách lạ lùng, khiến Dẹp có ấn tượng rằng cậu ta không có khiếu hài hước. Ừm, không ai là hoàn hảo. Trong khi đó, vị thiếu tinh của ông ta đưa cho ông ta một bàn tay. Ý tôi là có những loại sinh vật thậm chí còn tồi tệ hơn dưới nước. Dẹp chấp nhận bàn tay được đưa ra và từ từ đứng dậy. Chính lúc đó, nó đánh vào ông ta. Người lạ dũng cảm đang nói bằng ngôn ngữ của thế giới thực. Không phải bằng ngôn ngữ kỳ lạ và cổ xưa mà người dân trong Nhỉ Tật Mạ giờ đã nói, nhưng Dẹp vẫn có thể hiểu được bằng cách nào đó. Nghĩ lại thì, gã tội nghiệp mà Dẹp đã giúp tránh bị cây tiêu hóa sống cũng đã nói bằng ngôn ngữ thực. Dẹp nhìn chàng trai trẻ với đôi mắt mở to. Đợi đã cậu có thật không? Chàng hiệp sĩ trẻ gật đầu. Khá thật, ừm. Có vẻ như tình huống này khác với Nhỉ Tật Mạ giờ. Thực tế, có cả một nhóm sở lìm ở đây, trong khu rừng quái dị này. Tất cả chúng ta đều được gửi đến đây cùng nhau. Cậu ta im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Tất cả đều là những người có lòng dũng cảm và gan dạ lớn, không nghi ngờ gì nữa. Dẹp nhìn cậu ta với đôi mắt mở to. Vạn đồ, gan dạ. Ai quan tâm đến lòng gan dạ chứ? Cậu có đồ ăn và nước không? Đó là những gì tôi muốn biết. Chàng hiệp sĩ trẻ cười phá lên. Có, chúng tôi có. Sau đó, cậu ta bước lên đầu con quái vật đã chết để rút ngọn giáo của mình ra. Tuy nhiên, chúng ta nên thu hoạch mảnh linh hồn và rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nếu không, lòng gan dạ của chúng ta sẽ bị thử thách khi nhiều quái vật đến hơn khi ngửi thấy mùi máu. Tôi có rất ít nó, vì vậy chúng ta tốt hơn là đừng nán lại. Dẹp im lặng, cố gắng nghĩ ra một trò đùa phù hợp. Vì một lý do nào đó, ông ta thực sự muốn chế nhạo chàng hiệp sĩ trẻ nghiêm túc một cách không thể chịu nổi này. Ai biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ của họ sẽ định hình toàn bộ cuộc đời ông ta. Bởi vì chàng hiệp sĩ trẻ, mặc dù tuyên bố không quá dũng cảm, nhưng đã được định sẵn để trở thành Odenok Valo, người giữ gìn của Valo. Trong khi Dẹp được định sẵn để trở thành lưỡi kiếm sắc bén nhất của ông ta. Chương 2148, Thép Nỉ Tật Ente Phùng chàng hiệp sĩ và gã ngốc. Chương 2148, Thép Nỉ Tật Ente Phùng chàng hiệp sĩ và gã ngốc. Cậu hoàn toàn điên rồi. Mất trí. Tâm thần. Một kẻ điên cùng một người mất trí. Dẹp đang lẩm bẩm những lời nguyền rủa khi ông ta đứng trên bờ một cái hồ tuyệt đẹp, trong khi chàng hiệp sĩ trẻ chỉ lắng nghe một cách thờ ơ phía sau họ, vài chục sở lìm tợ đấm máu, kinh hai đang bận rộn chặt cây. Chàng hiệp sĩ trẻ vẫn sạch sẽ và đẹp trai, ngay cả khi bộ áo giáp bóng bẩy của cậu ta có hàng chục vết lõm. Cậu ta đã chiến đấu và giết nhiều quái vật hơn bất kỳ ai khác, nhưng vẫn xoay sở để trông dũng cảm và không hề bối rối mặc dù vậy. Vài ngày qua không hề tử tế với họ. Ban đầu, thực sự có một nhóm sở lìm tợ lớn đã liên kết với nhau sau khi thấy mình ở trong khu rừng đáng sợ, gần 100 người trong số họ, với những người sống sót mới tham gia mỗi ngày. Một lực lượng đáng kể ngay cả trong thời điểm kết thúc hoặc họ đã nghĩ như vậy. Các sở lìm tợ đã thành lập một trại trên bờ sông, đủ xa cây để có thời gian phản ứng khi quái vật rừng tấn công, nhưng cũng đủ xa nước để tự bảo vệ mình trước những thứ ghê tởm dưới nước. Họ hợp tác với nhau để sống sót, không chắc họ đang ở đâu và tương lai sẽ ra sao. Tuy nhiên, Dẹp một lần nữa trở thành một người bị dồn bỏ và đó là bất chấp thái độ tích cực và khiếu hài hước làm mất đi sự phòng bị của ông ta. Sức mạnh là đức tính duy nhất trong một thế giới đã phát điên và ông ta không có gì cả. Tệ hơn nữa, ông ta bốc mùi. Mọi người dường như đều có một loại mờ mò gì nào đó, có thể là áo giáp hoặc quần áo được kiếm phép để che chắn bản thân, nhưng ông ta chỉ có chiếc áo hòn cổ thô sơ của mình. Vì vậy, mọi người có xu hướng tránh ông ta. Vì mùi. Tất nhiên là không phải vì mấy trò đùa. Tất cả mọi người trừ chàng hiệp sĩ đáng ghét đó. Dẹp thậm chí đã hỏi cậu ta về điều đó. Nghe này, Dẹp, ma lúm, sao cậu cứ làm phiền tôi vậy? Aspect của tôi vô dụng, cậu biết đấy. tôi cũng không có bất kỳ mở mọ gì nào cả. Nhưng chàng hiệp sĩ chỉ cười khúc khích. Chính xác. Cậu ta liếc nhìn những sờ lìm đỡ còn lại. Mọi người ở đây đều đã chiến đấu hết mình để sống sót. Trong nỉ tật mạ giờ, sau nỉ tật mạ giờ, và cả ở đây trong khi có những aspect mạnh mẽ và mở mọ gì chết người. Nhưng chẳng phải một người không có cả hai thứ đó mới là người chiến đấu khó khăn nhất sao? Chàng hiệp sĩ lắc đầu. Đừng coi ta là một kẻ ngốc. Ta không nói chuyện với anh vì ta tử tế và tốt bụng. Ta đang nói chuyện với anh vì ta nghĩ anh mạnh mẽ, và ta cần những đồng đội mạnh mẽ để sống sót. Dẹt lắc đầu kinh ngạc. Cha! Ai mà nghĩ được chứ? Hóa ra có cả bộ não trong cái đầu đẹp trai đó. Chàng hiệp sĩ trẻ nhướng mày. Cảm ơn. Nhưng dù vậy, liệu điều đó có bao giờ bị nghi ngờ không? Dẹt nhún vai. A, đừng để bụng. Chỉ là cậu luôn bình tĩnh và lạc quan đến mức tôi nghĩ có một hoặc hai hoặc cả chục con ốc vít bị lỏng trong đầu cậu. Chàng hiệp sĩ nhìn ông ta một cách kỳ lạ, rồi lắc đầu thích thú. Không, nhưng trong tất cả mọi người, sẽ không hoàn toàn nắm bắt được ý nghĩa. Trong mọi trường hợp, đó là cách họ kết thúc với tư cách là đồng đội. Đến bây giờ, sẽ không còn mặc chiếc áo còn cổ bẩn thỉu nữa. Chàng hiệp sĩ có một aspect kỳ lạ cho phép cậu ta chế tạo tất cả các loại đồ vật, vì vậy cậu ta cũng đã tạo ra một bộ quần áo cho Zed, cũng như một ngọn giáo gỗ thích hợp, một cây cùng và một ống tên. Việc có thể triệu hồi ngọn lửa ma thuật hoặc sở hữu sức mạnh to lớn dường như là loại aspect mà mọi người muốn có, nhưng khả năng chế tạo đồ vật đó đã thực sự mang lại cho chàng hiệp sĩ trẻ sự tôn trọng và danh tiếng hơn là bộ áo giáp, thanh kiếm và khả năng kỳ lạ của cậu ta trong việc giết quái vật. Mặc dù sở lìm tợ sở hữu mở mọ gì, nhưng ít người có nhiều mở mọ gì. Vì vậy, mọi người đều cần một thứ gì đó để bù đắp cho những trang bị mà họ đã bỏ lại ở thế giới thực. Đó là cách mà chàng hiệp sĩ đã trở thành một trong những thủ lĩnh của nhóm và dẹp được đưa lên vị trí cao nhất trong hệ thống phân cấp xã hội với tư cách là bạn của cậu ta. Việc bám vào một chiếc đùi vàng là một cách sống dễ chịu. Không phải mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp đối với ông ta và những sở lìm tợ khác. Khu rừng nguy hiểm vô cùng và con sông cũng vậy. Nhiều người trong số họ đã chết trong khi chiến đấu với quái vật. Nhưng thực tế, chính con người cũng nguy hiểm không kém. Điều tương tự đang xảy ra ở thế giới thực tiếp tục xảy ra ở đây. Ngoài kia mọi người sợ hãi, bị tổn thương, vô vọng và không thể nhận ra thế giới đã thay đổi trong chốc lát. Đương nhiên, nhiều ý tưởng kỳ lạ đã nảy sinh từ linh hồn phong phú của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Có những lãnh chúa tàn ác, những băng đảng cướp bóc lưu động đã mất hết tàn tích của nhân tính, những mảnh vỡ của các chính phủ địa phương đang dần rơi vào sự điên cuồng kinh hoàng và những giáo phái kỳ lạ có lẽ là đáng sợ nhất, kỳ quái và có hại nhất trong tất cả. Ở đây cũng vậy, không phải tất cả các sở lìm tợ đều hoàn toàn tỉnh táo, và thậm chí ít hơn thì hoàn toàn nhân tử. Vì vậy, cuối cùng đã có một chút đổ máu và nhóm đã tăng dã. Hầu hết bọn họ đã quyết định thử vận may bằng cách đi theo sông xuống hạ lưu, trong khi chàng hiệp sĩ và những người theo ông ta quyết định đi ngược dòng sông, hướng về phía hồ. Và một lâu đài khổng lồ cao vút phía trên nó như một ảo ảnh tuyệt đẹp ở đằng xa. Chàng hiệp sĩ trẻ hiện đang đứng trên bờ hồ, được trang bị một thanh kiếm và một chiếc yên. Cậu ta trông khá dũng cảm trong bộ áo giáp hiệp sĩ, nhưng dẹt không có tâm trạng để đánh giá cao bầu không khí anh hùng, bởi vì những người đàn ông và phụ nữ còn lại trong nhóm của họ đang chặt cây để đón vẻ. Nghe này, cậu biết rằng có những thứ ghê tởm đáng sợ đang sống ở hồ, phải không? Chàng hiệp sĩ gật đầu. Đúng vậy. Dẹt hít một hơi thật sâu. Và mặc dù chúng ta không biết chính xác thứ gì sống trong lâu đài, nhưng tất cả chúng ta đều đã thấy con rồng phun lửa từ mái nhà của tòa nhà chính. Đúng không? Vị thủ lĩnh gan dạ của họ lại gật đầu. Thứ đó trông giống như một con rồng, đúng vậy. Dẹt thở ra bằng hàm răng nghiến chặt. Vậy tại sao chúng ta lại đi đến lâu đài? Ngay cả những kẻ ngốc điên rồ đi xuống hạ lưu cũng đồng ý rằng việc đi đến lâu đài là tự sát. Chàng hiệp sĩ trẻ nhìn ông ta với một nụ cười. Cậu biết đấy, ta luôn muốn giết một con rồng. Dẹt trước mắt. Thật sao? Chàng hiệp sĩ cười phá lên. Ôi trời, không. Bất chấp những gì cậu nghĩ, ta không điên. Ai mà tỉnh táo lại muốn chiến đấu với một con rồng? Một con rồng thật sự. Những thứ đó phi khoa học, chúng thậm chí không được phép tồn tại, ít nhất là không nên tồn tại. Dẹt lắc đầu bối rối. Vậy thì tại sao? Chàng hiệp sĩ trẻ im lặng một lúc. Sau đó, cậu ta nhìn lại lâu đài, vẻ mặt cuối cùng cũng trở nên u ám. Bởi vì tôi đã bỏ lại người vợ đang mang thai của mình một mình ở thế giới thực. Đã có một con đường trở lại lần trước, vì vậy cũng phải có một con đường trở lại lần này. Lâu đài là công trình nhân tạo duy nhất chúng ta thấy cho đến nay. Thêm vào đó, nó khá nổi bật. Vì vậy, tôi sẽ chinh phục nó và trở về nhà, ngay cả khi tôi phải giết một con rồng. Zed nhìn cậu ta với một sự kết hợp giữa ghen tị và ngưỡng mộ trong vài khoảnh khắc. Hẳn là rất tuyệt vẫn còn một ngôi nhà và ai đó đang chờ bạn trở về đó. Cuối cùng, ông ta thở dài sâu sắc. Cha, được thôi. Chúng ta hãy đi giết một con rồng. Chàng hiệp sĩ trẻ liếc nhìn ông ta. Sao, lần này không có trò đùa sao? Zed nghiến răng. Đồ khốn. Toàn bộ tình huống này là một trò đùa. Như vậy vẫn không đủ vui cho cậu sao? Chàng hiệp sĩ nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt tiếc nuối. Thành thật mà nói, tôi không thực sự có khiếu hài hước. Tôi chưa bao giờ giỏi việc vui chơi. Vì vậy, Zed tôi sẽ giao phần đó cho cậu. Zed nhìn cậu ta với đôi mắt mở to. Hả? Mình đã không tình nguyện mà. Mình là gì, một tên hề sao? Không, nhưng cái tên khốn này đang nói cái quái gì vậy? Sáng hôm sau, họ rong buồn qua hồ hướng về lâu đài. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2149, Zed dở dạ gồng rồng màu đỏ. Chương 2149, Zed dở dạ gồng rồng màu đỏ. Hồ nước hóa ra lại vô cùng chết chóc. Ngay cả sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến chống lại những sinh vật đáng sợ trú ngụ trong đó, Sở Lỉ Tự do chàng hiệp sĩ trẻ tuổi dẫn đầu vẫn kết thúc bằng việc mất một trong những chiếc bè. Họ đã xoay sở kéo được một vài người ra khỏi nước, nhưng những người còn lại đã bị kéo xuống vực sâu, không bao giờ còn được nhìn thấy nữa. Mặt nước trong vắt nhuốm đỏ máu. Những chiếc bè còn lại chỉ sống sót vì chúng được chế tạo từ gỗ chắc chắn khác thường của khu rừng bị nguyền rủa với sự giúp đỡ của Aspect, của thủ lĩnh của họ. Nếu không, trên mặt nước chỉ còn lại những mảnh vụn trôi dạt, với tất cả dấu vết của Sở Lỉ Tự bị dòng nước trong cuốn trôi. Ngay cả như vậy, cuộc hành trình cũng không hề dễ dàng đối với những người sống sót. Vào thời điểm họ đến được các bức tường thành, tất cả Sở Lỉ Tự đều dính đầy máu, gần như mất ý thức vì kiệt sức và tê liệt vì kinh hoàng. Tất nhiên là ngoại trừ chàng hiệp sĩ, anh ta cũng dính máu và mệt mỏi, nhưng sự tự tin điềm tĩnh của anh ta chưa bao giờ suy giảm. Vào thời điểm đó, Zed bắt đầu nghi ngờ rằng người bạn mới của mình là kẻ điên rồ nhất trong số họ, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là người có động lực nhất. Trong khi đó, lâu đài thì rất lớn. Nó lớn hơn nhiều lần so với những gì họ đã tưởng tượng, đến mức người ta sẽ cảm thấy chóng mặt khi cố gắng nhìn lên khoảng không bao la của những bức tường thành cao chót vót. Cũng có nhiều hơn một lớp tường, mọc lên thành những vòng tròn đồng tâm lên sườn núi. Lâu đài giống như một thành phố tự thân nó. Sở Lỉ Tự hiện đang ở điểm thấp nhất của thành phố đá đó, trong khi khu trung tâm chính ở vị trí cao nhất, được xây dựng trên đỉnh núi. Đó là nơi con rồng đã làm tổ. Rồng không phải là con quái vật duy nhất ở pháo đài khổng lồ. Họ đã biết điều đó ngay sau khi tiếp cận cổng vào cao chót vót. Trong vài ngày tiếp theo, Sở Lỉ Tự đã từ từ tiến về phía khu trung tâm chính, chịu đựng hết trận chiến kinh hoàng này đến trận chiến kinh hoàng khác. Những con quái vật mà họ phải đối mặt khác với những con trong rừng, không phải tất cả chúng đều là dã thú, một số mặc áo giáp và sử dụng vũ khí thép với kỹ năng đáng sợ. Và càng leo cao, quái vật càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi đã dẫn dắt họ từ công trình này sang công trình khác, từ thành lũy này đến thành lũy tiếp theo, vạch ra một con đường đến khu trung tâm chính. Họ chiến đấu khi không còn lựa chọn nào khác và ẩn nấp khi có thể, băng bó vết thương và hấp thụ sức mạnh từ các mảnh linh hồn mà họ đã thu thập được. Thực sự khá tuyệt vời. Zed sẽ không bao giờ ngờ rằng họ sẽ đi được xa đến thế, nhưng nhóm Sở Lỉ Tự vô tổ chức bằng cách nào đó đã biến thành một lực lượng chiến đấu kiên cường và gắn kết ở đâu đó trên đường đi. Tất cả họ đều di chuyển với quyết tâm có chủ đích, hành động như một sinh vật khổng lồ duy nhất sở hữu hàng trăm con mắt và hàng trăm bàn tay, cơ thể kiên cường của nó tràn ngập vũ khí sắc bén. Có phải là kinh nghiệm không? Có phải là bản năng sinh tồn không? Có phải là lợi ích của việc có một nhà lãnh đạo táo bạo và bất khuất không? Ông không biết, nhưng dù là gì đi nữa, nó dường như có hiệu quả. Ngoại trừ những lúc trăng lên cao trên bầu trời đêm, luôn có điều gì đó kỳ lạ về lâu đài cổ kính, nhưng sự hiện diện bí ẩn, lạnh lẽo của nó trở nên nham hiểm và hữu hình hơn rất nhiều dưới ánh trăng. Đó là lý do tại sao ngay cả chàng hiệp sĩ trẻ tuổi cũng không dám rời khỏi nơi trú ẩn của họ khi mặt trăng đang chiếu sáng trên hồ nước tuyệt đẹp. Cứ như vậy, họ đã chiến đấu và lẹn vào đường đến vòng tường thành cuối cùng và cao nhất. Bên ngoài chúng, chỉ còn lại khu trung tâm chính. Mọi người đều mệt mỏi. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với họ, và mọi người đều cảm thấy ảm đạm về tương lai. Nhưng, kỳ lạ thay, họ cũng cảm thấy hy vọng. Họ ở lại một trong những ngọn tháp của thành lũy cuối cùng trong vài ngày, quan sát khu trung tâm chính và tập hợp sức mạnh và lòng dũng cảm cho đợt tấn công cuối cùng. Vào buổi sáng, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi và Zed lẻn lên đỉnh tường thành để nhìn trộm khu trung tâm. Con thú lớn có cánh đang ngủ trên mái nhà của nó, lớp vảy đỏ son của nó lấp lánh trong ánh sáng mặt trời đang lên. Những cột khói mỏng bốc lên từ miệng nó theo thời gian, chỉ để bị gió thổi tan đi trong giây lát. Mặc dù khoảng cách ngăn cách họ với con rồng, họ vẫn có thể cảm nhận được tiếng vang sâu sắc từ hơi thở đều đặn của nó. Sinh vật này dành phần lớn thời gian để ngủ, chỉ thức dậy khoảng một tuần một lần để bay trên hồ và đốt cháy khu rừng. Không ai biết tại sao nó lại làm như vậy, và dường như con rồng chỉ đơn giản là giải phóng cơn thịnh nộ tích tụ của mình. Nó sẽ bay lượn trên khu rừng một lúc, gầm lên giận dữ và chút xuống những cột lửa thiêu đốt lớn. Sau một thời gian, khi những mảng rừng lớn bị bao phủ bởi khói khét lẹt, nó sẽ lao thẳng vào tấm màn đen dày đặc đang cuồn cuộn và biến mất khỏi tầm mắt. Một thời gian sau, con rồng sẽ quay trở lại, đôi khi mang theo xác chết cháy đen của những con thú ghê tởm khổng lồ trong miệng. Cảnh tượng đó vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Vậy của con rồng đỏ có ánh kim loại, gần như khiến người ta cảm thấy như con thú lớn được rèn từ thép đỏ son. Được bao quanh bởi khói đen, con rồng giống như một sứ giả của địa ngục, mang lửa địa ngục đến bất cứ nơi nào nó đến. Và đó là thứ mà thủ lĩnh của họ muốn giết. Zed liếc nhìn chàng hiệp sĩ trẻ tuổi một cách u ám. Cậu đang nghĩ gì trong cái đầu đẹp trai đó vậy? Đôi mắt sáng thép của chàng hiệp sĩ tập trung vào con rồng đang ngủ. Một lúc sau, anh ta nói, chúng ta đã nhìn thấy con thú bay trên hồ ngày hôm qua, đúng không? Và 7 ngày trước đó, khi chúng ta đang chuẩn bị bẻ. Zed gật đầu. Thì sao? Chàng hiệp sĩ im lặng một lúc. Anh có nhận thấy không, Zed? Khi con rồng bay ngang qua hồ, có thứ gì đó bị thiếu. Tôi đã tự hỏi nó là gì trong một thời gian dài nhất. Zed cau mày. Sự tỉnh táo của cậu bị thiếu. Còn gì mới nữa? Chàng hiệp sĩ mỉm cười, sau đó tựa lưng vào tường thành và cẩn thận giơ thanh kiếm lên, đưa lưỡi kiếm ra ngoài lối vào của ngọn tháp. Zed có thể thấy khu trung tâm phản chiếu trong lưỡi kiếm bóng loáng của nó. Bây giờ anh thấy chưa? Zed chớp mắt. Hả? Thật vậy, có thứ gì đó bị thiếu. Chương 2150, A Tợ Lạ Sở To Cổn Hôn Một Nơi Gọi Là Nhà. Chương 2150, A Tợ Lạ Sở To Cổn Hôn Một Nơi Gọi Là Nhà. Ông ta do dự trong vài khoảnh khắc. Thanh kiếm không hẳn là một chiếc gương, và lưỡi kiếm của nó cũng không thực sự phẳng. Vì vậy, hình ảnh phản chiếu hơi bị méo mó, tuy nhiên, ông vẫn có thể nhận ra hình dạng của mọi thứ. Có lan can của tường thành, công trình kiến trúc tuyệt đẹp của khu trung tâm chính, mái nhà và các ngọn tháp của nó, những lá cờ rách nát treo rũ xuống khi không có gió. Cũng có bầu trời tử đinh hương phía sau khu trung tâm và những đám mây trôi dạt trong không gian bao la của nó như những mảnh vải liệm rách tả tơi. Tuy nhiên, có một thứ bị thiếu. Khối lượng lớn của con rồng đang ngủ không được phản chiếu trong thanh kiếm. Rẽ rụi mắt, sau đó cẩn thận nghiêng người qua khung cửa để nhìn mái nhà của khu trung tâm chính bằng chính đôi mắt của mình. Con rồng chết tiệt vẫn ở đó, ngủ say sưa. Thật khó để không nhận thấy hình bóng đỏ son sống động của nó nổi bật trên nền đá trắng. Cái quái gì thế này? Ông ta rút lui trở lại vào bên trong ngọn tháp. Con rồng chết tiệt đâu rồi? Trang hiệp sĩ trẻ tuổi gật đầu. Đúng vậy. Tôi đã nhận thấy điều đó ngày hôm qua, con rồng không phản chiếu trong hồ khi bay qua nó. Kỳ lạ phải không? Rẽ gãi đầu, rồi nhún vai. Ừm, đúng vậy. Thật kỳ lạ. Nhưng nó có nghĩa là gì? Trang hiệp sĩ mỉm cười. Ai mà biết được. Tuy nhiên, tôi có một giả thuyết. Nụ cười của anh ta từ từ tắt dần, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc. Anh thấy đấy, Rẽ. Thậm chí, tôi nghĩ rằng con rồng này còn không có thật. Anh ta dừng lại một lát, rồi nói thêm bằng một giọng điệu ngạc nhiên, có lẽ nó là một ảo ảnh hoặc một bóng ma. Có lẽ nó chỉ đơn thuần là một sự phản chiếu kéo dài, và con rồng thật đã biến mất từ lâu rồi. Cả sĩ khá tò mò muốn xem Bồ Đần Ót Vạ Lộ, người giám hộ Vạ Lộ, và nhóm người đầu tiên của ông ta đã chinh phục Bạt Sởn như thế nào, và họ đã tìm thấy gì bên trong. Xét cho cùng, nó không chỉ là một xì ơ đèo, pháo đài, do một trong những đà ẹ mẩn, quỷ dữ, bỏ lại ở đâu đó trên đường đi. Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi cũng đã phát hiện ra một lái nịt mờ mọ gì, ký ức dòng dõi và kế thừa huyết thống của Bogot, thần chiến tranh. Có lẽ ông ta đã nhận được mờ mọ gì, ký ức đó vì đã giết sự phản chiếu của con rồng màu đỏ son, hoặc thậm chí phát hiện ra nó trong phòng ngai vàng của bà Sơn. Nhưng dù tò mò đến đâu, cô cũng không thể cho phép mình bị phân tâm. Cô đã dành quá nhiều thời gian để khám phá bình minh của nhị tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Rẽ đang chống lại aspect, khía cạnh của cô một cách dữ dội, và tinh chất của cô đang cạn kiệt với tốc độ kinh hoàng. Thực tế, mặc dù ông già được cho là hoàn toàn bị thôi miên bởi ánh nhìn của cô đột nhiên cảm thấy một trong những ngón tay của ông ta giật giật, gần như thể con quái vật đang muốn cố gắng giành lại quyền kiểm soát bàn tay của mình. Vì vậy, cả sĩ phải từ bỏ ký ức sống động và với lấy ký ức tiếp theo, hy vọng rằng nó sẽ đưa cô đến gần hơn với những bí mật của các sổ về dịch, bá chủ. Cô thấy, Zezer đã là một ở vạ kê nẹt. Thân hình gầy gò của ông ta đã trở nên gầy guộc và mạnh mẽ, và ánh mắt của ông ta tự tin hơn. Điều đó nói rằng ông ta chỉ mới là một ở vạ kê nẹt được vài tuần. Ông ta đang đứng trên tường thành, được trang bị một ngọn giáo thép thực sự, thứ mà ông ta đã nhặt được từ một trong những con quái vật mà họ đã giết trên đường đến khu trung tâm chính. Khó khăn đã không kết thúc sau khi con rồng hấp hối rơi xuống hồ. Họ đã tìm thấy gã tớ ấy, cánh cổng, và có thể thức tỉnh, đúng vậy, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều trong quá trình này, nhưng lâu đài vẫn còn đầy dây quái vật, và hồ nước cũng vậy. Thủ lĩnh chết tiệt của họ cũng không hài lòng với việc chỉ trốn trong khu trung tâm, và khăng khăng tổ chức các đội cứu hộ để tìm kiếm thêm sợ lịm ở trong rừng. Đó là con người của gã đó, và mọi người có xu hướng làm theo tấm gương của anh ta. Vì vậy, Rẽ buộc phải chiến đấu để sinh tồn khi thức, và sau đó chiến đấu nhiều hơn nữa khi ngủ. Cuộc sống thật khốn khổ. Ít nhất thì ở hỏa kệ nẹt ability, khả năng thức tỉnh của ông ta không vô dụng như lọt mạn ability, khả năng ngủ yên của ông ta, miễn là ông ta có một đối tác để tận dụng nó. Trở thành mồi nhử chuyên nghiệp thật là một số phận. Rẽ chế nhạo. Ngay khi ông ta làm vậy, có tiếng bước chân và một bóng hình quen thuộc xuất hiện trên tường thành bên cạnh ông ta. Bộ áo giáp bóng loáng vẫn như cũ, nhưng giờ đây, chàng thanh niên hiệp sĩ đang mặc một chiếc áo choàng đỏ son, một mờ mọ gì, ký ức mà anh ta đã nhận được sau khi giết ảo ảnh của con rồng. Anh ta đang mỉm cười, rẽ thở dài và lắc đầu. Này, chúng ta lại gọi cậu là gì nhỉ? Vô Đẩn, người giám hộ, à? Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi cười khúc khích. Đừng ghen tị, rẽ. Tôi chắc chắn rằng cậu cũng sẽ sớm có được một tờ giấy UN ảm, tên thật, tuyệt vời sớm thôi. Ồ, không nghi ngờ gì nữa. Dù sao thì Vô Đẩn Ót Vạ Lộ, người giám hộ Vạ Lộ, thực sự là một cái tên quá xến xúa. Rẽ chắc chắn sẽ nhận được một cái tên ấn tượng hơn gấp 10 lần. Ông ta do dự một lúc, rồi hỏi, vậy vợ cậu thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Tôi hy vọng vậy. Vô Đẩn, người giám hộ, gật đầu vui vẻ. Đó là một bé trai khỏe mạnh. Chúng tôi đặt tên cho thằng bé là Mã Đốc. Ồ, anh ta nhìn Rẽ với vẻ thích thú. Nhưng chẳng phải tôi cũng cần chúc mừng anh sao? Thành thật mà nói, thật không thể tin được. Một gã như anh với một cô gái như thế, mọi người đều kinh ngạc. Rẽ đột nhiên ho khan. Ừm, thì không phải là tôi đang bắt cóc cô ấy làm con tin, được chứ? Cô ấy chỉ ấn tượng khi tôi kéo cô ấy ra khỏi ngọn lửa, hồi chúng ta còn chiến đấu với con thằn lằn chết đó. Và, à thì, cậu biết người ta nói mà. Cách tốt nhất để có được một cô gái là làm cho cô ấy cười. Cô đần gật đầu trầm ngâm. Chính xác, vậy anh đã làm cô ấy cười bằng cách nào? Rẽ to mày. Cút xuống địa ngục đi, đồ khốn. Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi mỉm cười. Khi nào cậu định làm cho nó chính thức đây? Con trai tôi sẽ cần bạn chơi cùng, cậu biết đấy. Rẽ ho khan lần nữa. Nghe này, không phải là tôi không muốn. Nhưng chúng ta đang ở các thành phố khác nhau trong thế giới thực. Cậu và tôi đã kết thúc ở NGSG, nhưng cô ấy đến từ phía Bắc. Đã may mắn lắm rồi khi cả hai người họ ở cùng một cô dạng, khu vực. Sau khi giải thích những vấn đề hậu cần mà các cặp đôi ở Hoa Kênh, người thức tỉnh, phải đối mặt, Rẽ thở dài. Tôi đang nghĩ đến việc sớm đi đón cô ấy. Tuy nhiên, vẻ mặt của Hồ Đần lại u ám. Rẽ cau mày. Sao vậy? Bạn và ân nhân của ông ta lắc đầu. Không, chỉ là tôi nghe nói những điều tồi tệ về thành phố đó. Rẽ nhướng mày, Ồ. Gô Đần do dự một lúc, rồi tựa người vào lan can của tường thành. Vẻ mặt anh ta thay đổi một cách tinh tế, mất đi vẻ tự tin thường thấy. Thay vào đó, những gì dẹp thấy là sự mệt mỏi và sợ hãi. Con người có thể tồi tệ như quái vật, cậu biết đấy. Dẹp cười lớn. Ông ta có biết không ư? Có rất ít người trên thế giới biết điều đó rõ hơn ông ta. Đó là nơi anh sai rồi, Gô Đần. Con người không tồi tệ như quái vật, con người mới là quái vật. Ít nhất là một số người trong số họ. Ông ta im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi nói thêm bằng một giọng lạnh lùng, nhưng chẳng phải chúng ta đã trở nên khá giỏi trong việc giết quái vật rồi sao? Cơ vợ thờ cầu đề cử phiếu ở cuối chương ạ. Chương 2151, ổ vụ số lũ tỷ hòn giải pháp rõ ràng. Chương 2151, ổ vụ số lũ tỷ hòn giải pháp rõ ràng. Ngô Đần im lặng một lúc, nhìn vào khoảng không bao la của lâu đài, hồ nước tuyệt đẹp phía xa, và hàng rào tối tăm của những cái cây xoắn tít ở phía xa. Lâu đài vẫn còn đầy dây những con quái vật, độ sâu của hồ ẩn chứa những nỗi kinh hoàng vượt quá mô tả, và bản thân khu rừng là một con quái vật khổng lồ, đang ngủ say giờ đây khi con rồng màu đỏ đã biến mất, không còn gì để kìm hãm con quái vật đó, và nó có lẽ sẽ sớm tỉnh dậy. Tuy nhiên, Zed chưa bao giờ thấy chàng hiệp sĩ trẻ tuổi, Golden Ovalo, tỏ ra lo lắng khi đối mặt với những nguy hiểm của vùng đất ác mộng này. Tuy nhiên, bây giờ anh ta trông khá lo lắng khi nghĩ về thế giới thực. Cuối cùng, Golden thở dài. Giờ khi đã có con trai, tôi không thể không nghĩ về tương lai. Cả tương lai xa và tương lai gần, tất cả những gì tôi có thể thấy phía trước là rắc rối. Zed nhướng mày và cười khúc khích. Kiểm tra thị lực của cậu đi, có lẽ vậy. Golden lắc đầu. Tương lai xa quá khó để dự đoán, bởi vì bản chất cách chúng ta sống cuộc sống của mình đã thay đổi một cách cơ bản. Tôi không nói về nhì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, và nhì tật mạ dở cờ dễ tụ ép, sinh vật tác động. Tôi đang nói về chính chúng ta. Về con người. Cuộc sống của con người luôn được định hình bởi những người nắm quyền, và do đó, các cấu trúc quyền lực được thiết lập vẫn ít nhiều giống nhau trong hàng ngàn năm. Nhưng bây giờ, tất cả những cấu trúc đó đã trở nên vô nghĩa. Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi giơ tay lên và nắm chặt. Đó là bởi vì dường như không còn giới hạn cho sức mạnh cá nhân nữa. Chúng ta là những người trần tục không lâu trước đây, nhưng bây giờ chúng ta là ở vạ kê nẹt, người thức tỉnh, sở hữu sức mạnh siêu phàm và khả năng thần bí. Có lý khi cho rằng có những nấc thang cao hơn trên cái thang này, xét cho cùng, có những vạ lần monster, quái vật sa ngã, và ạ sẽ nứt mở mọ gì, ký ức thăng hoa. Vì vậy, ai đó sẽ tìm ra cách để trở nên mạnh mẽ hơn nữa sớm hay muộn, và sau đó còn mạnh mẽ hơn nữa. Anh ta dừng lại một lát và nhìn dẹp một cách rú ám. Khung của nhân loại được xây dựng trên nguyên tắc rằng một cá nhân không thể đánh bại một đội quân. Đó là nguyên tắc cơ bản loại bỏ nó, và toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ. Chúng ta, ở vạ kê nẹt, người thức tỉnh, đã quá mạnh mẽ đến mức việc giết chúng ta bằng vũ khí thông thường là một nhiệm vụ khó khăn. Còn Ascendet, thăng hoa, thì sao? Còn những người một ngày nào đó sẽ vượt qua cả giới hạn lý thuyết đó thì sao? Golden lắc đầu với vẻ mặt cảnh giác. Bản chất của quyền lực sẽ thay đổi. Vì vậy, hình dạng cuộc sống của chúng ta cũng sẽ thay đổi dù tốt hơn hay tệ hơn. Zed chớp mắt vài lần và nhìn chằm chằm vào chàng hiệp sĩ trẻ tuổi trong vài khoảnh khắc. Sau đó, ông ta giơ tay lên và chỉ một ngón tay buộc tội vào anh ta. Cậu xuất thân từ một gia đình giàu có, phải không? Chết tiệt. Điều đó giải thích rất nhiều. Golden nghiêng đầu bối rối. Đó không phải là phản ứng mà tôi mong đợi. Zed bật cười. Nghe này, tất cả những suy ngẫm sâu sắc này của cậu là một dấu hiệu rõ ràng. Chỉ những đứa trẻ hư hỏng từ các gia đình quan chức mới có đủ thời gian để lãng phí vào việc học những từ ngữ hoa mỹ và nghiên cứu triết học. Những người còn lại trong chúng ta quá bận rộn kiếm sống và một cuộc sống khốn khổ. Golden trước mắt. Đó không phải là triết học. Đó chủ yếu là lịch sử và một chút xã hội học. Một chút nhân chủng học, tốt nhất là vậy. Zed lại chỉ tay. Thấy chưa? Từ ngữ hoa mỹ. Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi ho khan và nhìn đi chỗ khác với một chút bối rối. Cha mẹ tôi là kỹ sư, nói chính xác là vậy. Không phải quan chức. Dẹt cười toe toét. Kỹ sư quân sự cũng là giới tinh hoa. Và mặc dù Golden không nói rằng cha mẹ anh ta thuộc quân đội, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, xét cho cùng, tất cả những người đáng giá đều bị bắt lính, hồi chế độ còn tồn tại. Trước nhì tật mạ giờ sợ kẹo. Dù sao đi nữa, đó là điều cậu lo lắng sao. Rằng con trai cậu sẽ lớn lên trong một thế giới bị thai trị bởi một số ít bạo chúa có thể tiêu diệt quân đội một cách đơn độc. Golden nhăn mặt. Đó là một sự đơn giản hóa quá mức, nhưng về cơ bản đúng vậy. Dẹt cười lớn. Vậy thì có vấn đề gì? Chẳng phải có một giải pháp rõ ràng sao? Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi nhấn mày. Có sao? Zen gật đầu, rồi nhún vai với vẻ mặt bối rối. Chà, tất nhiên rồi. Cậu chỉ cần đảm bảo trở thành một trong những bạo chúa toàn năng đó. Bản thân ông ta chắc chắn sẽ chết một cái chết yếu khi ôm những tham vọng như vậy, nhưng nếu đó là Golden, thì điều đó thực sự có thể xảy ra. Nếu có ai đó có khả năng đạt được sức mạnh to lớn trong thế giới mới đáng sợ này, thì đó chính là thủ lĩnh gan dạ của họ. Xét cho cùng, gã đó đã công khai cai trị lâu đài và có một nhóm lớn ở vạ Kenneth, người thức tỉnh, mạnh mẽ theo sau. Golden nghiên cứu dẹp trong vài khoảnh khắc, rồi mỉm cười một cách kỳ lạ. Trở thành một trong những người cai trị. À, có lẽ cậu nói đúng. Có lẽ nó đơn giản như vậy. Nụ cười của anh ta từ từ trở nên tiếc nuối. Nhưng điều đó chỉ liên quan đến tương lai xa. Tương lai gần thì rắc rối hơn nhiều, thật sự là vậy. Dẹp chỉ nhìn anh ta một cách cáu kỉnh. Cậu lo lắng về điều gì vậy? Chúng ta sẽ giành toàn quyền kiểm soát lâu đài trong vòng một năm. Chúng ta sẽ có một không gian an toàn để qua đêm và đủ thức ăn để lấp đầy bụng. Bây giờ, chúng ta cũng đã là ở vạ Kenneth. Vì vậy việc sống sót trong thế giới thực đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, mặc dù lũ quái vật dường như cũng đang trở nên mạnh hơn. Vậy điều gì khiến cậu lo lắng đến vậy? Golden im lặng một lúc, rồi cau mày. Nó thực sự liên quan đến cuộc trò chuyện trước đây của chúng ta.
Con người.
Tôi lo lắng về con người.
Vẻ mặt anh ta tối sầm lại.
Bây giờ, khi mọi chính phủ và liên minh còn lại trên thế giới đã sụp đổ, còn rất ít trật tự ở bất cứ đâu nữa. Mọi người chỉ đang tập hợp lại để sống sót tự nhiên, họ không thể sống sót nếu không có ở vạ cạn nẹt. Chỉ có ở vạ cạn nẹt mới có thể chiến đấu hiệu quả với quái vật, vì vậy họ có giá trị lớn. Có tàn dư của các chính quyền trước đây sử dụng ở vạ cạn nẹt để chiến đấu cho họ, nhưng họ sẽ không thể kiểm soát binh lính của mình lâu. Cuối cùng, quyền lực sẽ tập trung trong tay những người như chúng ta, và không phải ai cũng sẽ sử dụng nó một cách công bằng.
Dẹp tao có.
Thì sao?
Nó có liên quan gì đến chúng ta?
Cậu không cảm thấy có trách nhiệm với cả thế giới chứ?
Bởi vì, để tôi nói cho cậu biết, vô đần cậu không phải là một vị thần. Mặc dù có những sức mạnh kỳ diệu đó của cậu, cậu vẫn là một con người.
Vô đần thở dài.
Sau vài khoảnh khắc im lặng, anh ta nói, tôi cũng là một phần của thế giới, phải không?
Thực tế, tôi là một con người.
Vợ và con trai tôi cũng là con người.
Con người cần thức ăn, nơi trú ẩn và nước uống sạch.
Họ cần không khí để thở.
Cậu biết NGSK đang tan vỡ như thế nào vào lúc này, có quá nhiều phe phái và cộng đồng nhỏ hơn đến nỗi tôi thậm chí không thể đếm hết. Đã chưa đầy một năm kể từ khi nhỉ tật mạ dở sở kẹo giáng xuống, vì vậy mọi thứ vẫn còn tương đối ổn định.
Nhưng,
anh ta cau mày,
ai sẽ sửa chữa các rào chắn của thành phố khi chúng bị hỏng?
Ai sẽ duy trì các trang trại thủy canh?
Ai sẽ phân phối thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người không chết đói?
Hiện tại, cơ sở hạ tầng của thành phố đang được kiểm soát bởi một vài phe phái đã tách ra khỏi chế độ khi nó tan vỡ. Một vài điểm mấu chốt đang bị các lãnh chúa ở họa kệ nẹt bắt giữ làm con tin. Mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai, và đó chỉ là NGSG. Nó đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với các thành phố khác.
Z mỉm cười.
Chẳng phải cậu đang bỏ qua điều gì đó sao?
Thực tế, chúng ta là ở họa kệ nẹt.
Cá nhân cậu có sức mạnh để tạo ra những vật phẩm đáng kinh ngạc.
Có những người khác có sức mạnh để làm cho cây trồng phát triển nhanh hơn, hoặc triệu hồi đồ vật từ hư không.
Các rào chắn và trang trại của thành phố đã được chế độ duy trì, nhưng bây giờ có những người như chúng ta đi lại. Làm phép lạ xảy ra, ai nói rằng mọi thứ sẽ không cải thiện, thay vào đó.
Nụ cười của anh ta rộng hơn.
Có lẽ con trai cậu sẽ sống tốt hơn chúng ta gấp 10 lần.
Thực tế, cuộc sống của tôi đã được cải thiện.
Tôi có cả một căn phòng của riêng mình, nó thậm chí còn có một phòng tắm đi kèm.
Và tôi đã không bị đói trong nhiều tuần.
Đó cũng là những gì tương lai nắm giữ.
Dẹp thở dài.
Giờ, giá như tôi có thể đón bạn gái của mình từ cái hố ở phía bắc đó, cuộc sống sẽ thật hoàn hảo.
Vô đần nhìn anh ta một cách im lặng trong một lúc, suy nghĩ về điều gì đó.
Cuối cùng, anh ta lắc đầu.
Không thể nào. Cậu đã là một người lạc quan trong suốt thời gian này sao?
Dẹp gãi sau đầu.
Chẳng phải tính cách vui vẻ và khiếu hài hước tuyệt vời của tôi đã truyền tải điều đó sao?
Dù sao đi nữa, tôi hiểu những lo lắng của cậu.
Có những người điên rồ ở khắp mọi nơi, và nhiều người trong số họ đã ở vạ cây nét, thức tỉnh.
Đã có những câu chuyện kinh dị được kể về gã kiểm soát đường dây xe lửa.
Các phe phái được thành lập bởi các cựu thành viên của cảnh sát mật cũng rất đáng sợ.
Và những kẻ cuồng tín đi khắp nơi cố gắng cải đạo mọi người, họ là những người đáng sợ nhất.
Thành thật mà nói, những gì chúng ta cần làm là tập hợp những người sống trong lâu đài ngoài đó trong thế giới thực và thành lập một phe phái của riêng mình.
Cẩn thận vẫn hơn là hối tiếc.
Cô đần im lặng một lúc, rồi mỉm cười.
Cậu chỉ nói vậy vì cậu muốn tôi giúp đỡ trong việc tìm kiếm bạn gái của cậu, phải không?
Dẹt cười toe toét.
Cô ấy cũng đến từ lâu đài, phải không?
Hơn thế nữa, Abet, khía cạnh của cô ấy khá hữu ích không giống như của tôi.
Nếu cậu muốn trở thành một trong những bạo chúa toàn năng của tương lai xa, cậu sẽ cần những người như cô ấy.
Cô đần nán lại một lúc.
Cuối cùng, anh ta nhún vai.
Chà. Tại sao không?
Hãy tập hợp một đội gồm những người đáng tin cậy và đi một chuyến đến phía Bắc.
Chúng ta cũng có thể mời thêm những ở họa Kenneth, người thức tỉnh, đồng nghiệp của chúng ta sống ở đó tham gia cùng chúng ta ở NGSG.
Tôi không chắc tương lai sẽ có hình dạng gì, nhưng nếu chúng ta thậm chí muốn có tiếng nói về những gì xảy ra với chúng ta cần phải củng cố cơ sở quyền lực của mình trước. Xây dựng một nền tảng đáng tin cậy là bước quan trọng nhất, xét cho cùng.
Và nếu chúng ta muốn xây dựng một thành trì an toàn cho chúng ta và gia đình, chúng ta sẽ cần một nền tảng thực sự vững chắc.
Dẹt cười toe toét, khiến bộ đần nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ.
Sao vậy?
Dẹt lắc đầu.
Không, không không có gì.
Chỉ là, nói về những nền tảng vững chắc ở đợi đã, tôi gần nhớ ra rồi.
Chắc chắn có một trò đùa ở đó.
Cô đần hít một hơi thật sâu và quay đi.
Được rồi.
Vậy tôi đi đây, hãy gặp nhau trong thế giới thực, khi chúng ta thức dậy.
Mục tiêu của chuyến đi về phía bắc của họ khá đơn giản, tập hợp một vài ở họa cây nét, người thức tỉnh, theo bộ đần từ đó và đưa tất cả họ đến NGSG.
Tuy nhiên, nhiều điều đã thay đổi do chuyến đi đó, và cả hai người họ cũng thay đổi.
Cơ vợ thờ cầu đề cử ạ, hôm qua một trường, tối nay ba trường.
Chương 2152, hệ tệ mẹ kèm bộ dạ dị gỗ vợ nọ ngài thống đốc tạm thời đáng kính. Chương 2152, hệ tệ mẹ kèm bộ dạ dị gỗ vợ nọ ngài thống đốc tạm thời đáng kính. Một tháng sau, một nhóm ở vạ kệ nẹt mệt mỏi đứng trên một ngọn đồi ở vùng đất hoang vắng, nhìn xuống những tàn tích trải dài bên dưới. Thế giới dường như hoàn toàn đen trắng, với những khung xương cháy đen của các tòa nhà cổ xưa nhô lên từ tuyết. Gió lạnh đang cố gắng lọt vào các kẽ hở của áo giáp của họ, và cả áo khoác cấm lẫn găng tay hở ngón mà họ đeo bên ngoài găng tay đều không thể ngăn được nó. Vùng đất này dường như đã chết, không còn dấu vết của sự sống ở bất cứ đâu trên bề mặt bị nhiễm độc của nó.
Tất nhiên đó không phải là giờ giảm rộn, có động.
Thay vào đó, đó là thế giới thực.
Những tàn tích cháy đen chỉ đơn giản là một trong vô số thành phố của con người đã bị phá hủy trong đại anh thời kỳ đen tối, và đất đai bị ô nhiễm bởi những vũ khí khủng khiếp do con người tạo ra, không phải một lời nguyền kỳ lạ nào đó. Không khí cũng độc hại, đó là lý do tại sao họ đang đeo mặt nạ phòng độc quân sự và mang theo bình oxy trên lưng. Ở họa kệ nẹt dai sức hơn người thường, nhưng việc chống chọi với vùng hoang dã của trái đất mà không được bảo vệ vẫn là một nhiệm vụ chết người đối với họ. Cuộc hành trình dài là một trải nghiệm khó khăn ngay cả đối với bộ đần và người của anh ta. Có rất ít nỉ tật mạ dở cờ dễ tụ ép, sinh vật tác động ở đây, nhưng bản thân vùng đất đã là một trở ngại. Với sự sụp đổ của chế độ, cũng như các thế lực khác đã cai trị các vùng đất còn lại của con người ở khu vực này của thế giới, bất kỳ hệ thống hậu cần và giao thông nào đã tồn tại trước đó giờ đây đều hoàn toàn hỗn loạn. Golden và các chiến binh của anh ta đã định di chuyển bằng tàu hỏa, nhưng đường dây đã bị hỏng chỉ cách NGS cỡ vài trăm km. Vì vậy, họ đã mua một chiếc xe chở hàng địa hình từ một nhóm cựu binh và lái nó về phía bắc. Chiếc xe không được thoải mái cho lắm, nhưng ít nhất nó vẫn hoạt động. Đáng buồn thay, động cơ của nó đã bị xé thành từng mảnh bởi móng vuốt của một nhì tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, ngẫu nhiên khoảng một tuần trước, và họ đã phải đi bộ nốt quãng đường còn lại. Nói chung, Z không thể quyết định được thế giới nào là khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, ông đã thích trở lại lâu đài khi đến lượt mình ngủ, ít nhất là ở đó ấm áp. Dù sao đi nữa, họ đã đến được đích đến. Có một khu định cư của con người trước mặt họ. Tất nhiên, nó nhỏ hơn nhiều so với NGSG, với dân số chỉ đạt vài chục triệu người. Hơn thế nữa, nó đã không được biến thành một thủ đô phòng thủ đáng sợ trong đại anh thời kỳ đen tối, vì vậy hệ thống phòng thủ và cơ sở hạ tầng của nó kém hơn nhiều. Không có những rào chắn cao bao quanh thành phố như một vòng tròn không thể xuyên thủng, vừa là công sự phòng thủ vừa là một hệ thống lọc không khí tinh vi. Thay vào đó, có một số khu vực mái vòm ẩn sâu trong đống đổ nát cháy đen, thành phố ban đầu rộng lớn hơn nhiều so với thành phố mọc lên từ xác chết của nó, mặc dù có ít người hơn nhiều. Kéo mặt nạ phòng độc lên, Golden hít thở không khí lạnh, nhăn mặt, rồi lại đeo nó vào. Hãy vào trong càng nhanh càng tốt. Hãy cẩn thận, sẽ có nhiều con quái vật trong đống đổ nát. Zep lấy bản đồ ra. Vì một số ở họa kệ nẹt trong lâu đài đến từ thành phố bị bỏ hoang này, họ đã cung cấp cho họ rất nhiều thông tin về tình hình bên trong. Tình hình không tốt. Sau sự giáng xuống của nhì tật mạ dở sợ kẹo, các khu vực mái vòm phần lớn bị cô lập với nhau, và mỗi khu vực giờ đây nằm trong tay của người cai trị tự xưng của riêng nó. Một số người cai trị đó là tốt, một số là xấu, và một số còn tệ hơn. Vì vậy, Golden nói thêm, hãy cẩn thận hơn nữa khi chúng ta gặp những người khác. Có hàng ngàn ở họa kệ nẹt trong thành phố, và ngay cả khi chúng ta mạnh hơn và được chuẩn bị tốt hơn, chúng ta cũng không thể chiến đấu với tất cả bọn họ. Những người khác gật đầu một cách lưu ám. Chẳng bao lâu, họ xuống khỏi ngọn đồi và tiến vào đống đổ nát. Họ đã phải chiến đấu với một vài nhì tật mạ dở cờ dễ tụ ẹt, sinh vật tác động, và thậm chí là cả một bầy dã thu khủng khiếp trên đường đến mái vòm gần nhất. Tuy nhiên, những người theo bộ đần đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm và chết người vào lúc này. Họ đã mở một con đường xuyên qua đống đổ nát mà không mất một người nào, và cuối cùng lại thấy mình ở giữa những con người một lần nữa. Cuộc sống trong mái vòm mà họ bước vào có vẻ kỳ lạ là có trật tự hơn những gì đã xảy ra ở NGS cờ trong năm qua. Mọi người di chuyển với mục đích và sự quyết tâm, bận rộn với công việc. Đúng là mọi người có vẻ mệt mỏi và suy dinh dưỡng, hầu hết họ đều mang vẻ mặt tạm đạm. Tuy nhiên, không ai có rúm vì sợ nhì tất mạ giờ cờ dễ tụ ép, sinh vật tác động, vì có những đội ở họa kệ nẹt liên tục tuần tra trên đường phố. Cô đơn nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác, nhưng hơi ngạc nhiên. Họ được một sĩ quan ở họa kệ nẹt của đơn vị đồn trú địa phương tiếp đón và được đối xử một cách thân thiện. Anh ta có vẻ khá vui khi gặp họ, một nhóm các chiến binh ở họa kệ nẹt mạnh mẽ được chào đón nhất để vào thành phố, vì sức mạnh của họ chỉ có thể giúp ích cho tình hình. Tất cả chúng ta, những người thức tỉnh, đều là đồng chí. Chúng ta đã được kêu gọi để thực hiện một nhiệm vụ trang nghiêm. Golden và Zed liếc nhìn nhau, cảm thấy hơi bối rối. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho họ, viên sĩ quan hộ tống họ đến một bữa tối với người cai trị mái vòm, người dường như được gọi là ngài thống đốc tạm thời đăng kính. Bữa tối không có gì ngoài sự xa hoa và gỗ vỡ nỏ, thống đốc, một ở họa kệ nẹt với những đường nét thanh tú và một nụ cười bành bao, vừa lịch sự vừa thân thiện. Ông ta hỏi về tình hình ở NGSG với sự tò mò, giải thích cách mọi thứ được xử lý ở đây so sánh. Và một thời điểm nào đó, một ông già mặc đồng phục người hầu đến để rót thêm rượu vào ly của họ. Zed quá kinh ngạc trước sự sang trọng kỳ lạ của dinh thự của thống đốc đến nỗi khi bàn tay của người hầu run rẩy và một vài giọt rượu rơi trên khăn trải bàn trắng, ông ta thậm chí còn không nhận thấy. Nhưng người chủ nhà ân cần của bữa tối thì có. Ông già dùng mình. Governor, thống đốc, nhìn ông ta với một nụ cười, rồi chuyển ánh mắt sang một trong những chiến binh ở họa kệ nẹt đang canh giữ căn phòng và hơi bơi tay. Trước khi bất kỳ ai có thể phản ứng, người lính đã túm lấy ông già một cách thô bạo và kéo ông ta ra khỏi phòng. Governor, thống đốc, thở dài xin lỗi. Xin hãy thứ lỗi cho cảnh tượng khó coi này, lột hồ đần, chúa tể hồ đần. Ông biết đấy thật khó để huấn luyện gia súc, đúng không? Chương 2153, A cỡ lìn nở vật một thế giới sạch hơn. Chương 2153, A cỡ lìn nở vật một thế giới sạch hơn. Sau bữa tối với ngài thống đốc tạm thời đăng kính, mái vòm không còn có vẻ trật tự và ngăn nắp đối với dẹp nữa. Thay vào đó, nó trông bệnh hoạn và ghê tởm. Ở đó trong căn phòng sang trọng, tên bạo chúa Hòa Nhã đã háo hức giải thích những quan điểm điên rồ của mình cho các thành viên trong đội của Hồ Đần. Đúng hơn là hắn đã phàn nàn về những khó khăn của mình với những ở họa kệ nẹt đồng nghiệp, thậm chí không thèm kiểm tra xem họ có chia sẻ ảo tưởng của hắn không. Như thể đó là một vấn đề đương nhiên. Những gì mà ngài thống đốc tạm thời đáng kính tin tưởng nói ngắn gọn, đó là chỉ có ở họa kệ nẹt mới là người thực sự, và do đó xứng đáng được đối xử như vậy. với sự giáng xuống của nhì tật mạ dở sở kẹo, nhân loại đã bị chia thành hai nhóm riêng biệt, những người được sở chọn và những người mà nó bỏ qua. Nhóm đầu tiên mạnh hơn, nhanh hơn và kiên cường hơn. Ở hỏa kệ nẹt sở hữu sức mạnh thần bí và được trao cho những thử thách chết người để chứng minh giá trị của họ. Đương nhiên, điều đó chỉ có thể được mong đợi rằng họ sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong xã hội trong tương lai và sẽ kiếm được nhiều đặc quyền hơn như một kết quả. Tuy nhiên, tên điên khùng chết tiệt đó đã đưa nó lên một cấp độ hoàn toàn khác. Hắn ta dường như coi việc được sở chọn là ý muốn của trời, phong cho ở hỏa kệ nẹt là những người thừa kế thực sự của trái đất. Ở hỏa kệ nẹt là thiêng liêng và do đó, những người không được sở chọn là kẻ xấu xa. Họ chỉ là những con thú đi qua cuộc đời mình trong giấc ngủ, không có khả năng có cảm xúc thực sự hoặc suy nghĩ lý trí, buộc về bắt chước hành vi của con người. Chỉ có đối xử với họ như gia súc mới là đúng, hoặc loại bỏ họ nếu họ hết giá trị sử dụng. Ít nhất đó là những gì thống đốc tin. Không rõ liệu binh lính của hắn có chia sẻ niềm tin điên rồ này hay không, hay chỉ đơn giản là làm theo ý thích của hắn vì hành vi lạm dụng dân thường của họ không bị trừng phạt dưới sự cai trị của hắn. Quả thực có trật tự và an toàn, nhưng đó không phải là vì mọi người đoàn kết trong nhiệm vụ duy trì mái vòm. Thay vào đó, đó là vì mọi người bị đối xử như nô lệ, và bất kỳ ai không hoàn thành nhiệm vụ mà ở hỏa kệ nẹt giao cho họ đều bị trừng phạt tàn nhẫn hoặc bị giết thẳng tay. Vẻ mặt của Odin cứng đờ khi họ đi đến chỗ ở của mình. Cuối cùng, anh ta nói, tôi đã biết nó sẽ tệ, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ trở nên tồi tệ đến mức này nhanh như vậy. Zed nhìn anh ta. Giờ thì ai là người lạc quan hả? Odin chỉ nhìn lại một cách trống rỗng. Zed thở dài. Cha, không quan trọng, dù sao thì cũng không có người của chúng ta ở trong mái vòm này, chúng ta sẽ cần phải đi qua các mái vòm khác nếu chúng ta muốn đến được chỗ họ. Thực sự không có gì đáng ngạc nhiên. Thống đốc đã đưa quan điểm của mình đi quá xa, nhưng hắn ta chắc chắn không phải là thành viên duy nhất của phong trào quyền lực tối cao ở hỏa kệ nẹt mới ra đời. Chỉ là điều tự nhiên khi có một số người coi ở hỏa kệ nẹt là những sinh vật khác biệt về bản chất và bẩm sinh vượt trội khi so sánh với những người bình thường. Cũng không phải là hiếm khi thấy mọi người có đủ loại ý tưởng kỳ lạ về nhì tật mạ dở sợ kẹo, coi nó như một loại can thiệp thần thánh. Có ít nhất một chục giáo phái kỳ lạ đang lan rộng ở NGSG, ngày càng tăng về số lượng và phát triển các khuynh hướng cực đoan với tốc độ nhanh chóng. Và đó chỉ là những gì người đi làm. Cũng có những người khá tỉnh táo, nhưng khai thác sự điên rồ của người khác một cách nhẫn tâm với mục đích xấu xa. Đó là một mớ hỗn độn. Vẻ mặt của Odin tối sầm lại, nhưng anh ta không nói gì thêm. Trong một lúc, vào buổi sáng, sau khi họ chứng kiến thêm nhiều người bình thường bị đối xử tàn bạo bên trong mái vòm, Odin khẽ gọi Zed. Công bằng mà nói, đến lúc đó, ngay cả bản thân Zed cũng hơi xanh xao. Ông ta thậm chí còn bỏ bữa sáng, cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy bữa ăn xa hoa. Đó có lẽ là lần đầu tiên Zed bỏ bê đồ ăn miễn phí. Odin nhìn anh ta một lúc, rồi nói một cách bình tĩnh, về những gì cậu đã nói, rằng chúng ta nên tiếp tục đến mái vòm tiếp theo. Zed nhướng mày. Ừ. Odin nán lại một lúc. Nếu tôi không muốn thì sao? Anh ta cau mày, rồi nói thêm một cách chậm rãi, nếu tôi muốn bắt đầu thực hiện giải pháp hiển nhiên đó ngay bây giờ thì sao? Chẳng phải tôi sẽ cần phải loại bỏ đối thủ cạnh tranh nếu tôi muốn trở thành một trong những người cai trị cuối cùng của nhân loại sao? Zed mỉm cười. Có vẻ như anh ta đã đảo ngược trật tự những gì Odin thực sự muốn, là những thứ rác rưởi như ngài thống đốc tạm thời đáng kính phải bị loại bỏ, và vì không ai khác đang dọn dẹp đường phố, anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình trở thành chuyên gia xử lý rác thải, để con trai anh ta có thể lớn lên trong một thế giới sạch hơn. Zed nhún vai. Vậy thì, ngài thống đốc tạm thời sẽ phải chết. Vẻ mặt của Odin thay đổi, trở nên lạnh lùng và nguy hiểm hơn trước. Cuối cùng, anh ta nói một cách thờ ơ, tuy nhiên, chúng ta không thể giết ông ta mà không có lý do. Zed cười lớn. Chúng ta không thể sao? Chà, cứ để đó cho tôi. Nếu ông ta tấn công tôi trước, chúng ta sẽ có lý do chính đáng để tự vệ, phải không? À, nhưng đừng nhầm lẫn. Sẽ không chỉ có thống đốc, người của ông ta cũng có tội, và họ sẽ không vui khi thấy lý do chính đáng của họ biến mất. Trên thực tế, họ sẽ nhanh chóng bổ nhiệm một bù nhìn mới và tiếp tục thực hiện các hành động quái dị mà không bị trừng phạt. Golden nhìn anh ta một cách u ám. Chẳng phải chúng ta đã trở nên khá giỏi trong việc giết quái vật rồi sao? Zed mỉm cười. Chúng ta đã làm được điều đó. Golden im lặng một lúc, rồi gật đầu. Vậy thì, tôi sẽ giao phần đó cho cậu. Hai ngày sau, bên trong mái vòm không còn trật tự hay ngăn nắp nữa. Thay vào đó, nó là một bãi máu. Ngài thống đốc tạm thời đáng kính đã chết. Những chiến binh trung thành nhất của ông ta cũng đã chết, những người khác đã đầu hàng hoặc bỏ trốn. Đó là một kỳ công đối với nhóm nhỏ các chiến binh ở hỏa kệ nẹt do Odin dẫn đầu để triệt hạ toàn bộ lực lượng địa phương, mặc dù bị áp đảo về số lượng từ 1 đến 10. Tuy nhiên, số lượng không quan trọng lắm khi chống lại một cuộc tấn công phối hợp tốt, đặc biệt nếu nó bắt đầu bằng một đòn tấn công chặt đầu bất ngờ. Thêm vào đó, ở hỏa kệ nẹt địa phương không phải là đối thủ của Odin và người của anh ta. Xét cho cùng, những người có thói quen trà đạp kẻ yếu thường tan rã khi đối mặt với kẻ mạnh, và những chiến binh đã chinh phục lâu đài cổ kính rất mạnh mẽ. Zed đã tự mình giết thống đốc. Ông ta đã kích động kẻ ngu ngốc đáng thương đó tấn công bằng cách kết hợp ở hỏa kệ nẹt ability, khả năng thức tỉnh, và đột mạn ability, khả năng ngủ yên của mình, sau đó moi ruột hắn ngay tại đó trong phòng ăn sang trọng. Không quá khó. Trên thực tế, nó khá dễ dàng, ông ta thường gặp khó khăn khi chiến đấu với những con quái vật, vì chúng là những con thú vô tri. Nhưng con người là những sinh vật thông minh, và cơn giận dữ tột độ đã cướp đi vũ khí nguy hiểm nhất của họ, trí tuệ của họ. Vì vậy, đối với ông ta, việc giết người vừa dễ dàng hơn vừa bổ ích hơn. Thống đốc là một ở hỏa kệ nẹt mạnh mẽ, nhưng ông ta vẫn gục ngã trước con dao của Zed. Khi cơ thể của kẻ ngu ngốc rơi xuống sàn, Zed không cảm thấy nhiều tự hào hay bất kỳ loại cảm xúc nào, thực sự chỉ là sự hài lòng khi cảm thấy cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, họ đã nhanh chóng và có chiến lược đối phó với những người ủng hộ thống đốc. Giờ đây, có vài chục binh lính bị bắt đang quỳ trong sân của biệt thự sang trọng trong khi họ tìm kiếm bất kỳ kẻ lạc đường nào. Đó là khi họ phát hiện ra tầng hầm bí mật. Vài phút sau, Zed trở lại với đôi chân yếu ớt và không người trong hành lang, thở hổn hển. Sau đó, ông ta dùng mình và nôn mửa trên tấm thảm sang trọng, mắt ông ta run rẩy một chút. Golden bước ra khỏi tầng hầm một hoặc hai phút sau đó, nhợt nhạt như một bóng ma. Cả hai đều im lặng một lúc, nhìn nhau với vẻ mặt nhợt nhạt. Cuối cùng, Zed là người đầu tiên lên tiếng, Tôi nghĩ tôi hiểu ý của cậu rồi. Ở đó, trên tường thành của lâu đài, những người này ai đó cần phải ngăn chặn họ, phải không? Golden hít một hơi thật sâu. Vài khoảnh khắc sau, anh ta lạnh lùng nói, họ không phải là người. Cuối cùng, những người bị bắt đã không sống sót qua ngày hôm đó. Golden đã không hành quyết họ, thay vào đó, anh ta chỉ đơn giản giao họ cho những cư dân bình thường của mái vòm trong tình trạng bị trói. Có lẽ việc hành quyết họ một cách nhanh chóng sẽ nhân từ hơn. Quan sát cảnh tượng đẫm máu bên ngoài bức tường, Zed thở dài. Ông đau lòng khi thấy tất cả những mảnh vỡ linh hồn này bị lãng phí. Chương 2154, họp the cờ UFF tùy cơ ứng biến. Chương 2154, họp the cờ UFF tùy cơ ứng biến. Cả sĩ đã chứng kiến sự ra đời của cờ lạn vạ lộ, đại gia tộc vạ lộ, của thế lực sẽ định hình tương lai của nhân loại theo ý muốn của nó. Quyết tâm miễn cưỡng của Bố Đấn để trở thành một trong những nền tảng trụ cột của thế giới mới sẽ được đền đáp, đưa ông ta lên đỉnh cao quyền lực trong những năm tới. Đó là cách lịch sử được tạo ra, có vẻ như vậy. Không phải bởi những đội quân rộng lớn hay sức mạnh thần bí, mà bởi ý chí của một cá nhân quyết tâm, miễn là ý chí đó đủ sắc bén để lại dấu ấn trên thế giới. Được biết, bản thân Bố Đấn không được định sẵn để trở thành một cá nhân có sức mạnh cá nhân có thể trả đạp quân đội. Tuy nhiên, con trai của ông ta sẽ bằng cách đi theo bước chân của cha mình. Vậy thì chẳng phải mỉa mai cay đắng sao? Khi thế giới sạch hơn mà Bố Đấn mong muốn tạo ra cho con cái của mình sẽ bị chúng nhấn chìm trong máu. Có lẽ điều đó là không thể tránh khỏi, vì những gì họ được thừa hưởng từ ông ta là một di sản của chiến tranh, không phải hòa bình. Lâu đài xinh đẹp mà ông ta đã biến thành một thành trì của nhân loại giờ đây là một chiến trường đổ nát, nơi con cháu của ông ta đang vật lộn để giết nhau, và con trai ông ta đã tập hợp một đội quân lớn để tàn sát những người khác, không phải những sinh vật do sở kẹo triệu hồi. Đó cũng là tội lỗi của ông ta. Vào lúc đó, ca sĩ cảm nhận được một chuyển động. Giờ đây, nó không chỉ là một cái giật nhẹ tinh tế tay của Dẹt khẽ giơ lên, rồi lại rơi xuống, lơ lửng. Cô dùng mình và đi sâu hơn vào ký ức của ông ta, vội vàng tìm kiếm dấu vết của An Hiểu. Lần này, cuối cùng, cô đã thành công. Một ký ức mơ hồ nổi lên từ giếng của chúng, ngắn gọn, nhưng khác sâu với những cảm xúc sâu sắc, cay đắng. Dẹt bước ra khỏi một chiếc tờ vờ sang trọng và hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành của NGSG. Giờ đây, khi vấn đề với các rào chắn đã được giải quyết, mọi người có thể tự do hít thở ở đây một lần nữa, gần trung tâm hơn, ít nhất là vậy. Tư thế của ông ta tràn đầy tự tin, và dáng người bảnh bao của ông ta càng trở nên bắt mắt hơn bởi một bộ quần áo thanh lịch, đắt tiền. Giờ đây, khi Dẹt có tiền để dành, ông ta đã quyết tâm tận hưởng những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống, thứ mà ông ta đã bị tước đoạt trong thời trẻ. Chắc chắn không phải để bù đắp cho việc ông ta không thể mặc những mở mò gì sang trọng. Không hề. Ai cần những bộ áo giáp cồng kềnh đó chứ? Mỉm cười, ông ta đi giữa những chiến binh ở họa kệ nẹt đang canh giữ lối vào một khu phức hợp hành chính mới được xây dựng và bước vào trong. Không ai dám ngăn cản ông ta, vì mọi người đều biết ông ta là ai thực ra, cái quái gì thế, tại sao không ai kiểm tra ID của ông ta? Có đủ loại aspect, khía cạnh, ngoài kia, vì vậy người ta không bao giờ có thể quá cẩn thận. Sau đó, một lần nữa, sức mạnh của những người đã tập trung bên trong đáng sợ đến mức chỉ có một kẻ điên mới cố gắng giàn dựng một cuộc tấn công. Chết tiệt. Nhưng thế giới vẫn còn đầy những kẻ điên. Dẹt thở dài. 5 năm đã trôi qua kể từ ngày nì tật mạ giờ sở kẹo giáng xuống. Đến bây giờ, thế giới đang dần vượt qua tình trạng bất ổn nghiêm trọng mà nó đã trải qua lúc đầu. Tất nhiên, vẫn còn vô số vấn đề, lớn và nhỏ, nhưng ít nhất có một vẻ ngoài trật tự ở hầu hết các quốc gia, khu vực, và đặc biệt là ở đây tại NGSG. Phần lớn, đó là nhờ những người đã tập trung ngày hôm nay và bản thân Dẹt, mặc dù những gì ông ta làm thường ít hào nhoáng hơn. Vài phút sau, ông ta bước vào một căn phòng nơi Golden đang ngồi trên ghế, trông hơi khó chịu, không phải là nhiều người sẽ nhận ra những cảm xúc chân thật đằng sau vẻ ngoài khắc kỷ hoàn hảo của anh ta. Cũng có hai phụ nữ trẻ ở đây, đang làm tóc và trang điểm cho anh ta. Dẹt không thể không cười. Ôi, các vị thần. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được việc nhìn thấy anh trang điểm, Lột Hồ Đần. Hồ Đần nhìn ông ta một cách nghiêng ngó, dường như sợ phải quay đầu lại và làm phiền nghệ sĩ trang điểm. Nếu ánh mắt có thể giết chết, Dẹt có lẽ sẽ ngã lăn ra chết ngay tại chỗ. Đó là những người khác nhất quyết. Dù sao thì hôm nay tôi cũng sẽ phát biểu trước toàn thể nhân loại. Dẹt cười toe toét. Chúc may mắn cho nhân loại. Việc chứng kiến bộ dạng của anh sẽ là một cú sốc lớn đối với nhiều người, không nghi ngờ gì nữa. Cứ để họ đau khổ đi, tôi nói vậy. Như tôi đã phải chịu đựng suốt những năm qua. Hôm nay quả thực là một ngày đặc biệt. Bởi vì hôm nay, họ đang công bố sự thành lập của United Human Government, chính phủ liên hiệp nhân loại, một tổ chức bao trùm nhằm mục đích tạo điều kiện hợp tác giữa các thành trì của con người khác nhau, đóng vai trò là mô liên kết giữa các nhà vô địch ở họa kệ nẹt độc lập, và giám sát cơ sở hạ tầng của các khu vực đông dân cư trên hành tinh. Đó là lý do tại sao những nhân vật xuất chúng như Golden, Immortal Flame, Ngọn Lửa Bất Diệt, Nhị Tờ Tòa Kẻ, và nhiều người có thế lực khác đều ở cùng một tòa nhà ngày hôm nay. Tất nhiên, cái tên đó, Chính phủ Liên hiệp Nhân loại, chỉ đơn thuần là một tuyên bố táo bạo. Trên thực tế, nhân loại còn lâu mới thống nhất. Phần lớn hành tinh quả thực đang nằm dưới sự kiểm soát của liên minh của họ bây giờ, nhưng vẫn còn những kẻ thù mạnh mẽ ở các góc của nó. Châu Mỹ dường như đã gia nhập vào năm ngoái, nhưng những kẻ theo chủ nghĩa tối cao vẫn đang giữ vững ở phía nam. Toàn bộ hệ sở của Dạn, khu vực phía tây, nằm dưới sự kiểm soát của cả Lý Bằng và nhóm những kẻ quỷ dữ điên cuồng của hắn, tất cả đều bị tẩy não bởi hệ tư tưởng nham hiểm kỳ lạ của hắn. Giờ Dạn Quân, giáo phái mộng mơ vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi, và những kẻ cuồng tín Patriot Ascension, con đường thăng hoa, đang dần dần chiếm được vị trí ngay tại đây ở NKSK. Cũng có nhiều thành phố nhỏ hơn vẫn chưa được giải phóng khỏi nhì tật mạ giờ cờ dễ tụ ép, sinh vật tác động. Nói tóm lại, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đó là lý do tại sao Dẹt đã đến muộn hôm nay. Vô Đần do dự trong vài khoảnh khắc, rồi yêu cầu chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc rời đi. Khi họ đã đi, anh ta nhìn Dẹt một cách bình tĩnh. Mọi chuyện thế nào rồi? Dẹt nhún vai. Có một chút thiệt hại ngoài dự kiến. Thật không may, nhưng không thể tránh khỏi. Trong mọi trường hợp, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp, những lao già chế độ đó sẽ không còn là vấn đề nữa. Chúng ta sẽ có thể giành toàn quyền kiểm soát hệ thống phân phối nước và các nhà máy lọc nước vào cuối tuần, sau đó giao chúng cho UMG. Rõ ràng, điều đó cũng sẽ làm cho các cuộc đàm phán với nông dân trở nên vô nghĩa, họ sẽ không tồn tại được lâu nếu chúng ta cắt nguồn cung cấp nước cho hệ thống thủy canh quý giá của họ. Và không có nguồn cung cấp lương thực ổn định, tất cả các phe phái khác sẽ phải tuân theo. Tóm lại, sẽ không còn phe phái độc lập nào kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng ở đây tại NGSK nữa. Tất cả đều nhờ có tôi. Ông ta cười toe toét. Vô Đần thở dài, rồi gật đầu một cách cụt lùn. Sau vài khoảnh khắc, anh ta nói, có máu trên tay áo của cậu. Dẹt giật mình. Gì cơ? A, chết tiệt, đó là một chiếc áo sơ mi đặt may riêng, chết tiệt. Ông ta kéo cổ tay áo sơ mi ra khỏi tay áo khoác, nghiên cứu mức độ hư hại, rồi nhăn mặt và xé toạc toàn bộ cổ tay áo. Tất nhiên, không phải trước khi tháo chiếc quy mang xét đắt tiền ra. Đó là một món quà từ vợ ông ta, vì vậy ông ta không thể làm mất chúng. Ôi không, áo sơ mi của tôi. Ném chiếc cổ tay áo dính máu vào thùng rác, Dẹt thở dài chán nản và liếc nhìn Vô Đần. Dù sao đi nữa, cậu cứ chuẩn bị cho bài phát biểu của mình đi. Tôi sẽ đi chào hỏi bọn trẻ. Vô Đần gật đầu, nhắc đội trang điểm vào khi cậu ra ngoài. Và hôm nay làm tốt lắm. Dẹt mỉm cười. Tại sao? Tất nhiên rồi. Đã bao giờ tôi không làm tốt chưa? 5 năm qua đã không được yên bình trên thực tế, chúng đã bị vấy bẩn bởi đổ máu không ngừng. Quyền lực đi kèm với một cái giá rất lớn, và người ta phải trả giá bằng máu, hoặc của chính họ hoặc của đối thủ. Vì vậy, Dẹt đã không nhớ số lượng các nhiệm vụ như vậy mà ông đã thực hiện thay mặt cho Vô Đần, cả công khai và bí mật. Đó không phải là một công việc thú vị phần lớn thời gian, nhưng ông ta tự hào về việc mình giỏi việc đó. Quan trọng nhất, nó quan trọng. Bởi vì ông ta không đổ máu vì lợi ích cá nhân hay để thỏa mãn lòng tham của mình. Ông ta đổ máu để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người, và đặc biệt là cho gia đình ông ta. Giờ đây, khi Dẹt đã là một người cha, ông ta đã hiểu Vô Đần đã cảm thấy như thế nào tất cả những năm trước đó. Quên đi chiếc cổ tay áo dính máu, Dẹt hướng về phía cửa. Ồ, đứa út của anh có ở đây hôm nay không? Vô Đần gật đầu với một nụ cười. Có, nó ở đây. Dẹt cười khúc khích. Tốt, tốt. Mặc dù tôi vẫn không thể tin được rằng anh thực sự đặt cho nó cái tên đó. Đó, giống như lạm dụng trẻ em. Xin chào. Anh không có xấu hổ sao? Vô Đần lắc đầu. Cậu sẽ không hiểu đâu. Anh khác với Madoc. Và đứng trong khu rừng tối tăm của Godzaver, Cả Si mỉm cười một cách tinh tế trong khi tay của Dẹt co giật. Tìm thấy ngươi rồi. Chương 2155, Hụ Mạn Cồn Nẹ Sần kết nối nhân loại. Chương 2155, Hụ Mạn Cồn Nẹ Sần kết nối nhân loại. Huýt sáo một giai điệu vui vẻ, Dẹt đi đến một khu vực khác của khu phức hợp. Những người quan trọng đang chuẩn bị đưa ra thông báo lịch sử và sẽ bận rộn thảo luận về các vấn đề khác nhau sau đó, không phải ngày nào họ cũng tập trung ở một nơi, vì vậy có rất nhiều điều để nói. Điều quan trọng nữa là chỉ cần dành thời gian ở bên nhau và tìm hiểu nhau. Một số nhà vô địch nổi tiếng của nhân loại đã gặp nhau và thậm chí đã chiến đấu sát cánh bên nhau trong nhiều dịp, nhưng một số hầu như không quen biết nhau. Nếu liên minh muốn tồn tại lâu dài, các trụ cột của nó phải chia sẻ một ý thức thống nhất. Mặc dù thế giới đã thay đổi nhiều như thế nào, vẫn không có gì hiệu quả trong việc xây dựng lòng tin bằng việc nhìn vào mắt người khác và bắt tay họ. Các vấn đề lớn và lợi ích chiến lược chung không kể, các kết nối cá nhân vẫn là yếu tố quan trọng và cơ bản nhất của các mối quan hệ giữa con người, vượt qua tất cả những thứ khác. Vì vậy, các nhà vô địch cao quý của nhân loại sẽ đi chơi. Và trong khi họ đang làm điều đó, gia đình của họ cũng sẽ dành thời gian bên nhau. Các bà vợ, các ông chồng, những đứa trẻ, họ cũng phải xây dựng các kết nối, để khung của liên minh mới dự kiến được củng cố. Đó sẽ trở thành di sản thực sự của họ. Và ngoài ra, tất cả những người có thế lực này đều hoang tưởng, cũng có lý do chính đáng. Họ sẽ không để những người thân yêu của mình không được bảo vệ trong khi mọi chiến binh đáng giá đều đi vắng, vì vậy họ chỉ đơn giản là mang gia đình đi cùng. Dẹt cũng không khác. Con trai và vợ ông ta, người đang mang thai đứa con thứ hai của họ, đang ở đâu đó ở đây. Sau buổi sáng đẫm máu, ông ta nóng lòng muốn gặp họ. Có một căn phòng lớn ở sâu trong khu phức hợp được trang bị lộng lẫy, với những chiếc ghế sofa thoải mái, nhiều món giải khác nhau được đặt trên bàn gỗ và rất nhiều đồ chơi giải rác trên sàn khu vực vui chơi được bố trí ở trung tâm. Ánh sáng bắt chước ánh sáng ban ngày và một khung cảnh tuyệt đẹp dường như tái tạo lại những khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh bà sờn được chiếu lên các bức tường. Căn phòng tràn ngập bầu không khí thư giãn, hay đúng hơn là nó sẽ như vậy nếu không có loại hỗn loạn tràn đầy năng lượng này sinh bất cứ khi nào một nhóm trẻ em tụ tập. Người đầu tiên Dẹt chú ý, tất nhiên là vợ ông ta. Việc mang thai của cô ấy hầu như không lộ rõ, vì vậy một người không biết rõ cô ấy có lẽ thậm chí sẽ không nhận ra sự khác biệt, nhưng tất nhiên, ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên thực tế, Dẹt đã bắt đầu nói đùa về việc cô ấy trông có thai như thế nào ngay khi họ nhận được tin vui. Vợ ông ta thường là một trong số ít người có khiếu hài hước tinh tế đủ để đánh giá cao thiên tài của ông ta, nhưng lần này, cô ấy cứ bỏ lỡ vấn đề vì lý do gì đó. Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ bỏ lỡ khi đấm Dẹt để đáp trả, vì vậy mặc dù gần đây ông ta không kiếm được bất kỳ tiếng cười nào, ông ta đã kiếm được nhiều hơn một vài vết bầm tím. Xét cho cùng, vợ ông ta cũng là một ở họa cây nét. Những cú đấm của cô ấy mang cả trọng lượng và mục đích. Nghĩ lại thì, chẳng phải cô ấy đã mất đi khiếu hài hước một cách không thể giải thích được vào lần cuối cùng cô ấy mang thai sao? Có lẽ là do nội tiết tố. Cô ấy đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch, khoảng tuổi của họ, có vẻ như là vợ của ỉm họ tổ phở làm. Dẹt dành một hoặc hai khoảnh khắc để nghiên cứu những đường nét tinh tế và đôi mắt xám nổi bật của cô ấy. Bản thân ỉm họ tổ phở làm là một người nóng nảy, vì vậy có một chút kỳ lạ khi thấy vợ anh ta giống như một mặt hồ tĩnh lặng, êm đềm. Điều đó nói rằng mặc dù là người thường, cô ấy có một sự hiện diện mạnh mẽ, như thể có một lôi thép vững chắc gần dưới làn nước sâu của cái hồ đó. Người phụ nữ đó có cá tính. Ừm, tất nhiên rồi. Không phải ai cũng có thể là bạn đời của một người đàn ông đặc biệt như ỉm họ tổ phở làm, và trong số những người đã sống sót sau sự giáng xuống của Nhi Tất Mạ Giờ Sở Kẹo, chỉ có hai loại người, những người đã gục ngã, và những người trở nên mạnh mẽ đến mức không có gì có thể phá vỡ họ. Thật tốt khi ỉm họ tổ phở làm và gia đình anh ta giờ đây là đồng minh của họ. Nếu mọi thứ diễn ra khác đi, sẽ không thể không dùng mình. Một kẻ thù như vậy sẽ phải bị nổ tận gốc và tiêu diệt hoàn toàn, bởi vì để lại những kẻ thù tầm cỡ này còn sống không khác gì ký vào giấy chứng tử của chính bạn. May mắn thay, ỉm họ tổ phở làm là một người đàn ông biết điều mặc dù tính khí nóng nảy của mình. Tiến đến gần hai người phụ nữ với một nụ cười dễ chịu, Dẹt vui vẻ chào họ rồi nhìn quanh phòng. Bọn trẻ đâu rồi? Tất nhiên, bọn trẻ đang không làm gì tốt đẹp. Ông ta tìm thấy chúng ở một góc, đang thảo luận về điều gì đó bằng những giọng nói nhỏ. Cha, một cô bé đáng yêu đang thảo luận về điều gì đó, trong khi ba cậu bé xung quanh cô bé chỉ lắng nghe với vẻ mặt ngoan ngoãn. Người lớn tuổi nhất trong số họ khoảng 5 tuổi và mang vẻ mặt do dự, như thể không chắc tại sao mình lại lắng nghe cô bé nhỏ bé nhưng hay dịch. Dẹt biết rõ đứa này, vì đó là Mã Đốc, con cả của Hồ Đần. Người tiếp theo là tên côn đồ nhỏ của chính Dẹt. Con trai ông ta 4 tuổi, và có những tia sáng tinh lịch nhảy múa trong đôi mắt ngây thơ của nó. Tất nhiên, sự ngây thơ đó là sự lừa dối thuần túy, tên nhóc đó là một mối nguy hiểm thực sự, đến mức Dẹt không bao giờ biết nên tuyệt vọng hay cảm thấy tự hào khi đối mặt với trò nghịch ngợm của nó. Cô gái dễ thương không thể cưỡng lại, không nghi ngờ gì nữa, là con gái của ỉm họ tổ phở làm. Nụ cười tươi tắn của cô bé là một cảnh tượng đáng xem, và có những lún đồng tiền đáng yêu trên đôi má mũm mĩm của cô bé. Cô bé dường như là kẻ cầm đầu. Và cuối cùng, có một cậu bé rụt rè chưa đầy 3 tuổi, bằng tuổi cô bé. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu bé thấy mình bị bao vây bởi quá nhiều người lạ, vì vậy cậu bé bám sát cô bé hoạt bát và lắng nghe cô bé một cách cẩn thận. Nhìn thấy một biểu cảm nghiêm túc như vậy trên một khuôn mặt dễ thương như vậy khiến Dẹt muốn cười. Cậu bé, tất nhiên, là An Diệu, con trai út của Hồ Đấn. Nhận thấy ông ta, nhóc An Diệu đột nhiên mỉm cười và vẫy tay. Chú Dẹt. Dẹt vẫy tay lại. À nhưng thật sự, An Diệu, tội nghiệp thằng bé nó sẽ thực sự cần phải phát triển khiếu hài hước với một cái tên như vậy. Chương 2156, phần xét lệ sở thép linh hoạt. Chương 2156, phần xét lệ sở thép linh hoạt. Nhóc cạn vừa không còn bé nữa, vừa tròn 7 tuổi. Bằng cách nào đó, cậu bé đã phát triển thành một thứ gì đó giống như một người thực sự, mặc dù là một phiên bản mini, và người ta đã có thể nhận ra những đường nét của cha mình trên khuôn mặt nghiêm túc, thành thật của cậu bé. Thậm chí quá nghiêm túc. Dẹt thường tự hỏi Bố Đần sẽ nuôi dạy những đứa trẻ như thế nào, với việc người đàn ông đó nghiêm túc và có xu hướng giảng dạy về tinh thần hiệp sĩ, những đứa trẻ tội nghiệp của anh ta chắc chắn sẽ lớn lên với sự thiếu hụt niềm vui nghiêm trọng trong cuộc sống. Nó đã bắt đầu thể hiện. Có lẽ đó là lý do tại sao ản vừa thích chơi với con gái của ỉm họ tổ phở làm đến vậy. Tuy nhiên, vào lúc này, cậu bé đang nằm trên mặt đất, thở hổn hển và nhìn lên bầu trời với đôi mắt ảm đạm. Dẹt ho khan. Vậy có lẽ chúng ta nên kết thúc mọi thứ ở đây hôm nay. Cậu bé có thể chẳng kỳ lạ đối với một người ở độ tuổi của mình, nhưng chế độ luyện tập mà Hồ Đần ép buộc cậu bé tội nghiệp là quá căng thẳng. Nhóc ản vừa thực sự không làm gì ngoài việc học và luyện tập cả ngày, đó là một điều đáng buồn khi thấy như vậy. Sau đó, một lần nữa, Dẹt hiểu Hồ Đần một cách hoàn toàn trên thực tế, tất cả họ, những ở họa kê nẹt ban đầu, đều hơi quá khắt khe với con cái của họ. Đó là bởi vì Nhì Tật Mạ Dở Sở Kẹo vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng với những người trẻ mới mắc phải nó mỗi năm. Ý nghĩ con trai mình bị đưa vào Nhì Tật Mạ Dở khiến Dẹt đổ mồ hôi. Đó là lý do tại sao ông ta và vợ vẫn luyện tên quỷ nhỏ của họ với mức độ cường độ gần như bằng nhau, nhưng không hoàn toàn. Họ đã phải đối mặt với nỗi kinh hoàng của Nhì Tật Mạ Dở Sở Kẹo mà không có sự chuẩn bị. Vì vậy nếu có điều gì đó, bất cứ điều gì, họ có thể làm để huấn luyện con cái của họ về cách sống sót trước nguy hiểm, họ sẵn sàng làm điều đó. Không phải ai cũng có sẵn nguồn lực dồi dào như vậy, nhưng họ đã có, và vì vậy họ đã sử dụng nó một cách triệt để. May mắn thay, đứa con trai thứ hai của họ còn quá nhỏ để luyện tập kiếm hiện tại. Tuy nhiên, việc huấn luyện của nó sẽ phải bắt đầu sớm. Tuy nhiên, không ai được huấn luyện căng thẳng hơn ản vịu tội nghiệp, cả về kiếm thuật và theo đuổi trí tuệ. Hồ Đần thậm chí còn không quá nghiêm khắc với Mã Đốc, người lớn hơn 2 tuổi. Đến bây giờ, Dẹt đã biết lý do tại sao, và mặc dù ông ta hiểu rằng em trai út trong hai anh em có một thể chất khác biệt, có phần vô nhân tính, nhưng vẫn thật đáng tiếc khi thấy cậu bé lãng phí tuổi thơ của mình theo cách này. Tuy nhiên, bản thân ản vịu dường như không bận tâm. Lắc đầu, cậu bé thở dài, rồi mệt mỏi đứng dậy và nhặt thanh kiếm gỗ lên. Không, chú Dẹt. Cháu có thể tập tiếp. Xin hãy chỉ dạy cho cháu. Dẹt thở dài. Ông ta thậm chí còn không muốn nói đùa vào lúc này. Golden A, mình thực sự cần phải nói chuyện với anh ta. Golden, không nghi ngờ gì nữa, là một người đàn ông đặc biệt. Anh ta là một chiến binh đáng sợ và là một nhà lãnh đạo nhân tử, và quan trọng hơn thế, anh ta là một người có tầm nhìn vĩ đại và rõ ràng. Ngay cả kẻ thù của anh ta cũng không nghi ngờ gì về sự cao quý của anh ta, và trí tuệ của anh ta thực sự đáng ngưỡng. Hơn thế nữa, anh ta là người bạn thân nhất và là ân nhân của Dẹt. Sẽ không quá lời khi nói rằng mọi thứ Dẹt có được là nhờ Golden, ông ta thậm chí sẽ không còn sống nếu không có gã quá nghiêm túc đó. Cuộc đời của ông ta đáng lẽ đã kết thúc vào ngày đồng chí, tất cả những năm trước đó. Tuy nhiên, bất chấp những gì nhiều người dường như nghĩ, Golden không hoàn hảo. Đặc biệt, theo như Dẹt có thể thấy, anh ta đã không đối xử đúng với con cái của mình, đặc biệt là An Hiểu. Golden tiếp cận việc giáo dục của chúng với mức độ nghiêm túc thường thấy của mình, và mặc dù anh ta có ý tốt, trẻ em cũng cần sự ấm áp và tình cảm. Đặc biệt là hai đứa trẻ này, những người đã mất mẹ từ nhỏ. Nó đã xảy ra trong phở ợt gạt cơ dị xịt, cuộc khủng hoảng cộng thứ nhất, thảm họa chết tiệt đó. Nhiều người đã nghi ngờ rằng nỉ tật mạ dở sở còn có nhiều nỗi kinh hoàng hơn nữa dành cho nhân loại, nhưng vẫn không ai ngờ rằng vài năm sau khi những ở vạ kệ nẹt đầu tiên trở về từ giờ rằm rộn, có ngộng, giờ rằm rộn, có ngộng, sẽ theo họ đến trái đất thông qua nỉ tật mạ dở gạt tes, cổng ác ngộng. Các cổng tiếp tục mở ra, và vẫn chưa có ai đóng được một cổng nào. Dẹt cau mày. Không thể biết được nỉ tật mạ dở sở còn có những tai họa nào khác. Tương lai mà họ đang cố gắng xây dựng thật đen tối và không rõ ràng. Vì vậy có lẽ Golden đã có ý tưởng đúng đắn để chuẩn bị cho các con trai của mình cho điều tồi tệ nhất, xét cho cùng. À, mình không biết nữa. Dẹt im lặng một lúc, rồi mỉm cười ấm áp. Được rồi, nhóc. Chúng ta tập tiếp hãy chắc chắn rằng lần này không được để tuột kiếm. Vì hầu hết những kẻ thù là con người đã đe dọa họ đã biến mất, ông ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Đó là lý do tại sao Golden đã yêu cầu ông ta dạy hẳn với các bài học. Tất nhiên, có những kiếm sĩ giỏi hơn ngoài kia, nhưng có rất ít kẻ giết người giỏi hơn Dẹt trên thế giới nếu có. Thực tế là hai thế giới. Vì vậy, những gì ông ta phải dạy hẳn vừa không phải là kiếm thuật, mà là chiến đấu. Trận chiến thực sự không bao giờ sạch sẽ và có trật tự như các buổi tập luyện, cả con người và nhì tật mạ dở cờ dễ tù ép, sinh vật tác động, đều chiến đấu một cách bẩn thỉu, sử dụng bất cứ thứ gì và mọi thứ họ có thể để giết kẻ thù và sống sót. Sự tuyệt vọng là người thầy tốt nhất, nhưng thật khó cho một đứa trẻ từ một gia đình quý tộc thực sự nếm trải nó. Nắm chặt thanh kiếm gỗ của mình, hắn bĩu cau mày. Dẹt cười khúc khích. Sao lại có biểu cảm cay đắng đó vậy? Cậu bé nhìn ông ta một cách u ám, rồi nói bằng một giọng điệu dè dặt, chú Dẹt, vì chú đang bảo cháu phải giữ chặt thanh kiếm, nên chú có lẽ sẽ hoàn toàn phớt lờ nó và chỉ đánh vào người cháu, phải không? Dẹt cười toét toét. Có vẻ như cháu đã học được điều gì đó. Nói xong, ông ta tấn công phớt lờ thanh kiếm gỗ của cậu bé và nhắm thẳng vào cơ thể cậu ta. Sau một vài trao đổi, An Vũ lại thấy mình trên mặt đất và thở dài. Lần này, cậu bé không vội vàng đứng dậy. Cháu hiểu rồi. Vậy bài học hôm nay là đánh lạc hướng. Dẹt nhìn chằm chằm vào cậu bé, rồi lắc đầu thất vọng. Cháu quá trung thực và ngay thẳng, nhóc con. Tuy nhiên, không có sự trung thực trong trận chiến. Kẻ thù của cháu sẽ cố gắng lừa dối cháu, và cháu phải biết cách nhìn thấu sự lừa dối của chúng và lừa dối chúng ngược lại. Án Vũ cau mày. Nhưng chẳng phải cha cũng là một người trung thực và ngay thẳng sao? Dẹt cười lớn. Ai, Golden á? Tại sao? Tất nhiên rồi. Anh ta là người trung thực nhất và ngay thẳng nhất, nhưng anh ta có thể xảo quyệt và gian xảo khi cần. Một chiến binh thực sự không thể quá cứng nhắc trong suy nghĩ của mình. Anh ta phải linh hoạt, nếu không anh ta sẽ chết. Cậu bé gật đầu một cách nghiêm túc, giống như thép. Cậu bé suy nghĩ về điều gì đó trong vài khoảnh khắc, rồi mỉm cười. Một thanh kiếm tốt cũng phải linh hoạt. Những lưỡi kiếm cứng sẽ gãy nhanh hơn. Cháu hiểu rồi, chú Dẹt. Dẹt nhìn cậu bé với vẻ nghi ngờ, không chắc liệu cậu bé có thực sự hiểu không. Sau đó, ông ta nhún vai. Ừm, nếu cháu hiểu, thì hãy đứng dậy và đi tắm rửa đi. Ta sẽ đưa cháu vào thành phố để ăn thứ gì đó ngon. An Hiểu nhìn ông ta với vẻ mặt trẻ con, điều này khiến Dẹt vui vẻ. Thật tuyệt khi thấy cậu bé cư xử như một đứa trẻ thay đổi. Tuy nhiên, cuối cùng, án bịu thở dài. Cha đã thuê một chuyên gia dinh dưỡng để giám sát các bữa ăn của cháu. Cháu bị cấm ăn kem. Dẹt mỉm cười nhân hậu. Vậy thì chúng ta có thể đưa chuyên gia dinh dưỡng đi cùng. Ta chắc chắn rằng chúng ta có thể tìm thấy một loại kem bổ dưỡng, với một chút giúp đỡ và ngay cả khi chúng ta không thể, Golden không cần phải biết mọi thứ, phải không? Mắt cậu bé mở to. Dẹt nghĩ rằng đó là một cái nhìn ngưỡng mộ lúc đầu, nhưng sau đó nhận ra rằng có một bóng hình cao lớn đang phản chiếu trong mắt anh. Quay lại, ông ta thấy Golden, người đang bước qua khu vườn với những bước chân động. Người đàn ông trông căng thẳng một cách kỳ lạ. Dẹt ho lên. Nghe này, anh bạn. Lột Golden. Tôi không có ý đó, được chứ? Tôi chắc chắn không dạy con trai anh cách lừa dối cha mình. Nhưng Golden phớt lờ những lời của ông ta và chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta. Dẹt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sao vậy? Golden im lặng một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười dữ dội. Là Immortal Flame. Tên đó. Hắn ta đã đóng một nỉ tật mạ giờ gạt, cổng ác ngộng. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2157, Sibok cả là mỹ tỷ hạt giống thai ương. Chương 2157, Sibok cả là mỹ tỷ hạt giống thai ương. Những gì ỉm mỏ tổ phở làm đã hoàn thành đã thay đổi mọi thứ. Ngay cả trước khi tin tức về Ascension, thăng hoa, của anh ta lan truyền khắp thế giới như một làn sóng thủy triều, đốt cháy trái tim của vô số người, nó đã làm rung chuyển trái tim của những người nắm giữ cả quyền lực lớn nhất và trách nhiệm lớn nhất trong thế giới nghiệt ngã của nhì tất mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp, của những người như bổ đẩn. Những hệ quả quá lớn. biết được tầm quan trọng của những gì mình đã học được bên trong xịt phốt nghỉ tật mạ giờ, hạt giống ác ngộng, ý mỏ tổ phở làm đã không ngần ngại chia sẻ thông tin. Một cuộc họp khẩn cấp giữa các thành viên của các gia tộc nổi bật đã được sắp xếp, và chẳng bao lâu, những người có thế lực của nhân loại đã tập trung trong một khu phức hợp chính phủ được bảo vệ nghiêm ngặt. Là một trong những người ưu tú của Hồ Đẩn, Dẹt cũng tham dự. Mọi thứ họ học được từ ỉm mỏ tổ phở làm đều đáng kinh ngạc. Đầu tiên, bản chất của Ascension, thăng hoa, sự tiến hóa hơn nữa của cơ thể một người, sự gia tăng về chất lượng trong hiệu lực của tinh chất linh hồn, mức độ không thể tưởng tượng được mà người ta có thể kiểm soát nó như một Ascendant, thăng thiên, việc giải phóng ở họa kệ nẹt ability, khả năng thức tỉnh, thứ ba, và quan trọng nhất trong tất cả khả năng đi vào giờ rằm rồn, có ngậu, bất cứ khi nào người ta muốn, hoặc không vào nó. Tất cả bọn họ đều là những chiến binh ở họa kệ nẹt dày dạn kinh nghiệm và mạnh mẽ. Nhưng chứng kiến những gì ỉm mỏ tổ phở làm có khả năng bây giờ, ngay cả chỉ ở cấp độ thuần túy về thể chất, cũng đủ khiến tất cả bọn họ kinh ngạc. Đó là một cấp độ sức mạnh hoàn toàn mới mà họ không thể mơ tới. Không còn là sức mạnh siêu phàm, mà là sức mạnh vô nhân tính. Một thứ mà cuối cùng sẽ cho phép họ chống lại phạ lần nhì tật mạ dở cờ dễ tụ ép, sinh vật ác mộng sa ngã, một cách ngang bằng, và do đó làm giảm bớt áp lực nghiền nát mà mọi người trong số họ đang trải qua, cả trong thế giới thực và trong giờ rằm rộn, có ngộng. Lấy bà Sơn làm ví dụ, mặc dù nó đã trở thành ngọn hải đăng an toàn cho con người của giờ rằm rộn, có ngộng, nhưng tình hình thực tế trong lâu đài không được tốt cho lắm trong những ngày này. Đó là bởi vì nếu không có con rồng đỏ, khu rừng ghê tởm bao quanh xỉ ở của Hồ Đần ngày càng trở nên đáng sợ hơn theo từng năm. Đến bây giờ, bà Sơn đã bị bao vây từ mọi phía, và cách duy nhất để ngăn chặn kẻ thù là mạo hiểm thực hiện các cuộc viễn chinh trừng phạt thường xuyên để tiêu diệt những con quái vật được sinh ra từ khu rừng tối tăm, đốt cháy những mảng rừng lớn trong quá trình này. Mỗi cuộc viễn chinh này đều khó khăn và chết chóc hơn cuộc trước, và sự cân bằng quyền lực đang dần nghiêng về phía khối lượng tối tăm trải dài của Titan kỳ lạ. Ascension, thăng hoa, mang đến cơ hội xoay chuyển cán cân trở lại có lợi cho con người. Sau đó, có sự tự do khỏi nanh đuốt của nì tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp mà nó mang lại. Tất cả ở họa kệ nẹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào giờ rằm rộn, có ngộng, khi họ ngủ và giờ rằm rộn, có ngộng, là một địa ngục khắc nghiệt và không thân thiện. Bà Sơn là một trong những sỉ ở đèo mạnh nhất của nhân loại trong không gian tối tăm rộng lớn của nó, và ngay cả nó cũng chỉ đứng vững một cách mong manh không cần phải đề cập đến cuộc sống trong các vùng đất nhỏ hơn của con người khó khăn như thế nào. Sống sót rất khó, và thương vong là điều không ngừng. Các sỉ ở đèo giống như những ngọn lửa nhỏ, run rẩy, tỏa sáng yếu ớt trong khoảng không vô tận của bóng tối lạnh lẽo và không thể xuyên thủng. Vì vậy, đối với hầu hết ở họa Kenneth, chỉ khả năng không bao giờ phải bước vào giờ rằm rộn, có ngộng, nữa thôi cũng giống như một tia hy vọng. Tuy nhiên, đối với những người phụ trách nhân loại, một điều khác có ý nghĩa hơn nhiều, đó không phải là sự quyến rũ của sức mạnh lớn hơn mà Ascension, thăng hoa, mang lại, và thậm chí không phải là lời hứa sẽ mãi mãi ở lại thế giới thực. Đó là sự thật rằng việc chinh phục xịt, hạt giống, giờ đây là phương pháp đã được chứng minh duy nhất để đóng một nhì tất mạ giờ gạt, cổng ác ngộng. Các cổng đã trở thành một bệnh dịch sau khi lần đầu tiên xuất hiện vài năm trước, và số lượng của chúng chỉ tiếp tục tăng lên. Đã có khoảng một chục hoặc hơn các khu vực loại trừ chỉ riêng ở NGSG, và sự hiện diện quân sự thường trực là cần thiết để loại bỏ những con quái vật mới nổi. Quy mô của vấn đề có thể kiểm soát được hiện tại. Nhưng bất kỳ ai có một chút tầm nhìn xa đều có thể thấy điểm báo, sớm hay muộn, nỉ tất mạ giờ Gates, cổng ác ngộng, sẽ nuốt chửng tất cả các trung tâm dân cư của con người. Trừ khi chúng được xử lý. Và ỉm mỏ tổ phở làm đã chỉ cho họ một cách để làm điều đó. Cuối cùng, có phần gây sốc cuối cùng trong báo cáo của anh ta. Đó là sự thật về những gì ẩn giấu bên trong nỉ tất mạ giờ xịt, hạt giống ác ngộng. Ỉm mỏ tổ phở làm, tất nhiên, không phải là người đầu tiên bước vào một trong số chúng. Tuy nhiên, anh ta và những đồng đội của anh ta đã sống sót trở về là những người đầu tiên có thể kể cho phần còn lại của nhân loại về những gì đang chờ đợi ở họa kệ nẹt bên trong nhì tất mạ giờ xin, hạt giống ác ngộng. Sự thật là điều mà nhiều người đã lý thuyết hóa, nhưng không ai có thể chứng minh. Đó là một nhì tất mạ giờ, ác ngộng, khác một xỉ cốt nhì tất mạ giờ, ác ngộng thứ hai. Giống như thử thách mà mọi ở họa kệ nẹt phải đối mặt sau khi mắc phải sờ kẹo, một nhì tất mạ giờ, ác ngộng, mới đang chờ đợi họ bên trong xin, hạt giống, lần này chết chóc và đòi hỏi khắt khe hơn nhiều, với những kẻ thù mạnh mẽ hơn nhiều so với hầu hết họ từng phải chiến đấu. Tuy nhiên, có một sự khác biệt khác đối với sỉ cốt nhì tất mạ giờ, ác ngộng thứ hai, một sự khác biệt có khả năng có ảnh hưởng quyết định đến vài năm tới. Đó là, theo ỉm mỏ tổ phở làm, những nhì tất mạ giờ, ác ngộng, kinh hoàng mới này không phải là những thử thách cá nhân, mà đúng hơn là được thiết kế để được các nhóm ở họa kệ nẹt cùng nhau khiêu chiến. Ý tưởng về một nhì tất mạ giờ, ác ngộng, mà nhiều người có thể thách thức là vô lý, nhưng tuy nhiên nó vẫn đúng. Dẹt khá sốc trước bước ngoặt bất ngờ của các sự kiện, nhưng khi nhìn lại, không có gì về nhì tất mạ giờ sợ kẹo, ác ngộng ma pháp, từng có thể đoán trước được. Tin tức về Ascension, sự thăng hoa của ỉm mỏ tổ phở làm đã được công bố vài ngày sau cuộc họp. Không lâu sau đó, các ở họa kệ nẹt nổi bật lại tập trung một lần nữa, lần này là cho một lễ kỷ niệm chính thức. Chính ngay trước lễ kỷ niệm, Golden đã nhìn Dẹt một cách u ám và nói, giọng anh ta đầy quyết tâm quen thuộc. Chúng ta phải làm điều đó, Dẹt. Chúng ta phải Ascension, thăng hoa. Dẹt thở dài. Ừ, chắc chắn rồi. Nhưng hãy giữ ngựa lại đi, cậu biết rõ hơn tôi có bao nhiêu người đã chết khi thách thức xịt, hạt giống. Việc ỉm mỏ tổ phở làm trở về còn sống không có nghĩa là từ giờ trở đi, mọi người cũng sẽ như vậy. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không cần phải vội. Nhưng Ngộ Đần lắc đầu. Cậu sai rồi. Cần phải vội vàng. Cậu không thấy sao? Nhìn ra đường phố NGSG đang lướt qua cửa sổ chiếc tờ vờ của họ, Ngộ Đần nghiến răng. việc có sỉ cột nỉ tật mạ giờ, ác mộng thứ hai, có nghĩa là sẽ có tật, thứ ba, nữa, và pháp, thứ tư. Vẻ mặt anh ta tối sầm lại. Điều đó cũng có nghĩa là sau phở ợt gạt cờ gì xì, cuộc khủng hoảng cộng thứ nhất, sẽ có sỉ cột, thứ hai, và tật, thứ ba. Vân vân đó là một phép ngoại suy hợp lý. Những nỉ tật mạ giờ gạt test, cống ác mộng, mà chúng ta đang đối phó sẽ sớm trở nên khủng khiếp hơn. Chúng ta sẽ làm gì khi có dù pet nỉ tật mạ giờ cờ dễ tụ ép, sinh vật ác mộng thang hóa, bắt đầu xâm nhập vào thế giới thức tỉnh. Dẹt dùng mình. Có dù pet nỉ tật mạ giờ cờ dễ tụ ép, sinh vật ác mộng thang hóa, là những con quái vật huyền thoại đồng nghĩa với cái chết. Chỉ cần một trong số chúng có thể xóa sổ phần lớn NGSG, vì không có ai ở đây để ngăn chặn nó. Ngoại trừ ỉm mỏ tổ phở lẳng và những người bạn đồng hành còn sống sót của anh ta. Nhận thấy sự thiếu vắng phản hồi hài hước, Vô Đần gật đầu và nhìn anh ta một cách im lặng. Cuối cùng, anh ta nói, đó là lý do tại sao chúng ta phải ả sèn, thăng hoa, dẹp. Càng sớm càng tốt. Chương 2158, Âu gạ đội vệ binh cũ chương 2158, Âu gạ đội vệ binh cũ cuối cùng, đã không có sỉ cột gạt cờ dị xì, cuộc khủng hoảng cổng thứ hai. Đó là bởi vì những người như Vô Đần đã dự đoán rằng cả tỷ gọ gì thờ giờ gạt S, cổng cấp độ 3, sẽ bắt đầu xuất hiện trong tương lai gần, và đã chuẩn bị cho phù hợp. Nó đã khiến họ phải trả giá rất nhiều. Trong vài năm sau khi ỉm mỏ tổ phơ làm chinh phục sỉ cột nỉ tật mạ giờ, ác mộng thứ hai, các tầng lớp thượng lưu của nhân loại đã bị tràn ngập bởi tham vọng lớn, quyết tâm lớn và nỗi buồn lớn. Có vô số lễ kỷ niệm và vô số đám tang. Hầu như tất cả những người giỏi nhất và thông minh nhất của nhân loại đã trả lời cổ nóc nỉ tật mạ giờ, tiếng gọi của ác mộng, bước vào xin, hạt giống đang nở rộ để đối mặt với thử thách của sở kẹo. Nhiều người trở về chiến thắng, nhưng cũng có nhiều người đã bỏ mạng. Như thể đội vệ binh cũ đang bị loại bỏ. Dẹp đã mất dấu số lượng những người quen cũ của mình, tất cả đều là những cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm và những người sống sót sau sự giáng xuống của sở kẹo, đã mất mạng trong việc theo đuổi Ascension, thăng hoa. Nhưng ông ta đã sống sót. Vô Đần cũng sống sót, trở thành một Ascendant, người thăng hoa, vào năm thứ 10 của kỷ nguyên nhì tất mạ giờ sở kẹo, ác mộng ma pháp. Ở hiện tại, những người như họ ngày càng thường xuyên được gọi là Master, và thầy. Cả hai đều đã ngoài 30. Họ không còn trẻ, nhưng thế giới tàn nhẫn vẫn tiếp tục thay đổi xung quanh họ với tốc độ nhanh chóng. Trong giờ giam rộn, có ngộng. Vô Đần đã xoay sở đẩy lùi khu rừng quái dị ra khỏi các bức tường của Bạt Sơn ít nhất là trong một thời gian. Mặc dù đã đạt đến Ascension, thăng hoa, họ vẫn không thể chống lại một pha lần Titan, Titan sa ngã, tất cả những gì họ có thể làm là ngăn chặn nó và làm chậm sự phát triển của nó. Bản thân Dẹt đã rời khỏi Bạt Sơn và đi về phía nam dọc theo con sông, chinh phục sỉ ở đập chiến lược nằm giữa mi giờ là kẻ, hồ gương, và sở tổng sỉ, biển báo. Với dĩ vợ gạt, cổng sông, trong tay con người, giờ đây có thể kết nối với nỉ tờ tọa kẻ và các tướng lĩnh khác của khu vực mơ hồ đó của giờ rằm rộn, có nộ. Nhiều gì ở nơi khác đã bị chinh phục vào thời điểm đó. Trong khi lưu vực Ziverhofer, dòng sông nước mắt ở phía tây vẫn còn kém phát triển, với mọi khu dân cư của con người bị cô lập với phần còn lại, mọi thứ đang thay đổi ở đây tại trung tâm của giờ rằm rộn, có ngộ. Con người đang dần dần đoàn kết xung quanh Bạt Sơn và Hồ Đần, và các sĩ ở đèo đang hỗ trợ lẫn nhau để tạo thành một mặt trận thống nhất chống lại nỗi kinh hoàng của nhì tật mạ giờ sở kẹo, ác mộng ma pháp. Mọi thứ cũng đang thay đổi trong thế giới thức tỉnh. Hầu như tất cả các thành phố còn lại hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của United Human Government, chính phủ liên hiệp nhân loại, và các lực lượng ở họa kệ nẹt đứng sau nó. Kẻ cai trị điên loạn của hệ sở của giản, khu vực phía tây, các ly bằng, đã bị loại bỏ, những bạo chúa địa phương kém mạnh mẽ hơn đều đã bị giết hoặc bị thuyết phục tham gia vào trật tự thế giới mới. Khá nhiều người trong số những người kiên trì với những cách làm sai trái của họ đã chết dưới tay của chính dẹp. Ông ta đã rất nguy hiểm ngay cả khi còn là một ở họa kệ nẹt, và sức mạnh và khả năng sát thương của ông ta chỉ bùng nổ sau khi trở thành một master, bậc thầy. Giờ giản quân, giáo phái mộng mơ, đã bị đàn áp tàn nhẫn và bị xóa khỏi biên niên sử, được thay thế bằng bộ máy tuyên truyền hùng mạnh của chính phủ. Phong trào ở họa kệ nẹt sủ tờ gì mà si, quyền lực tối cao của người thức tỉnh, đã bị xóa sổ. Vô số băng đảng, giáo phái, phong trào và phe phái cực đoan nhỏ hơn đều đã biến mất, và một vẻ ngoài nếu không phải là hòa bình, thì ít nhất là sự ổn định bao trùm thế giới. Ngay cả những kẻ cùng tín Ascension cũng đã biến mất phe phái đặc biệt này không quá độc ác, nhưng vẫn không có chỗ cho nó trong trật tự thế giới mới. Thật đáng tiếc, khi xét đến việc nhiều người trong số họ mạnh mẽ như thế nào, trên thực tế, trong khi ỉm mỏ tổ phở làm là người đầu tiên chinh phục sỉ cốt nhì tất mạ giờ, ác mộng thứ hai, thì chính những người tin theo Bạt Bóc Ascension, con đường thăng hoa, đã dũng cảm đối mặt với nó thứ hai, sớm hơn nhiều so với cả bản thân Vô Đần. Trong khi hầu hết ở họa kệ nẹt mơ ước trở thành master, bậc thầy, để không bao giờ phải bước vào giờ rằm rộn, có ngộng, nữa, những kẻ cuồng tín Ascension lại muốn điều ngược lại. Vì vậy, sau khi bị áp lực và bức hại bởi các thế lực thống trị của thế giới loài người, họ đã đơn giản rời bỏ nó mãi mãi và thành lập một thuộc địa ở đâu đó trong giờ rằm rộn, có ngộng, không bao giờ được nghe đến nữa. Z không lấy làm tiếc khi thấy những kẻ điên rồ đó ra đi. Không phải là ông ta có nhiều thời gian để dành cho họ bất kỳ suy nghĩ nào. Bận rộn, bận rộn, bận rộn nếu có một từ để mô tả cuộc sống của họ trong vài năm qua, thì đó là bận rộn. Bận rộn đến mức ông ta thậm chí không thực sự nhận ra khi nào con trai lớn của mình đã trở thành một thiếu niên hay cáu kỉnh, và con trai út của ông ta bắt đầu đi học. Các vị thần, nhìn gã này xem. Nó cao hơn cả ta. Z vừa mới nghĩ đến việc dành nhiều thời gian hơn cho con cái của mình thì ông ta nhận thấy An Điệu, giờ đã 14 tuổi, đang luyện tập với một thanh kiếm một mình. Ông ta hiện đang đến thăm dinh thự vạ lộ để thảo luận một vài vấn đề quan trọng với Golden, một sự việc thường xuyên xảy ra bây giờ khi họ được neo đậu tại các xỉ ở nơi khác nhau trong giờ giảng rộn, có nộp. Việc di chuyển từ gì vợ gạt, cổng sông, đến bạt sờn không mất nhiều thời gian, nhưng vẫn thuận tiện hơn khi gặp nhau ở đây tại LGSG. Vì vậy, ông ta thường là khách ở đây. Tuy nhiên, các bài học của ông ta với ản vịu đã bị hủy bỏ từ lâu, bởi vì tên quỷ nhỏ đã là một kiếm sĩ giỏi hơn nhiều so với bản thân dẹt. Mà đọc cũng vậy, bây giờ hai anh em chỉ đấu tập với nhau khi họ cần một đối tác, và dạy cho nhau. Cả hai đều có tài năng quái dị, ngay cả khi ản vịu có lợi thế hơn anh trai mình do một dòng roi đặc biệt. Nhận thấy dẹt, ản vịu mỉm cười một cách tinh tế và đặt thanh kiếm xuống. Chú dẹt, thật là một bất ngờ thú vị. Dẹt cười toe toét. Đó là những gì cô ấy thực ra, thôi bỏ đi. Dạo này cháu thế nào, nhóc? Ản vịu gật đầu. Cảm ơn chú. Cháu vẫn ổn. À, nó vẫn quá nghiêm chỉnh và đúng mực. Mặc dù Mã Độc và Ản Vũ đều tài năng và siêng năng, một điều họ thiếu dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Hồ Đần là sự hòa bát. Tuy nhiên, hôm nay, con trai út của Hồ Đần có vẻ lo lắng. Cậu bé do dự trong vài khoảnh khắc, rồi hỏi một cách dè dặt. Chú Dẹt, chú có nghĩ rằng Mã Độc anh ấy sẽ ổn không? Dẹt nhướng mày. Tại sao nó lại không ổn? Một bóng đen lướt qua khuôn mặt cậu bé. Vì anh ấy đã 16 tuổi. Dẹt chớp mắt. 16. Hầu hết thanh thiếu niên mắc phải sở kẹo đều ở độ tuổi từ 16 đến 18. Mã Độc đã 16 tuổi rồi sao? Vào thời điểm đó, ai đó sẽ nói các vị thần. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng không phải dẹt. Đối với ông ta, cảm giác như hàng chục kiếp người đã trôi qua giữa ngày Mã Độc chào đời và bây giờ. Tuy nhiên, vì Mã Độc đã 16 tuổi, con trai của ông ta cũng sẽ như vậy, trong một năm nữa. Ông ta im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Mã Độc. Gà đó á. Ôi dào. Tất nhiên là nó sẽ ổn. Cháu đừng lo lắng về nó, hãy lo cho bản thân mình thì hơn. Và quả thực, Mã Độc vẫn ổn. Một năm trôi qua, và anh ta vẫn chưa có bất kỳ triệu chứng nào của việc mắc phải nì tất mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp. Vì vậy, Dẹt cũng cho phép mình cảm thấy hy vọng. Có lẽ nó thực sự sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, một ngày nọ, khi ông ta trở về nhà, đôi mắt ngái ngủ của con trai ông ta nhìn ông ta, và cậu bé nói sau một cái ngáp lớn. À, bố xin lỗi, hôm nay chúng ta có thể bỏ tập luyện được không? Con cảm thấy hơi mệt. Trái tim của Dẹt ngừng đập. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2159, em tỷ cờ dạ lệ chiếc nôi chống chương 2159, em tỷ cờ dạ lệ chiếc nôi chống trong tầng hầm của biệt thự sang trọng của Dẹt ở trung tâm NGSG, phía sau nhiều lớp hợp kim bọc thép và được bảo vệ bởi một hệ thống phòng thủ công nghệ phép thuật tiên tiến, có một căn phòng hình vuông với các bức tường video hiển thị một khung cảnh toàn cảnh tuyệt đẹp của Zivergat. Có hai kén ngủ được lắp đặt ở đó cạnh nhau, từng sang trọng và đắt tiền, nhưng giờ đã cũ và lỗi thời. Dẹt và vợ ông ta đã sử dụng chúng một lần, nhưng vì cả hai người họ đều là master, bậc thầy, và không mạo hiểm vào giờ rằm rộn, có ngộng, trong giấc ngủ, nên kén ngủ chỉ đơn giản là bám bụi trong vài năm qua. Không phải là chúng thực sự bám bụi. Toàn bộ biệt thự sạch sẽ không tí vết, cả do robot dọn dẹp và nhân viên người thường. Nhưng hôm nay, một trong những kén có người. Con trai lớn của Dẹt đang nằm đó, ngủ yên bình, trong khi bản thân Dẹt đang ngồi trên một chiếc ghế gấp gần đó và nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm. Ông ta đã ngồi đó hai ngày mà không cử động. Chỉ có tâm trí của ông ta là bồn chồn và sống động. Cố lên, con trai cố lên. Ông già của con đã sống sót, vậy nên con cũng có thể sống sót. Con giỏi hơn ta rất nhiều. Con có thể làm được. Con trai ông ta không mất nhiều thời gian để gục ngã trước sở sau khi biểu hiện các triệu chứng đầu tiên. Cậu ta đang ở trong thở ợt nhì tất mạ giờ, ác mộng đầu tiên, bây giờ, chiến đấu vì mạng sống của mình và Dẹt bị mắc kẹt ở đây, bên cạnh cậu ta, nhưng không thể giúp đỡ. Ông ta không thể giúp đỡ, và đồng thời, ông ta cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Chẳng phải buồn cười sao? Dẹt đã trải qua hai thập kỷ đầu tiên của cuộc đời mình chỉ bám víu vào cuộc sống, sau đó trải qua nhiều năm nữa thường xuyên cận kề cái chết. Tuy nhiên, ông ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực hơn bây giờ. Có lẽ nó buồn cười, nhưng lần đầu tiên kể từ khi sở kẹo giáng xuống, ông ta không thể tìm thấy sức mạnh để mỉm cười. Cố lên. Dần dần, mọi cuộc trò chuyện mà ông ta từng có với Hồ Đần đang nổi lên trong tâm trí ông ta. Tất cả những gì mà hai người họ đã làm, mọi chiến thắng vinh quang, mọi chiến thắng trước mọi khó khăn, mọi sự hy sinh cao cả mọi âm mưu bẩn thỉu, mọi cuộc hành quyết máu lạnh, mọi sinh mạng vô tội bị mất như thiệt hại ngoài dự kiến để theo đuổi mục đích lớn hơn, tất cả đều là vì điều này, phải không? Để xây dựng một thế giới nơi con cái họ có thể sống ngẩng cao đầu. Họ đã đổ máu và xây dựng thế giới đó. Vậy chắc chắn, con cái họ sẽ sống sót. Dẹt không biết gì và không có gì khi sở kẹo gọi ông ta vào phở ợt nỉ tật mạ giờ. Ông ta không biết cách chiến đấu, cách sử dụng vũ khí, cách kiếm thức ăn, cách tìm nơi trú ẩn khỏi các yếu tố. Ông ta đã không biết đặc biệt, khía cạnh, là gì, tại sao ở chi bút, thuộc tính, lại quan trọng, làm thế nào để thu hoạch và hấp thụ mảnh vỡ linh hồn. Nhưng con trai ông ta biết tất cả, và hơn thế nữa. Cậu ta đã được dạy và huấn luyện bởi những người hướng dẫn giỏi nhất thế giới, chuẩn bị cho ngày này từ khi còn nhỏ. Việc huấn luyện của cậu ta vừa kỹ lưỡng vừa sâu rộng, gần như quá mức. Dẹt và vợ ông ta là một trong những chiến binh giỏi nhất của nhân loại và đã truyền đạt cho cậu ta nhiều nhất có thể. Vậy nên, chắc chắn, Dẹt chưa bao giờ cầu nguyện với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì trước đây, nhưng bây giờ ông ta đang cầu nguyện. Mặc dù các vị thần đã chết, ông ta hy vọng rằng có thứ gì đó sẽ lắng nghe. Ông ta cầu nguyện với các vị thần, với các đại ẻmẩn, ác ủy. Ông ta thậm chí còn cầu nguyện với nhì tật mạ dở sợ kẹo. Cố lên. Nhưng những lời cầu nguyện của ông ta đã không được đáp lại. Ông ta cảm thấy nó trước khi nhìn thấy. Một sự thay đổi tinh tế, gần như không thể nhận thấy trong bầu không khí, như thể không khí trong căn phòng dưới lòng đất đột nhiên trở nên nặng nề hơn, lạnh hơn, tối hơn và nham hiểm hơn. Nó không thực sự là thứ mà Dẹt cảm thấy bằng cơ thể, mà là thứ mà ông ta cảm thấy bằng linh hồn. Mắt ông ta hơi run rẩy. Trong chiếc nôi được chiếu sáng rực rỡ của kén ngủ, mí mắt của con trai ông ta cũng run rẩy. Trong một khoảnh khắc, Dẹt hy vọng rằng con quỷ nhỏ sẽ thức dậy và mở mắt. Nhưng thay vào đó, cơ thể của con trai ông ta co giật, rồi cong lên, một tiếng gầm gừ trầm thấp thoát ra từ giữa đôi môi của cậu ta. Thứ gì đó di chuyển dưới da cậu ta, như thể xương của cậu ta đang phát triển và tự sắp xếp lại, ép vào nó từ bên dưới. Dẹt tiếp tục im lặng quan sát, tê liệt. Tuy nhiên, cuối cùng, ông ta từ từ đứng dậy và yếu ớt đi về phía kén ngủ. Ngồi xuống mép của nó, ông ta kéo con trai mình vào một cái ôm và ôm cậu ta thật chặt, đấu tranh chống lại những chuyển động ngày càng trở nên dữ dội hơn. Ông ta nếm lại nó vị mặn của nước mắt trên lưới. Vậy ra ông ta vẫn còn nước mắt để rơi. Giống như vào ngày hôm đó, trước cửa doanh trại. Dẹt mở miệng, xuýt. Ông ta hít một hơi thật sâu. Không sao đâu, con trai. Không sao đâu. Con đã làm tốt, con đã làm hết sức mình rồi. Tất nhiên, thứ mà ông ta đang ôm không còn là con trai ông ta nữa. Nhưng Dẹt chỉ ôm nó chặt hơn. Không sao đâu, con đã làm tốt. Sau một lúc, và có lẽ là vĩnh viễn, Dẹt rời khỏi tầng hầm và đóng cửa lại sau lưng. Ông ta biết rằng vợ mình đang đợi ông ta trên lầu, gần như chết vì sự dự đoán đáng sợ về những tin tức không chắc chắn. Ông ta phải nói với cô ấy bây giờ, nhưng không đủ can đảm để đối mặt với cô ấy ngay lúc này. Thay vào đó, Dẹt quay về phía bức tường và tựa vào nó, thở hổn hển. Hợp kim bọc thép cảm thấy mát lạnh trên trán ông ta. A, tâm trí ông ta trống rỗng. A, một lúc sau, ánh mắt ông ta tập trung vào cổ tay mình. Ở đó, trên cổ tay áo của chiếc áo sơ mi đắt tiền của ông ta, vải trắng đã chuyển sang màu đỏ rực của máu. Dẹt nhìn chằm chằm vào nó một lúc, đôi mắt ông ta từ từ bất mở đúng hơn. Một nụ cười méo mó đột nhiên chia cắt khuôn mặt ông ta. Ông ta nhớ đến một chiếc cổ tay áo dính máu khác và một cuộc trò chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Ông ta đã nói gì nhỉ? Một chút thiệt hại ngoài dự kiến. Thật không may, nhưng không thể tránh khỏi. Trong mọi trường hợp, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Họ đã quá thực tế về nó. Và tại sao họ lại không chứ? Đã có bao nhiêu sự cố không may như vậy? Ông ta đã không còn nhớ nữa. Nếu Dẹt lãng phí năng lượng quan tâm đến từng cái, bất kỳ cái nào trong số chúng, ông ta sẽ dành cả cuộc đời mình để rơi nước mắt. Tuy nhiên, ông ta quá bận rộn đổ máu. Người ta không thể xây dựng một thế giới mới mà không có bữa, xét cho cùng, và chắc chắn không phải mà không làm vỡ một vài viên gạch một tá hoặc một ngàn viên, không quan trọng. Nhưng những viên gạch vỡ đó cũng là con trai và con gái của ai đó. Ông ta cười một cách khủng khiếp. Vậy đây là sự trừng phạt của ta sao? Có phải vậy không? Trước khi Dẹt biết mình đang làm gì, ông ta đã đưa đầu về phía sau, rồi đập nó vào tường, như thể muốn làm vỡ sọ của mình. Nhưng hộp sọ của ông ta không vỡ, tất nhiên rồi. Thay vào đó, hợp kim bọc thép bị cong và nứt, và một vết lõm sâu được hình thành trên bề mặt của nó. Xét cho cùng, ông ta là một master, bậc thầy. A, a, thế giới thật cay đắng. Các vị thần đã chết, và được thay thế bởi nhị tật mạ giờ sơ kẹo. Và sơ kẹo, nó là một vị thần độc ác. Có lẽ là loại thần duy nhất mà ông ta xứng đáng. Chương 2160, bạn hèn phụ tủ quá khứ và tương lai. Chương 2160, bạn hèn phụ tủ quá khứ và tương lai. Khoảng một năm sau, Dẹt đang tựa vào tường của một tòa nhà ngẫu nhiên, cảm thấy chóng mặt vì uống quá nhiều. Thật khó để một tạ sen đẹp, thăng hoa, say xịn, nhưng ông ta đã lén mang về một chai rượu đặc biệt từ giờ rằm rồn, khói ngộng, nó không được làm từ những thứ trần tụng, vì vậy tác dụng của nó tương ứng là vượt trội. Ông ta đã suy sụp một chút, sau cái chết của con trai lớn, không quá nhiều, nhưng vừa đủ để cho phép mình một hoặc hai ngày chìm trong sự tự thương hại mỗi vài tháng hoặc lâu hơn. Xét cho cùng, Dẹt vẫn còn một đứa con trai khác để chăm sóc. Vợ ông ta cũng cần ông ta và cả Hồ Đần, mặc dù bây giờ tất cả kẻ thù của trật tự thế giới mới đã bị loại bỏ, hiếm khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ông ta. Thực tế cuối cùng đó đang dần thay đổi gần đây. Không phải vì kẻ thù bên ngoài mới đang trỗi dậy, mà đơn giản là vì trật tự mới đã trở nên đủ mạnh mẽ và đã tồn tại đủ lâu để các mối đe dọa nội bộ xuất hiện. Giờ đây, Hồ Đần phải nỗ lực để duy trì, nếu không phải là kiểm soát, thì ít nhất là một lượng ảnh hưởng quyết định đối với bộ máy quản trị cồng kềnh của con người. Dẹt thỉnh thoảng phải giúp đỡ, công việc của ông ta những ngày này thường ít đẫm máu hơn, và ông ta phục vụ như một bù nhìn hơn là một bao phủ. Thường là vậy. A, mình chán ngấy nó rồi. Khi nào nó mới kết thúc? Khi nào ông ta và Hồ Đần có thể nghỉ ngơi? Làm việc, làm việc, làm việc trong gần hai thập kỷ, họ đã không làm gì khác ngoài việc làm việc không mệt mỏi. Ông ta tưởng tượng hai người họ đã nghỉ hưu, nhấm nháp rượu vang trong một khu vườn ấm áp nào đó ở Bạt Sơn trong khi các cháu của họ chơi đùa xung quanh và cười khúc khích. Ba, với việc gã đó cứng nhắc như thế nào, mình nghi ngờ rằng anh ta sẽ chịu ổn định cuộc sống. Dẹt nhăn mặt, rồi nhấp thêm một ngụm rượu đắng. Trước mặt ông ta, ở phía xa, các công nhân đang hoàn thiện việc xây dựng ở Hỏa Kê Nẹt Academy, học viện thức tỉnh. Nhìn bức tường hùng vĩ bảo vệ khu phức hợp từ xa, Dẹt mỉm cười u ám. Đồ khốn, mất quá nhiều thời gian của chúng. Nhiều điều đã thay đổi trong năm qua. Nhiều đứa con của ở Hỏa Kê Nẹt, người thức tỉnh, ban đầu đã mắc phải nhị tật mạ dở sở kẹo, một số sống sót, một số thì không. Tất nhiên, vô số trẻ em đã chết vì sở kẹo, nhưng những đứa trẻ này thì khác. Bởi vì chúng là những người bị nhiễm bệnh đầu tiên được sinh ra sau khi nhị tật mạ dở sở kẹo giáng xuống và lớn lên không biết gì ngoài thế giới mới thảm khốc của nó. Thế hệ thứ hai. Nhìn vào cánh cổng của học viện đang được kéo lên, Zed đột nhiên cảm thấy như mình trở lại ngày hôm đó khi ông ta trở về doanh trại, chỉ để thấy mình không thể bước qua cánh cửa đổ nát. Một cảm giác vô ích đen tối, sâu sắc bao trùm lấy ông ta, và ông ta vội vàng xua tan nó bằng vị đắng của rượu. Tốt rồi. Tốt hơn rồi. Ông ta cũng không phải là người duy nhất quan sát. Vào một thời điểm nào đó, một bóng hình khác xuất hiện trong con hẻm, đi ngang qua ông ta mà không hề nhận thấy, không có gì đáng ngạc nhiên. Xét cho cùng, Zed đang đứng trong bóng tối và chủ động ức chế sự hiện diện của mình. Đó là một thói quen mà ông ta đã phát triển sau khi thực hiện vô số vụ ám sát. Thực tế, đó là một người mà ông ta quen biết. Ở họa kệ nẹ to dù một gã khá tốt. Không quá mạnh mẽ và không quá tham vọng, nhưng vững chắc và đáng tin cậy. Ông ta cũng là thành viên của Phở Hợt Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn, thế hệ đầu tiên, và vị trí ở của ông ta nằm trong khu vực ảnh hưởng chung do Bà Sờn gây ra, nên cả hai người họ đã chiến đấu bên cạnh nhau vài lần. Tuy nhiên, Zed sẽ thích hơn nếu không ai làm phiền sự cô độc của mình. Khi các cánh cổng của học viện được lắp đặt vào vị trí, ông ta thở dài và bật cười. Khi các vị thần đóng một cánh cửa, Nị Tật Mạ Giờ Sờ Kẹo đã mở một cửa sổ. Họ dùn quay đầu lại ngạc nhiên, chỉ bây giờ mới nhận thấy Zed. Trong nội tâm, Zed lắc đầu. Họ dùn, tôi thực sự hy vọng chúng ta không bao giờ gặp nhau như kẻ thù. Cậu sẽ không bao giờ thấy tôi đến đâu. Họ trao đổi một vài lời vô nghĩa, với Zed đóng vai một kẻ say rượu, rồi tiếp tục quan sát công trình. Cuối cùng, cuộc trò chuyện chuyển sang học viện. Án bị bé nhỏ người cũng không còn nhỏ bé nữa sẽ theo học ở đó. Cậu ta đã bị nhiễm sở kẹo ngay trước khi bước sang tuổi 16, và đã sống sót qua Phở Ợt Nhì Tật Mạ Giờ, cảm ơn các vị thần. Mạ Độc đã 18 tuổi, và vẫn không có bất kỳ triệu chứng nào. Trong một năm nữa hoặc lâu hơn, cậu ta sẽ an toàn. Con gái của ỉm mò tổ Phở Làm, ngọn lửa bất diệt, cũng sẽ theo học. Giờ đây, họ là tương lai của nhân loại. Zed hy vọng một cách tuyệt vọng rằng họ sẽ như vậy. Ông ta sẽ vui vẻ trở thành quá khứ, nếu chỉ có họ sống sót. Gần đây, mọi người đang gọi những đứa trẻ này là Legacy, hậu duệ. Từ đó có chút kinh tởm, nhưng không kinh tởm bằng những bậc cha mẹ đã trở nên mê mẩn bởi những món quà của sở kẹo và thực sự hy vọng con cái họ sẽ mắc phải nó. Họ dù có phải là một trong những tên khốn đó không, tình cờ vậy. Nếu đúng như vậy, Zed nghĩ rằng ông ta có thể giết ông ta ngay tại đây và bây giờ, trong con hẻm này. Không có nhân chứng, và ông ta có thể xử lý một ở họa kê nẹt, người thất tỉnh, tầm thường trong vài giây. Việc mất một người có năng lực vừa phải cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì lớn lao. Khoan đã, hình như ông ta còn không có con. Nhưng ông ta đang chăm sóc cháu gái và cháu trai của mình. Sau khi nhìn chằm chằm vào họ dùm một lúc, Zed mỉm cười lạnh lùng. Con của em gái cậu bao nhiêu tuổi rồi? Khoảng 10 tuổi. Cậu chắc cũng đang nghĩ về rất nhiều điều vào lúc này. Hả, họ dùm? Người đàn ông gật đầu. Ừm. Tôi đang nghĩ. Tôi thực sự hy vọng rằng chúng sẽ không bị nhiễm bệnh. Tất nhiên, tôi sẽ cần phải chuẩn bị cho chúng thật tốt, trong trường hợp chúng bị nhiễm. Cứ như vậy, thậm chí không hề hay biết, họ dùm đã cứu mạng mình. Zed cười toe toét. Đó là lý do tại sao tôi thích cậu, họ dùm. Cảm ơn các vị thần vì ít nhất cậu vẫn còn bình thường. Vẫn còn những người tỉnh táo trên thế giới. Ông ta nhóc thêm một ngụm rượu đắng, thứ đã làm lỏng lưỡi của ông ta. Vì vậy, Zed đã nói một tràng dài. Legacy. Ha ha, thật là một trò đùa. Đó không phải là loại di sản mà họ muốn để lại. Con cái của họ trở thành ở họa kệ nẹt không phải là nó. Đây, thành phố xung quanh họ đó mới là di sản thực sự mà Golden và Zed đã dành cả cuộc đời để xây dựng. Không khí trong lành, nguồn cung cấp điện ổn định, cơ sở hạ tầng vững chắc. Xe điện công cộng đến đúng giờ, nước ấm trong vòi hoa sen, và đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người, ngay cả dân số dư thừa phải di rời đến vùng ngoại ô của thành phố bên ngoài các rào chắn. Đó là những gì họ đã muốn để lại cho con cái của mình, không phải là nỗi kinh hoàng đẫm máu của Nhì Tật Mạ Giờ Sở Kẹo. Bất kể giá nào. Nhưng có ích gì nếu con cái của họ bị Nhì Tật Mạ Giờ Sở Kẹo lấy đi? Không có ích gì cả. Zed bật cười. Họ dùm, bạn của tôi, hãy nghe tên ngốc này, hãy từ bỏ hy vọng. Trong thời đại này, điều duy nhất đáng tin vào là Nhì Tật Mạ Giờ Sở Kẹo, và Sở Kẹo là một con khốn tàn nhẫn. Chỉ cần dạy dỗ con cái của cậu thật tốt. Dạy chúng thật tốt, đồ khốn. Giá như Zed dạy con trai mình tốt hơn thì, có lẽ. Ông ta uống cạn rượu và vẫy tay. Gặp lại cậu tại lễ khai mạc. Zed đã gặp họ dùm tại lễ khai mạc vài ngày sau đó, không phải là ông ta quan tâm quá nhiều đến việc nói chuyện với người đàn ông đó. Ông ta quan tâm nhiều hơn đến Nam Hiệu, người được cho là sẽ bước vào giờ rằm rộn, có ngộng, lần đầu tiên vào đồng chí. Cậu bé đã hành động một cách kỳ lạ kể từ khi trở về từ Phở Ợt Nhì Tật Mạ Giờ. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2161, A Phở Lẹt Vật Một Thế Giới Khiếm Khuyết. Chương 2161, A Phở Lẹt Vật Một Thế Giới Khiếm Khuyết. Rất nhiều điều đã xảy ra, và tệ hơn nữa, mọi thứ liên tục xảy ra. Vì vậy, Zed luôn bận rộn và không chú ý nhiều đến ảnh vụ trẻ tuổi sau khi các bài học của họ kết thúc. Cậu bé là một sự hiện diện thường xuyên trong cuộc đời ông ta, nhưng giống như một nhân vật nền hơn là một nhân vật chính. Tuy nhiên, họ đã từng thân thiết, hoặc ít nhất là đã từng. Kể từ năm ngoái, Zed đã tự mình xa cách với tất cả những người ở độ tuổi bị nhiễm Nhì Tật Mạ Giờ Sở Kẹo, ác mộng ma pháp. Ngay cả khi điều đó là vô lý và hèn nhát, ông ta vẫn phải làm như vậy để ngăn bản thân mình sụp đổ hoàn toàn. Án Bịu đã mắc Sở Kẹo, ma pháp, đối mặt với Phở Ớt Nhì Tật Mạ Giờ, ác mộng thứ nhất, và trở về còn sống. Họ đã gặp nhau một hoặc hai lần kể từ đó, và mặc dù mọi thứ có vẻ ổn, Zed cảm thấy rằng có điều gì đó không còn giống như xưa. Chà, tất nhiên nó sẽ không như vậy. Phở Ớt Nhì Tật Mạ Giờ, ác mộng thứ nhất, là một trải nghiệm hình thành đối với nhiều người, và không ai còn giống như cũ sau khi chịu đựng nỗi kinh hoàng của nó. Vì vậy, ngay cả khi Án Bịu đã thay đổi, có lẽ không có ý nghĩa ẩn nào đằng sau đó. Có lẽ dẹt chỉ cảm thấy buồn về việc trở nên xa cách với cậu bé, vì họ đã từng thân thiết. Ông ta muốn đến thăm đứa trẻ tại học viện mới thành lập, nhưng chuyện này chuyện kia cứ liên tục cản trở. Cuối cùng, không lâu trước ngày đồng chí, dẹt cuối cùng cũng tìm thấy mình đến thăm. Ông ta đã cố gắng làm cho mình trở nên dễ gần, và thậm chí còn không uống bất cứ thứ gì vào đêm hôm trước. Xét cho cùng, ông ta có một hình ảnh cần phải duy trì trước mặt những người trẻ tuổi. Học viện cũng ấn tượng như ông ta đã mong đợi. Ông ta tìm thấy ản bộ trong thư viện, đang nghiên cứu các bài báo học thuật về các ngôn ngữ chết khác nhau của giờ rằm rộn, có ngộng, và các bản sao của các hình khắc ký tự dùn khó hiểu được tìm thấy ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Dẹt không thể thực sự tưởng tượng được để làm gì, nhưng mơ hồ nhớ đã thấy bộ đần làm điều tương tự. Này, nhóc. Khi ông ta gọi với một nụ cười, ản bịu ngẩng lên, nhìn ông ta trong vài khoảnh khắc, rồi gật đầu. Chú Dẹt. Lời chào không thực sự không thân thiện nhưng nó cũng không quá nồng nhiệt, khác xa so với cách cậu bé đã vui vẻ chào đón ông ta trước đây, trong quá khứ. Dẹt do dự một lúc, bị tổn thương một cách trẻ con bởi phản ứng mờ nhạt đó. Có phải đơn giản là vì họ không còn thân thiết như trước, hay có một lý do khác? Vẫn giữ nụ cười, Dẹt ngồi xuống và liếc nhìn ản bịu. Thật buồn cười khi thấy cháu ở đây. Chú đã đến võ đường trước, và cháu có biết không? Kìa, có con gái của ỉm mỏ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt, à, bây giờ ta nên cứ gọi con bé là ớ máu hỷ vận, nụ cười thiên đường, phải không? Ba, thật là khó đọc. Ông ta cười toe toét. Ừm, dù sao đi nữa. Con bé đang rất vui vẻ khi đấu tập với một gã nào đó, hắn ta cũng là một mối đe dọa với thanh kiếm. Chẳng phải hai đứa đã từng dính chặt lấy nhau sao? Sao cháu lại để con bé ở đó một mình? Hàn Vũ do dự một lúc, rồi nhún vai. Cháu không cần luyện tập kiếm thuật thêm nữa. Dẹt tặc lưỡi và lắc đầu trách móc. Đó không phải là điều ta đang nói, đồ ngốc. Cháu không biết gì sao? Nếu cháu không nhanh chân lên, gã đó sẽ cướp cô bé ngay trước mũi cháu. Điều đó cuối cùng đã gợi ra một phản ứng. Hàn Vũ ngẩng lên từ những dòng chữ mà cậu ta đang nghiên cứu và nhìn Dẹt, đôi mắt xám lạnh lẽo của cậu ta trở nên hơi u ám. Cậu ta giữ ánh mắt một lúc, rồi lại quay đi. Nếu cô ấy tìm thấy một người quan tâm đến cô ấy, thì cháu sẽ chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất. Ở Mabok Hì Bẩn, nụ cười thiên đàng, là một người bạn thân của cháu, vì vậy cháu sẽ rất vui cho cô ấy. Dẹp tao có. Không, có thực sự có điều gì đó không ổn với đứa trẻ này không? Hay cậu ta chỉ đơn giản là một kẻ ngốc vụng về không biết cách đối xử với một cô gái? Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thành thật mà nói thật là một phép lạ khi ản thậm chí còn tồn tại. Cả hai con trai của bố đấn đều giống cha của chúng. Và Dẹt vẫn không biết làm thế nào gã đó lại tìm được một người phụ nữ có thể chịu đựng tính cách cứng nhắc và nghiêm túc khó chịu của anh ta, chứ đừng nói đến việc thuyết phục cô ấy kết hôn với anh ta. Trong mọi trường hợp, đây không phải là thời điểm thích hợp để thảo luận về vấn đề của trái tim, và Dẹt cũng không phải là người tốt nhất để có một cuộc trò chuyện như vậy với một đứa trẻ tuổi tin. Có những điều quan trọng hơn nhiều mà họ phải nói chuyện. Ông ta nán lại một lúc, rồi hỏi, vậy, cháu cảm thấy thế nào? Ngày đồng chí đang đến gần. Án bịu gật đầu. Cháu đã đủ tự tin. Sự chuẩn bị của cháu đã được kỹ lưỡng. Dẹt thở dài. Đúng vậy. Cháu khá mạnh so với một sở lý tờ, và Aspen, khía cạnh, mà cháu đã mở khóa rất hữu ích. Tuy nhiên, đừng trở nên tự mãn. Ngày đồng chí khác với phở ợt nỉ tật mạ giờ, ác mộng thứ nhất, trước hết, không có gì đảm bảo rằng sở kẹo, ma pháp, sẽ đưa cháu đến bất cứ nơi nào gần bạc sợn. Thứ hai, và quan trọng nhất, giờ giảm đồn, quái mộng, không được điều chỉnh cho riêng cá nhân cháu, như nỉ tật mạ giờ, ác mộng. Cháu có thể gặp những con quái vật đơn giản là quá mạnh và kinh khủng để cháu đối mặt. Đừng ngại ngùng và bỏ chạy nếu cháu gặp phải. Án bị im lặng nghiên cứu ông ta. Cháu biết, chú Dẹt. Cậu ta có vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, Dẹt thì không. Cuộc hành trình đầu tiên đến giờ giảm độn, có ngộng, dẫn đến ít thương vong hơn nhiều so với phở ớt nỉ tật mạ giờ, ác ngộng thứ nhất, nhưng đó chỉ là vì những người yếu đuối đã bị loại bỏ bởi thử thách của sở kẹo, ma pháp. Trên thực tế, vô số sở lìm tợ vẫn không thể trở về từ giờ giảm độn, có ngộng, còn sống. Án Vũ vẫn gặp nguy hiểm, và Dẹt đã mất một đứa con, sợ hãi khi mất thêm một đứa nữa. Nhưng không có gì ông ta có thể thực sự làm cho cậu bé. Các bậc cha mẹ, người cố vấn và người thân khác có thể bàn tặng mở mỏ gì hoặc thậm chí là echo, vọng ảnh, quý giá cho sở lìm tợ trước ngày đồng chí, nhưng Dẹt thậm chí không thể làm điều đó. Bởi vì ông ta không, và không thể, sở hữu bất kỳ thứ gì. Vì vậy, ông ta chỉ có thể cố gắng động viên ản bịu. Dẹt mỉm cười. Thật thông minh. Cháu không thể giả vờ lắng nghe lời khuyên khôn ngoan của ta sao? Để ta nói cho cháu biết điều này khi ông già của cháu và ta còn trẻ, thậm chí còn không có bất kỳ gì ở đèo, pháo đài, nào của con người trong giờ rằm rồn, có nhậu. Chúng ta vẫn xoay sở để chinh phục một cái, vì vậy đừng có nghĩ đến việc không trở lại. Ta sẽ không tha thứ cho cháu nếu cháu làm vậy, cháu nghe rõ chưa? Án Vũ mỉm cười lịch sự. Cháu đoán cháu có thể cố gắng, chú Dẹt. Cháu không thể xúc phạm người già, phải không? Dẹt cười lớn. Cuối cùng, đứa trẻ có vẻ giống một con người trở lại. Khoảnh khắc nhẹ nhàng không kéo dài, mặc dù. Chẳng bao lâu, nụ cười biến mất khỏi đôi mắt của Án Vũ trẻ tuổi, và cậu ta lại nhìn chằm chằm vào những dòng chữ của mình. Sau vài khoảnh khắc im lặng, cậu ta đột nhiên hỏi, chú Dẹt người ta có thể đánh bại phần của mình không? Nụ cười của chính Dẹt đông cứng trên môi. À, vậy đó là lý do. Ông ta im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi nhún vai. Ừm, kiểu như vậy. Nhưng không hẳn. Một phần là một phần, vì vậy không ai có thể thoát khỏi nó. Không có nghĩa là chúng ta không thể sống chung với phần của mình. Tất cả phụ thuộc vào cái cụ thể mà cháu nhận được, nhưng thường thì hầu hết ở họa kê nét, người thức tỉnh, chịu đựng khá nhiều vào lúc đầu, nhưng sau đó dần dần học cách giải quyết nó. Đó không phải là điều mà mọi người thường nói về nó, nhưng nếu ản vừa không thể chia sẻ những lo lắng của mình với Zen, thì còn ai khác? Zen do dự một lúc. Ví dụ, cháu có biết phật của ta là gì không? Đứa trẻ nhìn ông ta với một vẻ kỳ lạ. Điều đó, cháu nghĩ mọi người đều biết, chú Zen. Zen gật đầu, hơi thất vọng. Ừm, công bằng mà nói. Ta đoán nó khá rõ ràng, xét cho cùng, mọi người chắc chắn sẽ đưa ra kết luận sau khi biết ta trong nhiều năm. Còn nơi nào khác mà cháu sẽ tìm thấy một ở bạc nét, người thức tỉnh, không bao giờ sử dụng mở mọ gì. Không thể sử dụng mở mọ gì là một phần khá tệ hưởng, mà vẻ mặt đó là sao? Vào một thời điểm nào đó, mắt của ản bịu mở to một chút. Nghe câu hỏi, cậu ta vội vàng lắc đầu. Không, không chú nói đúng, chú Zen. Đó là đó chắc chắn cũng là dự đoán của cháu. Zen mỉm cười cay đắng. Dạo này, mỉm cười không dễ dàng đối với ông ta, nhưng ông ta đang cố gắng để giúp cậu bé cảm thấy bình tĩnh. Hình như vậy. Vậy nên, dù sao đi nữa, không thể sử dụng mở mọ gì là một phần khá nghiêm trọng, nhưng ta đã sống cả đời, chiến thắng vô số trận chiến, và chinh phục sỉ cột nhì tật mã giờ, ác mộng thứ hai, bất chấp nó. Ta chỉ cần tự dạy mình cách dựa vào sự xảo quyệt, kỹ năng và sức mạnh của mình thay thế. Cháu thấy đấy, nhóc à, không quá khó để học cách đối phó với phần của cháu bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, cháu cần phải có thể làm một điều để thực hiện kỳ tích đó. Án Biểu nhìn ông ta một lúc, đôi mắt cậu ta trở nên khao khát một cách kỳ lạ. Điều gì? Dẹt cười khúc khích. À, ta đoán đó là suy nghĩ khác thường. Cháu cần có khả năng lật ngược góc nhìn của mình và nhìn vào vấn đề mà không có những định kiến sẵn có. Cháu cần phải thay đổi cách cháu suy nghĩ. Bằng cách đó, cháu có thể tìm ra giải pháp ngay cả khi có vẻ như không có giải pháp nào để tìm. An Vũ im lặng một lúc, rồi lặp lại một cách chậm rãi, thay đổi cách cháu suy nghĩ. Sau đó, cậu ta không nói gì thêm. Dẹt cũng không vội vàng. Tuy nhiên, cuối cùng, ông ta thận trọng nói, nếu cháu chia sẻ chính xác phần của cháu là gì, ta có thể cho cháu lời khuyên tốt hơn. Ở đâu đó rất xa, Cả Sĩ nín thở khi cô trải nghiệm ký ức sống động. Cô đã rất gần. An Vũ nán lại một lúc, rồi mỉm cười. Có lẽ cháu sẽ làm vậy. Sau khi cháu trở về từ giờ giảm đồn, khói mộng, với tư cách là một ở họa cây nét, người thất tỉnh. Dẹt cười lớn. Đồ nhóc con lau cá, ta đã kể cho cháu của ta rồi. Và cháu chỉ định để ta chờ đợi sao? Chà tốt. Đừng đi loanh quanh tiết lộ phần của cháu. Hãy giữ bí mật. Nói xong, cuộc trò chuyện kết thúc. Sau khi ản vụ trở về từ giờ giảm đồn, khói mộng, với tư cách là một ở họa cây nét, người thất tỉnh, mọi thứ đã xảy ra, và nhiều thứ khác liên tục xảy ra, chỉ hoãn cuộc trò chuyện riêng tư tiếp theo của họ. Và vào ngày họ tìm thấy lý do để nói về phần một lần nữa. Dẹt ước rằng họ chưa bao giờ có cuộc trò chuyện đó. Cơ vợ tờ mình vừa có thông báo quan trọng về việc cập nhật chương mới, nó ở phần bình luận hoặc trên nhóm Facebook. Chương 2162, CNOS hủ mạn nhỉ tỷ lá chắn của nhân loại. Chương 2162, CNOS hủ mạn nhỉ tỷ lá chắn của nhân loại. Gần 3 năm đã trôi qua kể từ khi ở họa kệ nẹ dạ Academy, học viện thức tỉnh, chào đón nhóm sở lìm tợ thuộc sĩ cột dơ nẹ dạ tỷ hòn, thế hệ thứ hai, đầu tiên. Thế giới đã ổn định hơn một chút. Nhân loại vẫn bị bao vây từ mọi phía trong giờ rằm rộn, khói mộng, nhưng không có gì ở đèo, thành trì nào bị tràn ngập trong một thời gian dài. Thế giới thức tỉnh vẫn bị ảnh hưởng bởi nhì tất mạ giờ Gates, cầu ác ngộng, nhưng chúng không còn gây ra mối đe dọa hiện hữu cho nhân loại nữa. Tạm thời là vậy. An Vũ trẻ tuổi đã trở thành một chiến binh đáng sợ và một tướng lĩnh được ngưỡng mộ rộng rãi trong số những người bảo vệ Bạch Sơn. Cùng với Mã Đốc, người đã chinh phục phở ớt nhì tất mạ giờ, ác ngộng thứ nhất, một năm sau em trai mình, những người con trai của Ô Đần giờ đây dẫn dắt các nhì tất vót và lộ, hiệp sĩ và lộ, vào các trận chiến chống lại những sinh vật đáng sợ của khu rừng nói khác. Anh ta cũng thường xuyên hợp tác với những người bạn đồng hành ở học viện của mình, vợ dồ kèn sơ kiếm gãy, và ở Mã Bốc Hỷ Vận, nụ cười thiên đường, cả ba người đều đã có được khá nhiều danh tiếng, trở nên nổi tiếng là những ngôi sao sáng nhất của thế hệ mới. Sức mạnh và uy tín của cả cờ lạn Vạ Lộ, gia tộc Vạ Lộ, và ỉm mỏ tổ phở làm cờ lạn, gia tộc ngọn lửa bất diệt, tiếp tục tăng lên. Gia tộc duy nhất khác có thể cạnh tranh với họ là liên minh của các gia đình ở Vạ Kê Nẹ, người thức tỉnh, nổi tiếng được đoàn kết bởi Nì Tờ Tòa Kẻ, Hát Nì Tờ, gia tộc bóng đêm. Văn hóa của các lệ gạ xì cờ lạn, gia tộc hậu duệ, đang nhanh chóng được củng cố. Trên thực tế, Zen thậm chí còn thấy mình là người đứng đầu một gia tộc của riêng mình. Xét thấy ông ta không có tờ ZUE nảm, tên thật, Hoa Mỹ, ông ta chỉ đặt tên cho nó là Đạ Gô Nẹt như một trò đùa. Đáng buồn hay, dường như không ai nhận ra đó là một trò đùa. Vì vậy, bây giờ mọi người gọi ông ta là Master Zen của cờ lạn Đạ Gô Nẹt, gia tộc Đạ Gô Nẹt, một cách nghiêm túc. Đó là một chút thất bại. Đứa con trai còn lại của ông ta giờ đã 15 tuổi. Đó là lý do tại sao Zen không cảm thấy thoải mái, mặc dù mọi thứ có vẻ ổn. Vô Đần vẫn không ngừng nghỉ. Một ngày nọ, khi đến thăm bà Sơn sau khi tham gia cùng những người hầu cận của gia tộc mình trong một cuộc tuần tra mi giờ River, sông gương, Zen tìm thấy anh ta trong căn phòng ngầm sâu bên dưới lâu đài, nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn đứng đó, bao quanh bởi sự im lặng khi nó cao chót vót phía trên đại sảnh tối tăm. Tất nhiên, không có hình ảnh phản chiếu nào trong gương, vì nó đã được che bằng vải bạt. Họ đã phát hiện ra căn phòng ngầm này nhiều thập kỷ trước, khi dọn dẹp lâu đài khỏi những nhỉ tật mạ dở cờ dễ thủ ép, sinh vật tác động, sống trong đó. Tấm gương đã không được che lại vào lúc đó, và vì vậy, họ đã thoáng thấy cảnh tượng của vương quốc kinh hoàng bên trong. Nhiều thành viên của nhóm ban đầu đã thiệt mạng do đó, và tấm gương phần lớn vẫn được che kín kể từ đó. Chỉ khi Ô Đần trở thành một tạ sen đẹp, thang hoa, anh ta mới dám mạo hiểm vào vương quốc gương một lần nữa. Zen không chắc chắn lắm về những gì bạn mình đã tìm thấy ở đó, nhưng sức mạnh vốn đã ghê gớm của anh ta dường như đã tăng lên đáng kể sau đó.
Ồ, không.
Anh lại có vẻ mặt đó rồi. Golden quay lại và mỉm cười sau khi nhận thấy Zed. Sau khi trải qua hai thập kỷ bên cạnh nhau, hai người họ đã trở nên quá quen thuộc với nhau đến mức mối quan hệ của họ vượt qua cả tình bạn đơn thuần. Thậm chí có thể nói rằng việc vẫn có thể chịu đựng được Zed sau ngần ấy năm là một trong những kỳ công đáng kinh ngạc nhất của Golden. Dù sao đi nữa, anh ta nhấn mày.
Biểu hiện gì?
Zed thở dài. Biểu hiện tôi sắp gây ra rối.
Golden do dự một chút, rồi gật đầu.
Đúng vậy. Anh ta im lặng một lúc, rồi thở dài và quay lưng lại với tấm gương được che phủ.
Hãy rời khỏi nơi ảm đạm này đi.
Chẳng bao lâu, họ đã ở trong khu trung tâm chính của Bạc Sơn, nhìn vào những tấm bản đồ nằm rải rác trên một chiếc bàn tròn lớn. Một số bản đồ mô tả giờ giản đồn, khói mộng, nhưng hầu hết, đáng ngạc nhiên là, lại cho thấy các lục địa quen thuộc của thế giới thức tỉnh.
Golden nhìn chằm chằm vào chúng một cách cảm đạm.
Những dấu chấm đó đều đại diện cho nỉ tật mạ giờ Gates, cầu ác mộng, cả những cái đang hoạt động và một số ít mà chúng ta đã đóng. Cái màu đỏ đều xuất hiện trong năm nay. Có thể thấy cả tỷ gọ gì, loại, từ kích thước của dấu chấm, đương nhiên là cả tỷ gọ gì thờ giờ Gates, cổng cấp 3, lớn hơn cả tỷ gọ gì thỏ Gates, cổng cấp 2. Anh ta dừng lại một lát, rồi chỉ vào một bản đồ khác. Cái đó là từ trước gạt cờ Gisis, khủng hoảng cổng. Tất nhiên, Oben Scale, thang đo Oben, chưa tồn tại vào lúc đó, vì vậy độ chính xác của nó không cao lắm. Và nói về Oben Scale, thang đo Oben, giờ đây nó hoạt động ổn định, hiệu quả mà chúng ta có thể đối phó với các cổng mới xuất hiện đã tăng lên gấp bội. Thế giới đang hòa bình gần như hòa bình nhất có thể một cách thực tế, ít nhất là vậy. Zed nghiên cứu các bản đồ một lúc, rồi hỏi bằng một giọng u ám, anh không chỉ nghiên cứu các bản đồ từ trước gạt cờ Gisis, khủng hoảng cổng, cho vui, phải không?
Golden đã mất vợ trong gạt cờ Gisis, khủng hoảng cổng, vì vậy đó là một chủ đề nhạy cảm.
Anh ta lắc đầu.
Tất nhiên là không.
Tôi đang cố gắng xác định khi nào cả tỷ gọ gì phá vừa gạt, cổng cấp 4, đầu tiên sẽ mở.
Zed tao có, cảm thấy một sức nặng đè lên tim.
Sau một lúc, mặc dù đã biết câu trả lời, anh ta vẫn hỏi câu hỏi, vậy, anh có kế hoạch thách thức thật nỉ tất mạ giờ, ác mộng thứ 3, không?
Golden không cố gắng phủ nhận, và chỉ gật đầu một cách bình tĩnh.
Tất nhiên là có.
Anh ta nhìn Zed, đôi mắt sám thép của anh ta sáng lên với một sự quyết tâm quen thuộc, dễ lây lan.
Ím mỏ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, đã trở thành một dạ sen đẹp, thăng hoa, 9 năm sau khi nỉ tất mạ giờ sở kẹo, ác mộng ma pháp, giáng xuống. 12 năm đã trôi qua kể từ đó, và nhân loại vẫn chưa thực hiện bước tiếp theo. Cậu nghĩ sở kẹo, ma pháp, sẽ tiếp tục tha cho chúng ta bao lâu?
Tôi không nghĩ rằng nó sẽ kéo dài lâu đâu.
Khi bố đần nhìn lại các bản đồ, đôi mắt anh ta đột nhiên mở đi, trở nên mệt mỏi và ảm đạm.
Xét cho cùng, đó là một cuộc đua.
Cái từ này chúng ta để lại.
Tất cả là một cuộc đua bất tận với những cái giá khủng khiếp, một cuộc đua mà cậu không thể vượt lên trước cho dù cậu có dẫn đầu bao lâu.
Đó là lý do tại sao chúng ta không chỉ cần chinh phục thật nhi tất mã giờ, ác mộng thứ 3, chúng ta phải chinh phục nó.
Chúng ta phải làm.
Zed im lặng một lúc, cảm thấy một cơn bão cảm xúc dâng trào trong tim.
Có rất nhiều điều anh ta đang cảm thấy.
Nhưng chủ yếu, anh ta cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng, anh ta cười khúc khích.
À tôi hiểu rồi.
Vậy đó là lý do tại sao anh và vợ tôi đã dành nhiều thời gian bên nhau sau lưng tôi như vậy.
Chú ơi! Tôi đã gần như tin rằng hai người đang ngoại tình.
Golden ho khan, rồi mỉm cười một cách tinh tế.
Cái quái gì mà cậu đang nói vậy?
Ngoại tình ư?
Thật là vô lý.
Chúng tôi chỉ đơn thuần là âm mưu thách thức một nhì tật mạ giờ, ác mộng, trong khi bỏ cậu lại phía sau.
Zed nắm chặt tay.
Tất nhiên rồi. Cả ông ta và vợ đều là thành viên của nhóm ban đầu đã chinh phục bà Sơn cùng với Golden, hai trong số những người theo dõi trung thành và mạnh mẽ nhất của anh ta. Cả hai người họ đều là master, bậc thầy. Và trong khi Zed đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc xây dựng thế giới mà Golden đã hình dung, thì vợ ông ta lại có một tạp bét, khía cạnh, có sức tàn phá lớn hơn nhiều. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Golden muốn cô ấy trở thành một phần của đội của mình một lần nữa. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta chọn để Zed lại phía sau, lần này.
Nhưng, vẫn vậy.
Zed muốn nghe điều đó từ chính miệng của Golden.
Tại sao?
Golden thở dài.
Anh ta dựa người vào bàn, rồi nói nhỏ, bởi vì cậu không ở trong trạng thái tốt nhất.
Bởi vì không thể biết thật nhỉ tật mã giờ, ác mộng thứ 3, sẽ mất bao lâu, và con trai cậu đã 15 tuổi, vì vậy, ít nhất một trong hai cha mẹ của nó nên ở bên cạnh nó nếu sợ kéo gọi.
Bởi vì chúng ta đã dành quá nhiều thời gian để xây dựng thế giới này, và tôi cần để lại một người mà tôi tin tưởng ở lại để giữ cho tất cả không sụp đổ khi tôi đi.
Golden dừng lại một lúc trước khi nói thêm, bởi vì Ản Vịu và Mã Độc đều đã trưởng thành, nhưng mặc dù chúng đã là ở Hỏa Kênh, người thức tỉnh, tôi vẫn muốn có ai đó trông nom chúng.
Xét cho cùng, thế giới này đầy dây cá mập.
Và cậu là con cá mập giỏi nhất của tôi.
Sẽ im lặng trong một thời gian dài.
Có rất nhiều điều anh ta muốn nói, rất nhiều lời cay đắng đang đốt cháy lưỡi anh ta.
Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ đơn giản là mỉm cười.
Tôi nghĩ rằng anh đang bắt đầu có dấu hiệu mất trí nhớ, anh bạn già.
Tôi không phải là cá mập.
Rõ ràng tôi là một con người.
Golden cười khúc khích.
Ha! Cái này thực sự buồn cười.
Sau đó, anh ta khựng lại một lúc và lắc đầu.
Không, đợi đã.
Tôi thực sự đã cười.
Có lẽ tôi thực sự đang bị mất trí nhớ.
Cả hai người họ đều cười.
Không lâu sau đó, Golden đã đưa một đội gồm những chiến binh mạnh mẽ nhất của mình, bao gồm cả vợ của Zed, để thách thức thật nhì tật mã giờ, ác mộng thứ 3.
Tuy nhiên, lần này, không ai trong số họ trở về.
Đó là cách mà huyền thoại về Golden Valor, người giám hộ Valor,
lá chắn rực rỡ bảo vệ nhân loại đã kết thúc. Chương 2163, ý rồng hẹ ở trái tim sắt. Chương 2163, ý rồng hẹ ở trái tim sắt. Vào một ngày mưa 2 năm sau, Z tìm thấy ản vụ trẻ tuổi trong cùng một căn phòng ngầm, nhìn chằm chằm vào tấm gương đáng ngại tương tự với đôi mắt ảm đạm. Bên ngoài căn phòng tối tăm và im lặng này, chàng trai trẻ là hiệp sĩ dũng cảm và anh hùng của nhân loại, sơ ản vụ Valo, ngài ản vụ của Valo, một chiến binh mà lòng dũng cảm của anh ta là không thể chê trách, những chiến công của anh ta làm bối rối tâm trí, và giọng nói của anh ta có trọng lượng bất kể anh ta nói chuyện với ai. Với mọi ý định và mục đích, anh ta là người cai trị Bạt Sơn và là người lãnh đạo của gia tộc Lệ Gạ Sĩ Cơ Lạn, gia tộc hậu duệ có lẽ là có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Nhưng ở đây, anh ta chỉ là một chàng trai ở độ tuổi đầu 21, chàng trai giờ đã mồ côi. Không có bằng chứng thực sự và không có thi thể nào để họ chôn cất, nhưng đã đủ thời gian trôi qua để không ai có thể phủ nhận điều đó nữa. Cha anh, Vodanov Valo, người giám hộ Valo, đã chết. Ông đã hy sinh trong khi cố gắng chinh phục Tật Nhi Tật Mạ Giờ, ác mộng thứ ba. Và Dẹt Giờ cũng là một người góa vợ. Kể từ khi vợ ông bước vào Sipot Nhi Tật Mạ Giờ, hạt giống ác mộng, để lại Dẹt ở phía sau, tất cả màu sắc đã dần rút khỏi thế giới đối với ông. Đến bây giờ, thế giới phần lớn là không màu. Chỉ có một vài thứ vẫn có vẻ sống động và rõ ràng trong khoảng không gian ảm đạm của nó. Một trong số đó là con trai ông. Thứ còn lại là chiếc áo choàng đỏ son mà ản vừa hiện đang mặc, thứ mà anh ta đã được thừa hưởng từ bố đần. Chiếc áo choàng đó giờ giống như một ngọn hải đăng trong bóng tối của căn phòng ngầm. Dẹt lặng lẽ đến gần chàng trai trẻ và nhìn chằm chằm vào tấm vải che phủ tấm gương. Các móc cài thắt chặt nó đã được tháo ra và một phần của khung cổ có thể được nhìn thấy. Ông ta nán lại một lúc, đột nhiên cảm thấy bất an. Con đã vào trong chưa? Ản từ từ gật đầu. Con đã đi khám phá. Cha con có thể đã không đề cập đến nó, nhưng có những dòng chữ cổ hiếm hoi còn sót lại trong đống đổ nát ở phía bên kia. Đó là cách chúng ta có thể nắm vững một chút ma thuật dùn ngay từ đầu. Dẹt cau mày, muốn nói họ thở sải, phía bên kia nguy hiểm như thế nào. Nhưng ản biết. Thực tế, anh ta có lẽ biết điều đó rõ hơn Dẹt, đó là lý do tại sao anh ta đã đi một mình mà không đưa bất kỳ ai khác đi cùng. Dẹt thở dài. Con có thể chưa nghe thấy, vì con đã ở đây chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng ở ngoài kia trong thế giới thức tỉnh, một vài kẻ ngu ngốc quá tham vọng đã ấp ủ một âm mưu nhỏ và chính thức tuyên bố Bồ Đần đã chết. Chúng đang ầm ĩ đòi phế truất gia tộc của con và chiếm lấy vị trí của nó như là trung tâm quyền lực chính. Tất nhiên, ta đã xử lý chúng nhưng ta không thể xử lý các nhánh phụ của chính gia đình con. Thông gia của mạ độc cũng đang gây ra rối. Con cần phải đặt tất cả bọn chúng vào vị trí của chúng hoặc, tốt hơn nữa, dọn dẹp nhà cửa. Vị hôn thê của con là một cô gái rất tốt, vì vậy cô ấy xứng đáng có một tuần trăng mật yên bình, phải không? Án bụi im lặng một lúc, rồi quay lại và nhìn ông ta một cách thờ ơ. Sự lạnh lùng kỳ lạ đã xuất hiện lần đầu tiên sau phở ợt nhì tất mạ giờ, ác mộng thứ nhất của anh ta đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chàng trai trẻ nghiên cứu Dẹt trong một hoặc hai khoảnh khắc, rồi nói một cách bình tĩnh, vâng, con đã nghe nói. Rằng họ đã tuyên bố ông ấy đã chết. Nói xong, anh ta lại quay về phía tấm gương. Tuy nhiên, sau một lúc, ản bịu đột nhiên nói, chú Dẹt, chú có nhớ những gì chú đã từng nói với con không? Về việc một người nên đối phó với phần của mình như thế nào? Dẹt do dự một chút, ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi gật đầu. Ta nói rất nhiều điều vô nghĩa, nhóc, nhưng ta nhớ những gì ta đã nói. Ta vẫn giữ vững quan điểm đó. Ản bịu cúi đầu. Những ngày này, con thường tự hỏi liệu cha con có chết vì phần của con không? Dẹt nhướng mày. Làm sao ông ấy có thể chết vì điều đó được? Đó là phần của con, không phải của ông ấy. Chàng trai trẻ từ từ lắc đầu, rồi mỉm cười cay đắng. Vậy sao? À nhưng phần của con, chú thấy đấy. Chẳng phải con đã hứa sẽ nói với chú một lần sao? Ản Vũ nhìn chằm chằm xuống sàn một lúc, rồi nói nhỏ, đó là việc con phải mất đi mọi thứ con trân trọng. Anh ta thở dài. Con đã trân trọng cha mình, và bây giờ, con đã mất ông ấy. Nói xong, anh ta nhìn Dẹt và mỉm cười cay đắng. Con đã quá kiêu ngạo, chú Dẹt. Con đã không nghe theo lời khuyên của chú chút nào. Con đã cố gắng chiến đấu với phần của mình, con đã cố gắng gian lận nó. Nhưng con chưa bao giờ cố gắng thay đổi cách con nghĩ về nó. Sự cay đắng từ từ tan biến khỏi nụ cười của anh ta, và bản thân nụ cười cũng sớm biến mất. Tất cả những gì còn lại là sự thờ ơ lạnh lùng, bình tĩnh. Án Biểu nhìn đi chỗ khác. Giờ con hiểu rồi. Câu trả lời khá đơn giản. Không phải là con phải để những thứ con trân trọng ra đi mà là con không nên trân trọng bất cứ điều gì, ngay từ đầu. Con không được trân trọng bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai. Bằng cách đó, con sẽ không phải mất bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai, một lần nữa. Con sẽ thoát khỏi phần của mình. Quay lưng lại với tấm gương, Án Biểu nhìn Dẹt một cách bình tĩnh và nói bằng một giọng điệu bình tĩnh, cảm ơn chú đã đối phó với những con chó rừng đó, chú Dẹt. Con sẽ xử lý các gia đình nhánh. Con cũng sẽ xử lý thông gia của Mã Đốc. Vị hôn thê của con thực sự là một cô gái rất tốt. Và cô ấy, thực sự, xứng đáng có một tuần trăng mật yên bình. Nói xong, anh ta gật đầu và rời khỏi căn phòng ngầm mà không nhìn lại. Tuy nhiên, trước khi bóng dáng của anh ta biến mất trong bóng tối, Án Biểu dừng lại và nói thêm bằng giọng điệu bình tĩnh, thờ ơ tương tự, ồ. Con nghe nói con trai của chú đã ở Hoa Kê Nẹt, thức tỉnh. Xin hãy nhận lời chúc mừng chân thành của con. Con chắc chắn rằng cậu ấy sẽ khiến chú tự hào. Chẳng bao lâu, Dẹt chỉ còn lại một mình trong đại sảnh im lặng. Ông ta cảm thấy bất ổn một cách kỳ lạ. Sau một lúc, ông ta thở dài nặng nề. A, thằng nhóc đó. Nó nghiêm túc quá. Ta phải làm gì với nó đây? Án Hiệu đã tuyên bố một cách táo bạo rằng anh ta sẽ biến mình thành một cỗ máy vô cảm để đánh bại phần của mình. Tuy nhiên, không dễ để làm lạ trái tim của chính mình. Xét cho cùng, anh ta vẫn là một con người. Zed biết chắc chắn rằng An Vũ sẽ thất bại thảm hại bất chấp quyết tâm lạnh lùng của mình, và nhiều lần nữa. Nhưng một lần nữa, anh ta là con trai của Odin. Có lẽ anh ta sẽ xoay sở được, bằng cách nào đó. Odin đã ra đi, và vợ của Zed cũng đã ra đi. Nhưng dấu vết của họ vẫn còn. Con cái của họ vẫn còn. Và Zed là người duy nhất còn lại để chăm sóc chúng. Ông ta đã hứa. Vì vậy, ông ta sẽ làm bất cứ điều gì và mọi thứ có thể để không làm họ thất vọng. Liếc nhìn tấm vải che phủ tấm gương lớn, Zed thở dài. Gương kiếm ngự ở trên tường. Sau đó, ông ta dùng mình, cau mày và lặng lẽ bước đi. Chương 2164, nộ thỉnh to lọ sợ không còn gì để mất. Chương 2164, nộ thỉnh to lọ sợ không còn gì để mất. Cả xì khựng lại một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà cô đã tìm kiếm. Phần của nhà vua. Và đó là một phần tàn nhẫn làm sao. Không có gì lạ khi ông ta có vẻ lạnh lùng như thép. Không phải là ản bức không có khả năng cảm nhận cảm xúc, ông ta chỉ đơn giản là tự dạy mình không cảm nhận. Vì ông ta được định sẵn là sẽ mất đi bất cứ thứ gì ông ta trân trọng, ông ta đã thay thế sự yêu mến và tình cảm bằng sự thờ ơ, do đó cứu bản thân và những người ông ta gần gũi khỏi việc phải chịu đựng hậu quả của phần của mình. Ý định của ông ta đã tốt thậm chí là cao thượng, tất cả những năm trước đó. Nhưng cuối cùng, con đường mà ông ta đã chọn chỉ khiến ông ta trở thành một con quái vật, vặn mẹo và phá hủy mọi thứ ông ta chạm vào. Bởi vì một khi ông ta học được cách không coi trọng bất cứ điều gì, những sợi dây buộc ông ta với nhân tính của mình đã bị tháo gỡ. Và, không có chỗ dựa, trái tim sắt lạnh lùng của ông ta từ từ trôi ngày càng xa hơn khỏi tất cả những gì tốt đẹp và nhân văn. Mọt găng và mọ dẹt là những nạn nhân rõ ràng nhất của sự thờ ơ vô nhân tính của An Hiểu. Nhưng cũng có vô số nạn nhân khác. Mỗi người lính đã thiệt mạng ở Gót Giáp Ơ, mỗi thường dân bị hy sinh cho trẻ nót nỉ tật mạ dẹt, siềng xích các ngộng, trong khi Gót Cờ Lạn, đại gia tộc, tiến hành một cuộc chiến nội bộ. Và tất cả những người khác đã trở thành thiệt hại ngoài dự kiến cho sự theo đuổi nhẫn tâm của An Hiểu về những gì ông ta coi là lợi ích lớn hơn. Vợ dù kẻn sơ ớt, im mò tổ phờ làm cờ lạn. Và cả nẹ phì nữa. Con đường đến địa ngục được lắt bằng những ý định tốt, và trong trường hợp này, bản thân địa ngục đã được rèn bởi một quyết định duy nhất được đưa ra bởi một chàng trai trẻ quyết tâm. Thực sự sẽ rất đau lòng, nếu nó không quá kinh tởm và ghê tởm. Ngay khi cả sĩ nghĩ vậy, dáng vẻ khệnh khạng của Dẹt đột nhiên nghiêng về phía trước, và đôi môi của ông ta căng ra thành một nụ cười hung dữ, để lộ hàm răng quái dị của ông ta. Nhưng ông ta vẫn chưa thoát khỏi ánh nhìn của cô, ít nhất là chưa. Tuy nhiên, cả sĩ không còn nhiều thời gian. May mắn thay, cô đã có được thứ mình muốn. Vì vậy, cả sĩ đã cân nhắc việc kết thúc mọi thứ ở đó để ngăn chặn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng ngay lúc đó, một chòm sao ký ức khác đã thu hút sự chú ý của cô. Nó rất sống động và rực rỡ, nhưng đồng thời lại bất ổn một cách kỳ lạ. Giống như một thứ gì đó mà Dẹt tuyệt vọng muốn quên đi, nhưng không thể. Cả sĩ dừng lại, đột nhiên cảm thấy tò mò. Vào thời điểm này, cô đã nhìn thấy hầu hết các ký ức hình thành của ông ta. Sự giáng xuống của Nhi Tất Mạ Dở Sở Kẹo, ác mộng ma pháp, gặp gỡ Golden, sự ra đời của con cái ông ta, cái chết của con trai ông ta, sự mất mát của vợ và người bạn thân nhất của ông ta. Còn gì nữa? Thân Nhi Tất Mạ Dở của ông ta. Ngay cả khi biết rõ hơn, cô vẫn không thể cưỡng lại và đốt thêm tinh chất để đi sâu vào ký ức sống động, bất ổn. Thật kỳ lạ, chòm sao ký ức sống động không liên quan gì đến việc Dẹt đã trở thành một sen như thế nào. Thay vào đó, nó chủ yếu diễn ra ở Bạc Sơn. Nó đã xảy ra chỉ vài năm sau cuộc trò chuyện định mệnh đó trong đại sảnh của Bây giờ. Cả sĩ cau mày khi cô lao qua kính vạn hoa của những trải nghiệm xa lạ, cảm thấy sự nắm giữ của cô đối với tâm trí của Dẹt trở nên ngày càng mong manh hơn. Đúng như Ản Vũ đã hứa, ông ta đã chấm dứt cuộc đấu tranh nội bộ ở Bạc Sơn. Dẹt đáng lẽ đã giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản là tiêu diệt tất cả những kẻ ký sinh, hoặc ít nhất là một số trong số chúng, để dạy cho những kẻ còn lại một bài học. Nhưng người thừa kế trẻ tuổi của Vã Lộ đã tiếp cận việc củng cố quyền lực của mình theo một cách rít đẫm máu hơn, nhưng có thể nói là tàn nhẫn hơn. Có nhiều cách để làm tan vỡ con người mà không khiến họ đổ máu, và ông ta không hề nương tay với các thành viên trong gia đình mở rộng của mình. Sự lạnh lùng và quyết đoán của ông ta thậm chí còn khiến Dẹt cảm thấy hơi ớn lạnh. Cậu bé đã lớn lên và trở thành một người đàn ông đáng sợ. Có lẽ đó là cách duy nhất mà những đứa trẻ sinh ra trong thời đại của Nhi Tất Mạ Dở Sở Kẹo, ác mộng ma pháp, có thể lớn lên. Ông ta giống như một phiên bản lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn của Odin. Dẹt có chút lo lắng và có chút tự hào. Sau đó, thế giới tiếp tục quay. Cuộc đua mà Odin đã đề cập vẫn tiếp diễn, và với mỗi tháng trôi qua, nhân loại tiếp tục mất đi một số lợi thế mà họ đã đạt được trong quá khứ. An Hiểu đã củng cố vị trí của mình ở Bạc Sơn, nhưng mặc dù sức mạnh và uy tín của Vã Lộ vẫn có ý nghĩa rất lớn, ảnh hưởng của gia tộc ông ta đang suy giảm. Không dễ dàng gì cho một ở Vã Kenet, người thức tỉnh, trẻ tuổi để cạnh tranh với những con quái vật già của Phở Ợt Dơ Nẹ Dạ Tỷ Hòn, thế hệ đầu tiên, đặc biệt là vì nhiều người trong số họ giờ đã là Master. Nhiều người đã thiệt mạng theo cách mà Bố Đần đã chết, và tiếp tục mất mạng trong cuộc theo đuổi chèn sen đèn sơ, siêu việt, một cách tuyệt vọng. Như thể cuộc thanh trừng vĩ đại của những ngày trước khi ỉ mọ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, chinh phục Sipot Nỉ Tất Mạ Giờ, hạt giống ác mộng, đang diễn ra một lần nữa, xóa sổ ngày càng nhiều gương mặt quen thuộc khỏi sự tồn tại. Mỗi khi Dẹt nhìn, ai đó lại biến mất. Dù sao đi nữa, vì những lý do này, và nhiều lý do khác, Ản Hiệu đã quyết tâm thách thức sĩ quật Nỉ Tất Mạ Giờ, ác mộng thứ hai, càng sớm càng tốt. Sự chuẩn bị của ông ta diễn ra nhanh chóng, nhưng kỹ lưỡng. Ông ta hầu như không ngủ, dành tất cả thời gian của mình để luyện tập, rèn giũa hoặc nghiên cứu những bí mật của ma thuật Dùn. Mặc dù kẻn sở vật có thể là chiến binh chết chóc nhất trong nhóm của họ, nhưng chính ản vịu mới là người chịu trách nhiệm trang bị cho những người bạn đồng hành của mình những mở mọ gì và trang bị tốt nhất mà một ở vạ kê nét, người thức tỉnh, có thể mơ ước. ông ta cũng thường xuyên đến thăm vương quốc bị cấm ẩn trong tấm gương kỳ lạ dưới bạt sơn, bằng cách nào đó xoay sở để trở về còn sống mỗi lần. Mỗi khi ản vừa trở về từ những chuyến đi nguy hiểm này, ông ta sẽ nhốt mình trong thư viện hoặc lò rèn, đôi khi ở lại đó hàng tuần. Thời gian trôi qua, ông ta dường như cũng có được một vài thói quen kỳ quặc. Thậm chí không phải là sự lạnh lùng và thờ ơ có chừng mực mà ông ta luôn thể hiện sau cuộc trò chuyện cay đắng đó với Zen, mà là những điều khác, kỳ lạ hơn. Ví dụ, một ngày nọ, ản hiệu ra lệnh phá hủy mọi tấm gương ở bạt sơn và trừng phạt nghiêm khắc những người không tuân theo mệnh lệnh. Ông ta dường như cũng đã trở thành một người theo chủ nghĩa hoàn hảo ám ảnh, như thể mang trong mình một sự căm ghét sâu sắc đối với chính khái niệm phân sở. Nhưng Zen không quá lo lắng. Tất cả những người đáng giá trên thế giới này đều hơi lập dị, bản thân ông ta cũng được biết là có một hoặc hai thói quen kỳ lạ. Chẳng hạn như ăn mặc quá bảnh bao hoặc không bao giờ kìm hãm khiếu hài hước cao siêu, xuất sắc của mình. Khi ngày mà bờ rổ kèn sờ vật và nhóm của ông ta dự định thách thức sỉ cột nhì tật mạ giờ, ác mộng thứ hai, đến gần, ản vừa hướng sự chú ý của mình vào việc tuyển dụng những tài năng xuất chúng để tham gia cùng họ. Bờ rổ kèn sờ vật, ở máu hỉ vẩn, nụ cười thiên đường, và ản vịu đã là ba trong số những ở họa kệ nét nổi bật nhất trong thế hệ của họ, hoặc thậm chí là của mọi thời đại. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sánh ngang với họ, ông ta đã tìm được hai người. Một là cô gái đó từ vùng phía tây của giờ giam rộn, khói mộng, khi xong. Cũng vào thời điểm đó, ông ta đã đưa một đứa trẻ tên là Asterion đến bạt sơn. Vào lúc đó, Zen đã gần 50 tuổi, và cũng là một master. Nhưng dù vậy khoảnh khắc ông ta nhìn thấy cậu thiếu niên đó, bằng cách nào đó, ông ta cảm thấy một cảm giác bất an mạnh mẽ và lạnh lẽo. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ.